ta so với hắn lớn 4 tuổi. Trần Mặc lườm đại lang một cái nói, mà lại có đôi khi, người không nên dùng tuổi tác đến phân chia. Kia dùng cái gì? Vóc người. Đại lang huyết huynh, hắn cao hơn Trần Mặc nửa cái đầu. Trần Mặc. Một bên khác, Tào Ngang rời đi quân doanh về sau, trực tiếp trở về Tào Phủ. Con ta nhưng từng bị ủy khuất. Tào Tháo còn không phản ứng, nghe hỏi mà đến Đinh Thị đã đem Tào Ngang kéo tới, quan sát tỉ mỉ lấy Tào Ngang, có chút không cam lòng nói, con ta gầy gò rất nhiều, kia Trần Mặc phải chăng khắc khe, khe khắc con ta. Thúc phụ chưa từng khắc khe, khe khắc tại ta. Đại lang lắc đầu, mẫu thân không cần quan tâm. Là gầy, bất quá cũng điêu luyện rất nhiều, càng giống cái nam nhi. Tào Tháo nhìn xem Tào Ngang thần thái, không khỏi cười nói, nhìn đến ta kia hiền đệ hạ công phu. Hắn so Ngang cũng không lớn hơn mấy tuổi. Đinh Thị cau mày nói, có thể dạy ta nhi chuyện gì? Nếu bàn về thiên tư, ta kia hiền đệ cũng không so Ngang mà kém. Tào Tháo lườm nhà mình nữ nhân một chút, lắc đầu nói, mà lại hắn thở nhỏ nhận qua ách nạn mà chưa hề nói vứt bỏ, chỉ này một điểm, thế gian này đa số người không kịp hắn. Không sai. Đinh Thị còn muốn phản bác, Tào Ngang cũng đã gật đầu nói, thúc phụ mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng kỷ tài thắng ta gấp 10. Nói một chút, những ngày qua hiền đệ như thế nào dạy ngươi? Tào Tháo phất phất tay, ra hiệu Đinh Thị chớ có nhiều lời, nhìn xem Tào Ngang cười nói. Tào Ngang lúc này đem cái này nửa tháng đến kinh lịch một vừa nói ra, bao quát tự thân nội tâm cảm thụ. Đối với Tào Ngang tới nói, quý báu nhất khả năng cũng không phải là Trần Mặc dạy hắn cái gì, mà là tại trong quân doanh đi theo một bang tướng sĩ huấn luyện, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ ở lại, loại kia đồng đội ở giữa tình nghĩa cùng tín nhiệm, còn có loại kia bị người xem như một cái chỉnh thể một bộ phận cảm giác, là Tào Ngang chưa hề trải nghiệm qua. Tuy là Tào gia trưởng tử, nhưng từ nhỏ đến nay, Tào Tháo nhiều tại ngoại giao bạn hoặc là hoạn lộ mà buôn ba, Đinh Thị dù đem hắn coi như mình ra. Nhưng Tào Ngang cuối cùng có chút ngăn cách cảm giác, đến ở trong nhà nô buộc, tỷ nữ, đối Tào Ngang cung kính có thêm, nhưng loại kia xa cách cảm giác, lại là lớn hơn. Cùng nó nói là Trần Mặc dạy hắn, không bằng nói là quân doanh giáo hội hắn như thế nào dung nhập một cái tập thể. Phương pháp kia cũng không tệ, không muốn Ngang mà có thể có như thế lớn cải biến. Tào Ngang hạ đi nghỉ ngơi, Đinh Thị ngồi tại Tào Tháo bên người, có chút ngạc nhiên nói. Là không sai, bất quá phu nhân lọt một điểm. Ta kia hiền đệ nếu không phải mọi thứ ổn ép Ngang một đầu, kẻ này cũng sẽ không như vậy nghe lời. Tào Tháo cười nói, mà lại, việc này ta kia hiền đệ có thể làm, nhưng nếu là để ta làm, chính là làm nhiều công ít. Đừng quản Tào Tháo trị quân có bao nhiêu lợi hại, nhưng ở nhà mình nhi tử trước mặt, uy tín thiên nhiên giảm phân nửa, coi như mình có thể như Trần Mặc đồng dạng các phương diện áp chế nhà mình nhi tử, Tào Ngang đoán chừng cũng sẽ không theo tại Trần Mặc trước mặt đồng dạng nhu thuận, đây chính là làm lão tử bi ai a. Đúng rồi. Phụ thân, đã rời đi Tào Ngang lại trở về đến, nhìn xem Tào Tháo nói, cách doanh lúc, thúc phụ từng nói, lần này ân tình, một hai bữa không cách nào hóa giải. Tào Tháo nghe vậy có chút buồn cười cái này điểm đầu, vì phụ đã biết, ngươi lại đi nghỉ ngơi đi, chớ có quá mức mệt mỏi. Ê! Tào Ngang thi lễ, quay người rời đi. Còn ta tựa hồ nhìn xem Tào Ngang bóng lưng, Đinh phu nhân có chút không xác định nói, trưởng thành không ít, bất quá nửa tháng thời gian, cái này Trần Mặc thật có bản lãnh như thế. Hướng dẫn theo đà phát triển, là hắn sở trường, con ta vốn là xuất sắc, như lại có cái 3-5 năm, chưa hẳn liền so ta kia hiền đệ kém. Tào Tháo ngạo nghễ nói, Tào Ngang là hắn đắc ý nhất nhi tử. Bất kể như thế nào, việc này xác thực không thể làm qua loa, làm hảo hảo bái tạ một phen. Đinh phu nhân cười nói, việc này tự có so đo. Tào Tháo gật đầu cười nói, đúng lúc này, một gia phó vội vàng tiến đến, đối Tào Tháo thi lễ nói, gia chủ. Ngoài cửa có viên gia nô buộc đưa tới thiếp mời, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện quan trọng. Tào Tháo nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Đinh Thị nói, đáp tạ sự tình, phu nhân lo liệu một phen. Phu quân tự đi là được. Đinh Thị gật gật đầu. Tào Tháo lúc này đổi quần áo, theo viên gia nô buộc ra ngoài, bất quá lệnh Tào Tháo kinh ngạc chính là, lần này chỗ đi phương hướng, lại không phải viên gia phủ trạch. Đây là đi nơi nào? Tào Tháo nhíu mày nhìn xem kia nô buộc nói. Hồi tướng quân. Hai vị công tử đã bị thu nhận phủ đại tướng quân bên trong. Nô buộc không người nói. Phủ đại tướng quân. Tào Tháo nghe vậy nhướng mày, bản năng cảm giác được một tia không ổn, thiên tử chuẩn bị lính mới, vì chính là phân đi Hà Tiến quyền lợi. Lúc này, thân là Tây Viên bát hiệu úy một trong, không phải hẳn là tránh hiềm nghi, bỏ qua một bên cùng Hà Tiến quan hệ trong đó sao. Tào Tháo bước chân dừng lại, rơi vào người làm kia trên người ánh mắt trở nên băng lạnh lên. Tào tướng quân. Kia nô buộc nghi ngờ nhìn về phía Tào Tháo. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào môn hạ? An dám hại ta? Tào Tháo nhìn xem nô buộc, tay đã giữ tại bội kiếm bên hông phía trên. Kia nô buộc giật nảy mình, Phúc Hoành một tiếng quỳ rạp xuống Tào Tháo trước mặt nói, Tào tướng quân, tại hạ lại là Viên gia gia phó, lần này ngẫu nhiên mời chính là đại công tử mời, không dám có nửa câu nói ngoa. Bản sơ để cho ta đi phủ đại tướng quân. Tào Tháo cười lạnh nói, đúng vậy. Kia nô buộc không biết mình phạm vào cái gì kiêng kỵ, đối Tào Tháo bái nói, hôm nay cung bên trong có người đến qua, sau đó đại tướng quân người liền tới, đại công tử mệnh hạ nô đến mời Tào tướng quân cùng đi phủ đại tướng quân. Tào Tháo cẩn thận nhìn chằm chằm kia nô buộc, gặp hắn không giống nói láo, đáy lòng trầm xuống, lúc này, cung bên trong người tới, sau đó thân là bên trong quân giáo úy Viên Thiệu liền chạy đi Hà Tiến nơi đó. Tào Tháo đột nhiên không dám nghĩ thêm nữa. Đi. Trầm tư một lát sau, Tào Tháo đối người làm kia nói, nếu để nào đó biết ngươi lừa gạt tại ta, định trảm ngươi thủ cấp. Nô buộc liên tục xác nhận, tiếp tục mang theo Tào Tháo hướng phủ đại tướng quân mà đi. Rất nhanh, đến phủ đại tướng quân, đã thấy phủ đại tướng quân ngoài lỏng trong chặt, ghi danh hiệu được mời sau khi đi vào, chỉ gặp phủ đại tướng quân bên trong thủ vệ so ngày xưa nhiều hơn không ít, Tào Tháo trực tiếp bị mang đi chính sảnh bốn phía, có hai đội nhân mã đang tại bảo vệ, đem toàn bộ chính sảnh chu vi như thùng sát. Mạnh Đức đến rồi. Sau khi thông báo, Tào Tháo rất nhanh liền bị đón vào, lại phát hiện hôm nay cái này phủ đại tướng quân bên trong tới người nhưng thật không ít, cùng là Tây Viên Bát Hiệu Úy Hàm Ưu, Phùng Phương, Triệu Dung thình lình xuất hiện, lại thêm mình cùng Viên Thiệu, Tây Viên Bát Hiệu, ngoại trừ Kiển Thạc bên ngoài, liền chỉ còn lại Trần Mặc không tới. Trừ cái đó ra, còn có Thành Môn Giáo Úy Ngũ Quỳnh, Bắc Quân Trung Hầu Hàng Ung, Tào Tháo ngạc nhiên phát hiện, Thành Lạc Dương chấp trưởng binh quyền tướng tá, lại đã tới còn hơn một nửa, đây là muốn làm gì? Thao. Tham kiến đại tướng quân. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá lúc này hiển nhiên không phải hỏi thời điểm, Tào Tháo đối Hà Tiến thi lễ, lập tức bị Hà Tiến phất tay ra hiệu nhập tọa, ngồi quỳ chân tại Viên Thiệu cùng Viên Thuật ra tay chỗ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tào Tháo ngồi tại Viên Thuật bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. Hôm nay cung bên trong có Hà Hậu Tâm Phúc trước tới báo tin, bệ hạ hôm qua đột nhiên té xỉu, đến nay chưa từng tỉnh lại, theo thái y lệnh nói, bệ hạ chỉ sợ Viên Thuật nhìn Hà Tiến một chút, thấp giải thích do nói. Viên Thuật còn chưa nói hết, ấy nay nghị cũng đã rất rõ ràng, thiên tử bệnh lâu, cái này tại Lạc Dương không phải bí mật gì, nhưng cụ thể như thế nào không người biết, thậm chí trước đó cũng truyền ra qua thiên tử đột nhiên té xỉu tin tức, nhưng rất nhanh liền có thể tỉnh lại, mà lần này, đúng là đến nay chưa tỉnh. Tào Tháo cảm thấy phát chìm, bây giờ triều đình nhìn như một phái yên tĩnh, nhưng đại tướng quân cùng hoạn quan chi tranh, lại theo Tây Viên Bát Hiệu thành lập, đã càng ngày càng nghiêm trọng, thiên tử tại, còn có thể trấn áp các phương, nhưng nếu thiên tử không có, hậu quả kia. Tào Tháo ánh mắt nhìn về phía Hà Tiến, trong lòng đột nhiên có chút phát khổ, đại hán vận mệnh, cuối cùng vẫn chạy không khỏi ngoại thích trưởng không sao. Chương 75, Lưu Hoành ủy thác. Nam Cung, An Phúc Điện. Giờ phút này toàn bộ Nam Cung đã bị Kiển Thạc mang tới lệ thuộc trực tiếp bộ khúc trưởng khống, từ Lưu Hoành thành lập Tây Viên Bát Hiệu đến nay, Kiển Thạc đối chi này lính mới thế nhưng là hạ túc tâm huyết, chẳng những thường xuyên lần trước tài vận, càng cho chi này nhân mã trang bị đại hán hoàn mỹ nhất vũ khí áo giáp, đồng thời Vì phòng ngừa mình những bộ hạ này bị thu mua, cơ sở quan tướng lúc trước đều là Kiển Thạc tự mình chọn lựa, rất nhiều vẫn là Kiển Thạc đồng hương. Năm cái quân tư mã đều là hắn tâm phúc. Thạc công, hết thể đã an bài thỏa đáng. Trên quân tư mã Phan Ẩn, Thôi Cảnh hai người sóng vai đi vào Kiển Thạc bên người, túi người hành lễ nói. Từ giờ trở đi, không ta điều lệnh, bất kỳ người nào không được xuất nhập Nam Cung, xông vào người, vô luận là ai, giết chết bất luận tội. Kiển Thạc lo lắng đứng ở bên ngoài cửa cung. Thỉnh thoảng có tiểu hoàng môn ra vào, mùi thuốc nồng nặc không ngừng từ cung bên trong truyền đến. Vâng. Hai người đáp ứng một tiếng, chuẩn bị rời đi. Thôi Cảnh, ngươi đi phụ trách cửa cung trông coi, Phan Ẩn, ngươi dẫn theo bản bộ lưu ở chỗ này. Kiển Thạc đều. Vâng. Thôi Cảnh lại lần nữa thi lễ, quay người rời đi, Phan Ẩn thì bị lưu lại. Phan Ẩn là Kiển Thạc đồng hương, cái này chờ thời điểm, tự nhiên là đồng hương có thể tin hơn một chút. Cho nên Kiển Thạc quyết định đem cái này cùng bên trong sự tình đều giao cho Phan Ẩn đến xử lý, điểm này, Thôi Cảnh minh bạch, là lấy cũng chưa đi tranh, mà lại giờ phút này cũng không phải tranh những này thời điểm. Thạc công, bệ hạ hắn gặp Thôi Cảnh rời đi, Phan Ẩn tiến đến Kiển Thạc bên người, thấp giọng dò hỏi. Chớ có nhiều lời. Kiển Thạc trừng Phan Ẩn một chút, càng chớ có suy đoán lung tung, bệ hạ rất tốt. Vâng. Phan Ẩn bị Kiển Thạc dáng vẻ giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng. Tránh ra. Ngay tại Phan to lớn ở ngoài điện chờ thời khắc, ngoài điện đột nhiên sinh ra hỗn loạn, nhưng gặp một đoàn người chính ở ngoài điện hướng tiến sông, lại bị Thôi Cảnh cường ngạnh cản ở ngoài điện. Thái hậu, hoàng hậu, chúng ta có quân lệnh mang theo, tha thứ khó toàn mệnh. Thôi Cảnh ngăn tại Thái hậu trước người, mặc cho người đánh chửi, lại không lùi một bước. Thác công, Thái hậu, hoàng hậu cùng hai vị hoàng tử thân phận tôn quý, Thôi Tư Mã chỉ sợ khó mà ngăn lại. Phan Ẩn cau mày nói, ngươi lại thủ ở chỗ này, ta đi xem một chút. Kiển Thạc thở dài, hắn có thể phong tỏa Nam Cung, nhưng ở cái này cung bên trong, tin tức là không gạt được. Nô tỳ tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hoàng Hậu. Kiển Thạc bước nhanh đi vào trước điện, đối Thái Hậu cùng Hoàng Hậu túi người hành lễ nói. Kiển Thạc, ngươi thật to gan. Hà Hậu mắt phượng hàm sát, trừng mắt nhìn về phía Kiển Thạc nói, chúng ta tới gặp bệ hạ, ngươi cũng dám cản. Ngươi một thiên hoạn, hẳn là cũng nghĩ đoạt cung. Khởi bẩm Hoàng Hậu, đây là bệ hạ chiếu thư, không phải là nô tỳ tự tiện chủ trương. Kiển Thạc đấy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, từ trong ngực lấy ra một phong chiếu thư giao cho Hà Hậu nói, bệ hạ tỉnh trước khi đến, bất kỳ người nào không được đến gần, người vi phạm. Chúng ta cũng không được. Đồng Thái Hậu nắm Lưu Hiệp tay, nhíu mày hỏi. Thái Hậu thứ tội, bệ hạ có lệnh, nô tỳ không dám nghịch lại. Kiển Thạc không người nói. Đã như vậy, chúng ta liền chờ đợi ở đây đi. Đồng Thái Hậu quét Hà Hậu một chút, lạnh nhạt nói, cái này cũng có thể a. Cái này Kiển Thạc bất đắc dĩ gật đầu nói. Tự nhiên có thể. Bất kể như thế nào, Thái Hậu, Hoàng Hậu là chủ, hắn là nô, cái nào có tư cách đuổi người. Thạc công, bệ hạ tỉnh, xin ngài đi vào. Đúng lúc này, một tiểu hoàng môn vội vã chạy đến, đi vào Kiển Thạc bên người, không người nói. Thái Hậu, Hoàng Hậu lại lời chút, nô tỳ cái này liền đi xin phép bệ hạ. Kiển Thạc nghe vậy, vội vàng hướng phía mấy người xin lỗi một tiếng. Nhanh đi. Đồng Thái Hậu gật gật đầu. Kiển Thạc vội vàng chạy chậm đến tiến vào trong điện. Lưu Hoành sắc mặt vàng như nến, tại thị tỳ nâng đỡ, nghiêng dựa vào trên nệm êm nhắm mắt chớp mắt, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở to mắt, nhìn xem phía ngoài nói, thế nhưng là Kiển Thạc. Bệ hạ, nô tỳ tại. Kiển Thạc vội vàng phụ cận, không người nói. Chấm lần này, sợ là không chịu nổi. Lưu Hoành mỏi mệt lắc đầu thở dài. Bệ hạ cắt chớ như thế nói. Kiển Thạc vội vàng nói, bệ hạ chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn, uống thuốc, mấy ngày nữa thuận tiện. Chấm thân thể, chấm tự mình biết. Lưu Hoành khoát tay hào nói, liền chớ có chấn ăn chấm, ngoài điện chuyện gì ồn ào náo động. Là Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng hai vị hoàng tử lo lắng bệ hạ thân thể, đặc biệt tới thăm. Kiển Thạc không người nói. Lo lắng. Lưu Hoành suy cười một tiếng, lắc đầu nói, liền để bọn hắn trước chờ, chấm có việc muốn nhắc nhở ngươi. Bệ hạ mời nói, nô tỳ muôn lần chết không chối tử. Kiển Thạc hiểu ý, vội vàng vây lui bốn phía phục thị cung nữ. Chấm ý đã quyết. Lưu Hoành suy nghĩ một chút nói, nơi này có chấm chiếu thư. Mệnh hiệp kế thừa đế vị. Lưu Hoành từ dưới giường lấy ra một phần chiếu thư đưa cho Kiển Thạc nói, ngươi nhất định phải phụ tá hiệp kế thừa đế nghiệp. Bệ hạ, chỉ sợ đại tướng quân sẽ không đồng ý. Kiển Thạc có chút do dự tiếp nhận chiếu thư, có chút lo lắng nói. Đây cũng là chấm muốn những chuyện ngươi làm. Lưu Hoành nhìn xem Kiển Thạc nói, thay chấm trừ bỏ quốc cứu bất tử, hiệp liền khó có thể ngồi vững vàng đế vị. Cái này Kiển Thạc có chút do dự, giết Hà Tiến cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn bây giờ dù trên danh nghĩa trưởng quản Tây Viên bát hiệu, nhưng thực tế trường khống, cũng chỉ có thượng quân giáo úy bộ một bộ mà thôi. Mà Hà Tiến vẫn như cũ trưởng quản Lạc Dương hơn phân nửa binh lực, Quang Lộc Hân, Chấp Kim Nô, Bắc Quân Ngũ Hiệu, Thành Môn giáo úy đều thụ hắn quản lý, một khi động thủ, Kiển Thạc cũng không có nắm chắc thắng Hà Tiến. Vấn đề này hung hiểm quá nhiều, một cái không tốt, khả năng hải cốt không còn, nhưng nếu không đáp ứng, chỉ sợ mình lập tức liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Bệ hạ yên tâm, nô tỳ chính là liều vừa chết. Cũng vì bệ hạ hoàn thành việc này. Nhìn xem Lưu Hoành ánh mắt, Kiển Thạc cắn răng, không người nói. Tốt, chấm là thiên tử, nhưng đến cái này một khắc cuối cùng, bên người lại chỉ có một hoạn quan có thể tin. Lưu Hoành gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, yên tâm, chấm sẽ không để cho ngươi tới ngạnh bính, ngươi trước tạm đi đem mẫu hậu cùng hiệp mời đến, có đồng trọng tương trợ, dựa vào Tây Viên quân, có thể ổn định cái này Lạc Dương chi địa, thừa dịp chấm giờ phút này vẫn còn, ngươi mật lệnh người tâm phúc mang theo chấm chiếu thư. Tiến đến cứ gọi đến quốc cứu tới gặp chấm, đến lúc đó ngươi chỉ cần sắp xếp người mã ở bên, vừa thấy được hắn, lập tức. Lưu Hoành làm cái cắt thiết hầu động tác, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Kiển Thạc nói, sau đó lập tức liên hợp đồng trọng, thu nạp quốc cứu bộ khúc. Kiển Thạc nghe vậy gật gật đầu, chủ ý này nghe vào không sai, lập tức cùng Lưu Hoành nhận triệu kiến Hà Tiến chiếu thư, sau đó vội vàng đi vào ngoài điện. Thạc công. Phan Ẩn nhìn thấy Kiển Thạc, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Kiển Thạc nhìn một chút Phan Ẩn. Trầm mặc sau một lát, trầm giọng nói, Phan Ẩn, ta đợi ngươi như thế nào? Phan Ẩn nghe vậy giật mình trong lòng, ngay cả bận bịu túi người hành lễ nói, Thạc công đợi ta ân cùng tái tạo. Ngươi cầm này chiếu, đi gặp đại tướng quân, liền nói bệ hạ triệu hắn ý kiến, muốn hắn lập tức vào cùng gặp mặt bệ hạ. Kiển Thạc đem chiếu thư giao cho Phan Ẩn, trầm giọng nói. Phan Ẩn nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp nhận chiếu thư, liền đi theo Kiển Thạc cùng một chỗ, đi vào ngoài điện. Thái hậu, hiệp hoàng tử, bệ hạ triệu kiến. Kiển Thạc đối hai người thi lễ nói. Dẫn đường. Đồng Thái hậu có chút đắc ý lường Hà hậu một chút, ra hiệu Kiển Thạc dẫn đường. Kiển Thạc, bệ hạ nhưng có nâng lên chúng ta. Hà hậu gọi lại Kiển Thạc. Chưa từng đề cập. Kiển Thạc lắc đầu, tự lo mang theo đồng hậu rời đi. Nhìn xem ba người rời đi phương hướng, Hà hậu có chút kinh hoàng, đã thấy một bên Phan ẩn chính muốn rời khỏi, liền vội vàng tiến lên mấy bước, ngăn lại Phan ẩn, nhìn một chút nơi xa canh giữ ở ngoài cung tối cảnh, nàng đem Phan ẩn kéo đến một bên thấp giọng hỏi, bệ hạ bây giờ thân thể như thế nào? Phan ẩn cười khổ nói, hoàng hậu thứ tội, Phan ẩn chỉ phụ trách trước điện thủ vệ, vô duyên nhìn thấy bệ hạ. Vậy ngươi lần này đi cần làm chuyện gì? Hà hậu cau mày nói, bệ hạ muốn triệu kiến đại tướng quân, mệnh ta tiến đến truyền chiếu. Phan ẩn không người nói. Cái này nghe, tựa hồ là chuyện tốt, thiên tử muốn ủy thác tại Hà Tiến, nhưng vì sao chỉ triệu kiến Đồng Thái Hậu cùng Lưu Hiệp, lại không triệu kiến mình cùng biện. Hà Hậu nhíu mày suy tư một lát sau, trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như bệ hạ là muốn để Lưu Hiệp kế thừa đế vị, kia đại tướng quân hẳn là lớn nhất chướng ngại. Nghĩ tới đây, Hà Hậu trầm giọng nói, ngươi cáo chi huynh của ta, không thể tiến cung. Cái này Phan ẩn nghe vậy ngạc nhiên. Phan ẩn, ta nhớ được ngươi sơ đến Lạc Dương lúc là quăng tại phủ đại tướng quân hạ đúng không? Hà hậu nhìn xem Phan ẩn, đột nhiên nói. Hoàng hậu làm thế nào biết việc này? Phan ẩn giật nảy mình. Đây là Phan ẩn bí mật, năm đó hắn sơ đến Lạc Dương, chưa gặp được Kiển Thác trước, trôi qua 10 phần nghèo túng, mà lúc đó Hà Tiến, mặc dù là cao quý hoàng thân quốc thích, nhưng ở Lạc Dương, mặt ngoài phong quang, lại là khắp nơi bị người khinh thường, có lẽ là đồng bệnh tương liên đi, hai người kết giao, mà lại quan hệ không tệ, tại chán nản nhất đoạn thời gian kia bên trong. Nếu không phải Hà Tiến giúp đỡ, Phan ẩn chỉ sợ đợi không được Kiển Thạc thưởng thức, liền đến ảm đạm rời đi Lạc Dương. Lại về sau, hắn gặp được đồng hương Kiển Thạc, bị Kiển Thạc coi trọng, bởi vì song phương đối địch quan hệ, Phan ẩn cùng Hà Tiến ở giữa liên lạc cũng liền dần dần phai nhạt, cũng là một loại tránh hiềm nghi. Lại sau này, hắn bởi vì có chút võ nghệ, cũng đọc qua sách, hiểu binh pháp, bị Kiển Thạc đưa vào Tây Viên, trải qua một phen huấn luyện, tuyển chọn, bị Kiển Thạc đưa vào trên quân, trở thành quân tư mã. Cũng bởi vì đồng hương thân phận, bị Kiển Thạc dựa là tâm phúc. Một cái tại mình nghèo túng thời điểm, trợ giúp mình vượt qua nan quan, một cái đối với mình có ơn tri ngộ, đối với hai người này, Phan ẩn trong lòng đều lòng mang cảm kích, nhưng nếu muốn như vậy để cho mình phản bội Kiển Thạc, kia không có khả năng, người bên ngoài lại xem thường hắn, hắn cũng có mình trung nghĩa. Hoàng hậu, đại tướng quân tại ta tuy có ân tình, nhưng đây là bệ hạ chi ý. Phan ẩn lắc đầu, đối Hà hậu thi lễ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nếu việc này liên quan đến đại tướng quân tính mệnh, Phan tướng quân cũng muốn bỏ mặc sao? Hà hậu xông về phía trước hai bộ, thấp giọng quát nói. Cái gì? Phan ẩn nghe vậy giật mình, quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hà hậu. Chuyện cho tới bây giờ, bản cung cũng không ngươi giấu giếm, bệ hạ ngày giờ không nhiều, lúc này nhất định là muốn lập tân quân, nếu là lập biện, tự nhiên là chiêu đại tướng quân đến phụ tá, nhưng bệ hạ lại đem Thái hậu cùng hiệp gọi vào trong cung, tại ta mẹ con lại bỏ mặc, nghĩ đến là muốn lập hiệp kế thừa đế vị. Lúc này gọi đại tướng quân tiến cung, tướng quân coi là, cần làm chuyện gì? Hà hậu nhìn chằm chằm Phan ẩn nói. Cái này Phan ẩn có chút lòng rối loạn. Bản cung cũng không phải là để Phan tướng quân ruồng bỏ Kiển Thạc, chỉ muốn cứu huynh trưởng ta một mạng. Hà hậu nhìn xem Phan ẩn thấp giọng nói, chỉ cần trợ huynh trưởng ta tránh thoát một kiếp này, bản cung không còn cầu mong gì khác, nếu tướng quân còn không muốn, bản cung liền thay huynh trưởng hướng Phan tướng quân bái tạ ân cứu mạng. Nói xong, liền làm bộ muốn bái. Phan ẩn nào dám thụ cái này cúi đầu, liền vội vàng tiến lên hư đỡ, hoàng hậu không thể, mặt đem. Mặt tướng đồng ý là xong. Hà hậu cũng không phải thật muốn hạ bái, nghe vậy thuận thế mà lên, đối Phan ẩn thi lễ nói, như thế, đa tạ Phan tướng quân. Phan ẩn thở dài, bất quá như đúng như hoàng hậu lời nói, hắn cũng xác thực không muốn Hà Tiến bỏ mình, lúc này xin lỗi một tiếng, mang theo chiếu thư cùng Kiển Thạc thủ lệnh, trực tiếp ra hoàng cung. Chương 76, Cố nhân. Tướng quân. Thượng quân giáo úy bộ bị điều đi, sẽ có hay không có cái gì đại chiến? Trần Mặc vẫn như cũ đợi tại trong quân doanh, mấy ngày nay trong quân doanh bầu không khí có chút quỷ dị, thượng quân giáo úy bộ đã bị điều đi đã vài ngày, đây chính là Tây Viên tinh nhuệ nhất một doanh, ngày bình thường đều trú đóng ở Bình Nhạc quan sẽ không kinh động, bây giờ đột nhiên bị điều đi, tổng khiến người ta cảm thấy trong lòng không nỡ, Trung Vân có chút lo lắng, sáng sớm liền đến thỉnh giáo Trần Mặc. Đừng loạn hỏi, không phải, sợ ngươi không có cách nào cùng Thạc công bàn giao. Trần Mặc dùng thẻ che gõ gõ Trung Vân bả vai. Tướng quân, mặt tướng chưa từng. Trung Vân nghe vậy muốn giải thích, lại bị Trần Mặc đánh gãy. Ta hiểu, tại cái này Lạc Dương, muốn thăng quan, muốn sống được tốt, là đến có chút bối cảnh mới được, không ai trách ngươi, chúng ta đều là vì hoàng gia làm việc, chỉ là có chút sự tình, biết quá nhiều đối với chúng ta tới nói, không tốt. Trần Mặc lắc đầu nói, tiếp tục luyện binh đi, trời sắp xuống, từ sẽ có người tới chống đỡ, còn chưa tới phiên ngươi ta đến quan tâm.
Vâng.
Trung Vân gật đầu, đối Trần Mặc thi lễ, cáo từ rời đi. Tọa trấn Lạc Dương thượng quân giáo úy bộ đột nhiên bị toàn bộ điều đi, Thôi Cảnh nơi đó cũng không lưu lại nửa điểm tin tức, muốn nói không có việc gì, đó chính là thật ngu xuẩn, quân bên trong tướng sĩ đều có thể phát giác được, Trần Mặc như thế nào lại không biết. Nhưng biết lại có thể thế nào? Cục này không phải hắn có thể nhúng chàm, hắn bây giờ có thể nghĩ, liền là tại cái này sắp đến loạn cục bên trong, cho mình mưu một chút chỗ tốt, nhưng thế cục bây giờ còn không rõ ràng, loại tình thế này dưới. Tốt nhất liền là làm cái gì cũng không có phát sinh, nếu không một khi loạn động, tùy tiện quấy động một cái, là có thể đem mình cho quấy đến ngay cả cặn cũng không còn.
Tướng quân.
Một thủ doanh tướng sĩ bước nhanh đi vào Trần Mặc ngoài trướng, đối Trần Mặc thi lễ, ngoài doanh trại có tang phủ ra phó cầu kiến, nói có chuyện trọng yếu.
Để hắn vào đi.
Trần Mặc nhẹ gật đầu, bây giờ Tây Viên Bắc Hiệu, chỉ có hắn một cái tại, xem như Tây Viên trên danh nghĩa cao nhất tướng lĩnh, đặc quyền vẫn phải có.
Rất nhanh. Tang phủ quản sự tiến đến, đối Trần Mặc túi đầu nói, ra mắt công tử.
Không cần đa lễ, trọng thúc tìm ta có chuyện gì.
Thế nhưng là Quyên Nhi nha đầu kia lại chọc tai họa.
Trần Mặc cười hư lỡ nói.
Không phải, Quyên Nhi vẫn là rất làm người khác ưa thích.
Quản sự lắc đầu nói, hôm nay trong phủ tới một vị danh sĩ muốn gặp công tử, đến người thân phận có chút đặc thù, không tốt công nhiên tại quân doanh lộ diện, là lấy kéo tại hạ đến đây mời công tử hồi phủ một lần.
Từ châu tới.
Trần Mặc nhíu mày. Tìm tên của hắn sĩ, mà lại còn chưa thuận tiện lộ diện, hắn đại khái có thể đoán được là ai.
Vâng.
Quản sự gật đầu nói, Vân Tư Ni cô chính đang chiêu đãi.
Nặng thúc lại về trước đi, ta an bài một phen quân vụ, sau đó liền đến.
Trần Mặc gật đầu nói.
Ây nặng thúc gật đầu thi lễ, quay người rời đi.
Tới thật đúng là nhanh.
Trần Mặc ngón trỏ gõ gõ bàn, đối ngoài cửa hô, đại lang, để người đem Trung Vân, Dư Thăng, Bảo Canh Tam tướng gọi.
Vâng.
Ngoài cửa đại lang lúc này sai người đi gọi người.
Rất nhanh, Trung Vân ba người đều đi vào Trần Mặc trong trướng, nhúng tay hành lễ.
Trong nhà có việc, ta cần ra doanh một chuyến, ba người các ngươi các lính binh mã tiếp tục thao luyện.
Trần Mặc nhìn xem tam tướng suy nghĩ một chút nói, bây giờ Lạc Dương không yên ổn, nhớ kỹ, ta không trong quân đội lúc, tận lực chớ có cùng người nổi tranh chấp, vô ngã tướng lệnh, phát sinh bất cứ chuyện gì, không được ra doanh nửa bước.
Tướng quân, kia nếu có người bắt nạt tới cửa mà đến làm sao xử lý?
Bảo Hồng cau mày nói,
nơi này là Tây Viên trường quân đội trận, ai sẽ không có việc gì chạy tới nơi này.
Trần Mặc một bên gỡ giáp, vừa nói, nếu như thật có chuyện này, đánh cho đến chết, tự tiện xông vào quân doanh, đánh chết đáng đời, chớ có lưu thủ, trời sập xuống có ta.
Vâng.
Tam tướng nghe vậy đáp ứng một tiếng, các tự rời đi.
Đi thôi, chúng ta đến về nhà một chuyến.
Trần Mặc đổi một thân nho bảo, đem Thừa Huyên kiếm treo ở bên hông, đối đại lang nói một tiếng, liền hướng ngoài doanh chạy đi.
Tang phủ, chính sảnh.
Vân Tư mang theo Quyên Nhi là Trần Đăng bưng lên rượu nhạt bánh ngọt, có chút e ngại nhìn thoáng qua Trần Đăng sau lưng ba tên đàn ông xấu xí, cũng không biết Trần Đăng như thế một cái phong độ nhẹ nhàng văn sĩ, vì sao đi ra ngoài muốn dẫn ba cái dạng này cùng hung cực các đàn ông xấu xí ở bên người.
Chớ sợ, này ba người, cùng ta kia Mặc đệ còn có chút giao tình.
Trần Đăng tự mình phẩm một ngụm rượu, mỉm cười nói.
Thiếp thân thất lễ, vọng ba vị chớ trách.
Vân Tư vội vàng hướng lấy ba người thi lễ nói.
Lại là không nghĩ tới lúc trước tiểu hoa nhi đã nạp xinh đẹp như vậy thiết thị, nhìn đến lúc trước ngôn ngữ của ta hắn không nghe lọt tai.
Phía bên phải một đàn ông xấu xí nết miệng cười một tiếng, lắc đầu thở dài, đáng tiếc.
Người kia là ngụy biện.
Bên trái hán tử lắc đầu, cố gắng để nụ cười của mình hiền lành một chút, đối Vân Tư nói, chớ sợ, chúng ta xem như Mặc lang đồng hương.
Vân Tư gật gật đầu, cung kính thối lui đến một bên.
Mặc đệ một người tại cái này Lạc Dương xông ra một phen sự nghiệp, chịu không ít khổ đầu đi.
Trần Mặc cười hỏi,
xác thực có chút mỏi mệt.
Vân Tư gật gật đầu, mặc dù Trần Mặc chưa từng nói khổ, nhưng nàng tại Xuân Loan các kia này địa phương đợi qua, cái này sĩ tộc ở giữa xã giao, nói chuyện làm việc, đến từng bước cẩn thận, khả năng một câu vô ý chi ngôn, rơi tại người khác trong lỗ tai, chính là sai lầm lớn, thân phận khác nhau nên nói như thế nào, nên có gì thái độ, đều có khảo cứu, nghĩ muốn mọi việc không phạm sai lầm, là cái cực kỳ hao tâm tốn sức sự tình, cho dù là các nàng những này mạnh vì gạo. Bạo vì tiền người, cũng không dám nói tuyệt đối không phạm sai lầm, chỉ có nói ít, nhưng Trần Mặc lại không thể không nói.
Huống chi Trần Mặc chẳng những muốn quần nhau tại những này xã giao, còn muốn lên ngựa đánh trận, thành lập công vân, có lẽ có người nói, Trần Mặc có thể có hôm nay,
là vận khí cho phép lại thêm quý nhân dịu dắt, nhưng thử hỏi như Trần Mặc không có những này bản sự, có thể tóm đến ở cái này lóe lên liền biến mất vận khí. Hoặc là có thể đến những cái kia quý nhân coi trọng. Thân ở Lạc Dương, lại thường xuyên tiếp xúc những người này, không ai so Vân Tư rõ ràng hơn những này quý nhân hiện thực, nói cho cùng, đây hết thảy vẫn là chính Trần Mặc phân đấu tới, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Vân Tư cũng có chút đau lòng, lại bất lực, chỉ có thể giúp Trần Mặc lo liệu tốt việc nhà, để hắn tránh lo âu về sau. Tuy nói người trẻ tuổi nhiều chút ma luyện là chuyện tốt, bất quá Trần đang bưng rượu lên thương, đem thương bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lắc đầu thở dài, nói một chút người đi. Thiếp thân. Vân Tư nghi ngờ nhìn về phía Trần Đăng. Mặc đệ chưa chính thức đáp ứng trở về gia tộc, cho nên có một số việc, chúng ta cũng không tốt quá nhiều. Trần Đăng nhìn xem Vân Tư đột nhiên cười nói, nếu để cho mặc đệ trở về gia tộc đại giới, là đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà, ngươi có bằng lòng hay không? Ta Vân Tư nghe vậy giật mình. Công tử sẽ không? Quyên Nhi vội vàng nói. Trần Đăng yên tĩnh nhìn nàng một cái, không nói gì, Quyên Nhi tự biết thân ôn, yên lặng thối lui đến Vân Tư bên người. Ngươi biết, xuất thân của ngươi, cho dù là làm thiếp, đối ta Trần gia tới nói, cũng không đủ tư cách. Trần Đăng ánh mắt trở nên lăng lệ, dù là Vân Tư cũng coi như thấy qua việc đời người, đối mặt thời khắc này Trần Đăng, vẫn như cũ có chút lo sợ nghi hoặc, khẩn trương nắm bướt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên hơi trắng bệnh. Đây cũng là thời đại này nữ nhân bi ai, không có cách nào lựa chọn xuất thân, đồng dạng không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, nhất là tại cái này chờ thế gia đại tộc trước mặt, các nàng thận trọng lộ ra buồn cười cùng không đáng một đồng. Thiếp thân nguyện ý. Vân Tư không biết bỏ ra bao lớn dũng khí đem câu nói này nói ra miệng, theo cái này bốn chữ xuất khẩu, phảng phất khí lực cả người đều tùy theo trôi qua bình thường, thân thể mềm nhũn, nếu không phải Quyên Nhi vị, sợ là trực tiếp liền làm ngã xuống đất. Nguyên Long công tử, chớ có quá mức. Bên trái đàn ông xấu xí có chút không vừa mắt, cau mày nói. Yên tâm, ta nói chính là nếu là. Trần Đăng thu hồi kia cố lăng lệ, mỉm cười nói, kỳ thật nếu là làm tiếp, ta Trần gia cũng không kia rất nhiều quy củ, nhưng gái lầu xanh nhiều bạc tình bạc nghĩa, mặc đệ tuổi nhỏ, cho dù thiên tư tuyệt thế, cái này chuyện nam nữ, khó tránh khỏi cầm giữ không được. Vân Nhi cô có thể nói ra câu nói này, nếu không phải xuất thân có hạn, chính là làm vợ đều có thể. Các ngươi đại tộc người, đều đem cái này xuất thân nhìn như vậy trọng yếu. Đàn ông xấu xí có chút khinh thường nói. Nếu để ngươi cưới một kỵ nữ quán nữ tử làm vợ, nàng phẩm hạnh đoan trang, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Đăng quay đầu, cười hỏi. Đàn ông xấu xí nghe vậy trầm mặc. Đây cũng là xuất thân, không là chúng ta ra vẻ thận trọng, mà là thế nhân thực chất bên trong quan niệm. Trần Đăng cười nói, cùng nó nói, là chúng ta tự kiềm chế xuất thân, chẳng bằng nói, là thế nhân cho chúng ta cái này xuất thân, chư vị cũng là một thành viên trong đó. Đang khi nói chuyện, Trần Mặc mang theo đại lang tiến chính sảnh, Trần Mặc ánh mắt ngay đầu tiên không có nhìn Trần Đăng, mà là nhìn về phía sau hắn ba tên đàn ông xấu xí, nguyên bản một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ, trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ, hốc mắt lại là đỏ lên, Vương Thúc, Chính Thúc, cao lớn. Vương Bưu nhìn xem Trần Mặc, nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là như vậy xấu, nhưng nhìn ở trong mắt Trần Mặc, lại là hết sức thân thiết. Vương Thúc, người sau khi đi, chúng ta nhưng khổ, a ông chết rồi, trong trang cũng không có làm chủ. Về sau chết rất nhiều người Trần Mặc cố gắng đè nén tâm tình của mình, nhưng trong thanh âm lại mang theo vài phần run rộng. Ta biết, nhìn thấy ngươi mẹ. Vương Bưu thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, có chút hối hận, năm đó loạn hoàng cân huyên náo quá lớn, đây là bọn hắn tất cả mọi người, bao quát bên trong đang bên trong đều chưa từng nghĩ tới. Chính Thúc, năm đó Hạ Khâu thành phá, ta còn tưởng rằng ngươi Trần Mặc hung hăng rủi rủi con mắt, nhìn xem Trịnh Đồ cười nói, có thể gặp lại Vương Thúc cùng Chính Thúc, Mặc trong lòng có chút vui vẻ, trong chốc lát không biết như thế nào ngôn ngữ. Chúng ta đồ tể, bình thường mệnh cứng rắn, kia giặc khăn vàng mặc dù phách lối, nhưng muốn mạng của ta cũng không dễ. Trịnh Đồ nhếch miệng cười nói, ngược lại là ngươi, lúc này mới mấy năm không thấy, liền có hôm nay như vậy công lao sự nghiệp, mặc dù năm đó ngươi Vương Thúc liền nói ngươi nhất định có thể trở nên nổi bật, nhưng cũng không ngờ tới sẽ lợi hại như vậy. Ba người nói hồi lâu, Trần Mặc trong lòng kia cố đông nhiên nhìn thấy thân nhân kích động mới dần dần đè xuống, đối Trần Đăng thi lễ nói, thất lễ. Ngươi không kỳ quái ta là người phương nào? Trần Đăng nhìn xem Trần Mặc cười hỏi. Đại khái có thể đoán được, lương trước cũng là mấy ngày nay tới. Trần Mặc đi vào chủ vị phía trên ngồi xổm hạ xuống, ngươi đã tới, chắc hẳn cũng đi gặp qua mẫu thân của ta, hắn vẫn tốt chứ? Cực kỳ tốt, chỉ là nghe nói ngươi đi đánh trận, khóc hồi lâu. Trần Đăng cười nói. Trần Mặc gật gật đầu, nhìn về phía Trần Đăng sau lưng tên thứ ba đàn ông xấu xí, không có ấn tượng, nhưng có thể cùng Vương Thúc cùng Trịnh Thúc chiến cùng một chỗ. Chắc hẳn cũng không là bình thường gia tướng, mà lại trên người đối phương kia cố hung man chi khí, dù là bây giờ Trần Mặc mới gặp phía dưới, đều có loại cảm giác áp bách, đây là Vương Thúc cùng Trịnh Thúc trên thân không có. Vị này là chương 77, Trần Đăng. Đây là huynh đệ của ta, Điển Vi, tại ta có ân cứu mạng. Vương Bưu dựng lấy Điển Vi bả vai thở dài nói, năm đó Thái huynh đệ chết rồi, đệ muội nàng khó chịu trong lòng, bản muốn đi ra ngoài tránh một ít thời gian, vừa vặn lúc ấy ta tại mình ta một vị bạn cũ muốn đi một chuyến Lạc Dương, cần nhân thủ, ta liền đến đó giúp đỡ, sao liệu ta kia cố nhân là gian nhân làm hại, ta tức không nhịn nổi, muốn vì bạn cũ báo thù, làm sao bản sự không tốt, bị đả thương về sau, hồi hương tìm tới Trịnh huynh, chuẩn bị kết bạn là kia bạn cũ báo thù, đuổi tới mình ta. Lúc, lại chính gặp gỡ Điển huynh đệ cũng tới báo thù, chúng ta gặp đại thù đến báo, Điển huynh đệ bị người đuổi giết, liền nghĩ cách giúp Điển huynh đệ thoát thân. Trịnh Đô gật đầu nói, sau đó giặc khăn vàng liền sinh loạn, chúng ta trở về Hạ Khâu lúc, Hạ Khâu đã bị tặc nhân công hãm, chúng ta liền tại Từ Châu một vùng du đãng, về sau nghe nói ngươi Nhữ Nam đại phá cắt phá tặc, nghĩ đến tìm ngươi giúp Điển huynh đệ rửa sạch tội nghiệt, hồi hương tìm mẫu thân ngươi liền gặp được Nguyên Long tiên sinh, kết bạn đi vào Lạc Dương. Điển Thúc đại nghĩa, Trần Mặc bội phục. Trần Mặc đối Điển Vi ôm quyền thi lễ cười nói, Vương Thúc tại ta có thụ nghiệp tri ân, nếu là Vương Thúc chi bạn, chính là Trần Mặc chi bạn, việc này định sẽ toàn lực giúp đỡ. Dạng này, tại hạ bây giờ chính trong quân đội đương trước, như Điển Thúc không chê, nhưng trước nhập dưới trướng của ta, đợi ngày sau nghĩ cách lập được công vân, lại tìm cách quần nhau một hai, nhất định có thể giúp Điển Thúc tẩy đi chịu tội. Trần Đăng tại một bên chỉ là nhìn xem, cũng không đánh gãy, đã thấy Điển Vi đối Trần Mặc liền ôm quyền nói, tiểu tướng quân chi danh, nào đó sớm có nghe thấy, có thể vào tướng quân dưới trướng, tự nhiên nguyện ý. Trần Mặc tại Nhữ Nam một vùng đại phá cắt phá tặc, tăng thêm lúc ấy Viên Thị cũng cố ý trợ Trần Mặc thượng vị, là lấy tại Nhữ Nam, Tiếu Quận, Trần Quốc một vùng, Trần Mặc uy danh khá cao, Điển Vi hiện tại ngoại trừ một thân vũ dũng, cũng không có những khả năng khác, xuất thân không có, cũng không nhận ra cái gì quyền quý, có thể dựng vào Trần Mặc đường dây này, đã không sai. Nói xong, Trần Mặc lại nhìn về phía Vương Bưu cùng Trịnh Đồ nói, Vương Thúc, Trịnh Thúc, các ngươi cũng ở lại đây đi, ta bên này, gần nhất thiếu người, có thể tin người. Vương Bưu cùng Trịnh Đồ nhìn nhau có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi Trịnh Thúc cần phải trở về chỉnh lý gia nghiệp, ta cần giúp hắn, lần này theo Nguyên Long tiên sinh đến đây, chính là vì Điển huynh đệ sự tình. Trần Mặc nghe vậy có chút bất đắc dĩ, từ nhỏ đến lớn, Vương Thúc giống như cũng đang giúp người bận điệu, không phải đang giúp người, liền là đang giúp người trên đường, có đôi khi thật rất muốn hỏi một câu, Vương Thúc bằng hữu đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng hai người đều xem như Trần Mặc trưởng bối, Trần Mặc cũng không cách nào nói, đành phải gật đầu nói, đã như vậy, liền ở đây ở một ít thời gian, tổng không kém mấy ngày nay. Vương Bưu cùng Trịnh Đồ nghe vậy, tất nhiên là gật đầu đáp ứng, bọn hắn cũng đã lâu không gặp Trần Mặc, có nhiều chuyện muốn cùng Trần Mặc nói. Cùng hai người ôn chuyện hoàn tất, Trần Mặc nhìn về phía Trần Đăng cười nói, người ta tuy là bản gia, bất quá chưa hỏi thăm tên họ. Trần Đăng. Trần Đăng nhìn xem Trần Mặc cười nói, thím đã bị tiếp hướng Hạ Bi ở lại, Mặc đệ yên tâm, chúng ta cũng không ép buộc. Trần Mặc gật gật đầu, cái này hắn tin, nếu thật muốn mạnh đến, lao sư cũng sẽ không đáp ứng. Năm đó sự tình, cái bên trong nhân quả, Lô Công cũng nói với ta qua. Trần Mặc ngồi xổm hạ xuống, nhìn xem Trần Đăng nói, đã huynh trưởng đã thuyết phục mẫu thân, ta liền không cần nhiều lời, nhưng Mặc có hôm nay, cũng không có nửa phần ỷ vào gia tộc, bây giờ gia tộc muốn ta trở về, lại mẫu thân nghĩ đến cũng từng có suy nghĩ, ta liền không nói nhiều, nhưng huynh trưởng cũng chớ trách Mặc hiệu quả và lợi ích, có một số việc, cần rõ ràng, bây giờ Lạc Dương thế cục. Có chút vi diệu, Mặc thân ở giữa, nhiều khi, cũng rất có phí sức cảm giác, huynh trưởng nhưng có dạy ta. Trần Mặc hiện tại hoàn toàn chính xác cần một cái gia tộc đến giúp mình, nhưng hoàn toàn đầu nhập gia tộc là không thể nào, hắn thân phận hôm nay, chức quan, đều là mình dốc sức làm ra, cái này cùng gia tộc không quan hệ. Xuất thân, hắn cần, tại Lạc Dương chỗ như vậy, nhất là đi vào hoạn lộ về sau, ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được gia tộc trọng yếu, nếu như Lưu Hành không có việc gì, Trần Mặc sẽ không như thế sớm cùng gia tộc thỏa hiệp, nhưng bây giờ khác biệt, thượng quân giáo úy bộ điều động, Trần Mặc cơ hồ có thể khẳng định, Lưu Hành không được. Mặc kệ tân đế là ai, ở sau đó quyền lợi thay đổi bên trong, Trần Mặc muốn tiến thêm một bước, tại Lạc Dương triệt để đứng vững gót chân, không có gia tộc giúp đỡ rất khó. Mặc đệ có thể cùng ta thực nói, thiên tử bây giờ Trần Đăng quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt lóe ra không hiểu thần sắc. Vân Tư, mang Vương Thúc bọn hắn hạ đi nghỉ ngơi. Trần Mặc không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía Vân Tư nói. Vâng. Vân Tư nhu thuận gật đầu, chuyện kế tiếp, hiển nhiên không thể bị bọn hắn biết, lập tức mang theo Vương Ưu, Điển Vi ba người rời đi. Đại Lang không cần Trần Mặc nhiều lời, trực tiếp đến ngoài cửa, an bài thị vệ đem bốn phía giữ vững, không khiến người ta tới gần. cụ thể không phải quá rõ ràng. Trần Mặc gặp bốn bề vắng lặng về sau, mới cau mày nói, nhưng ngày trước thượng quân giáo úy bộ điều vào trong cung, đến nay chưa về, chỉ sợ. Thiên tử, Trần Mặc cũng chỉ gặp một lần, lấy lúc ấy đến xem, Lưu Hành khí sắc cũng không phải là quá tốt, nhưng gần nhất Lạc Dương bầu không khí có chút quỷ quệt, thượng quân giáo úy bộ động tĩnh cũng làm cho Trần Mặc đối thiên tử tình trạng cơ thể có một ít phỏng đoán. Nhưng muốn nói cam đoan, Trần Mặc không cách nào cam đoan, hắn không nhìn thấy thiên tử mệnh số, giờ phút này càng không có cơ hội nhìn. Nếu là thiên tử Trần đang suy nghĩ một chút nói, nếu là hai vị hoàng tử tranh vị, Mặc đệ làm ủng hộ biện hoàng tử, vô luận bệ hạ phải chăng có chiếu thư lưu lại. Đại tướng quân. Trần Mặc nhìn về phía Trần Đăng. Trần Đăng gật đầu nói, bên cạnh bệ hạ, không thể dùng thần. Nói cách khác, coi như thiên tử cố ý truyền vị cho Lưu Hiệp, nhưng một cái không đến 10 tuổi hài đồng, như thế nào cùng Hà Tiến cái này chờ hổ lang chi thần tranh chấp bằng một đám thiến hoạn sao. Ra hoàng cung, những người này chẳng phải là cái gì. Nhưng kể từ đó, đại hán chỉ sợ lại phải kinh lịch một lần ngoại thích chi tranh. Trần Mặc thở dài, đây cũng là hắn bây giờ sửa chữa chỗ nút thắt, Trần Đăng có thể nghĩ tới những thứ này, Trần Mặc thân ở Lạc Dương, rất nhiều thứ nhìn so Trần Đăng đều rõ ràng, như biện hoàng tử kế vị, trong thời gian ngắn, hoàn toàn chính xác có thể giảm bớt tranh chấp, nhưng nếu hướng lâu dài nhìn, coi như biện hoàng tử trời sinh tính suy nhược, nhưng chỉ cần Hà Tiến không có xoán vị, kia đại hán tương lai cuối cùng sẽ có người phản đối ngoại thích, một trận nội đấu không thể tránh được. Đại hán những năm này, lớn nhất nguy cơ không nói toàn bộ đến từ ngoại thích, nhưng ít ra có một nửa. Thân là hán thần, Trần Mặc là cố ý thay đổi cục diện này, làm sao mình vị ti thế yếu, cho dù có nảy tâm, thì có ích lợi gì. Trần Đăng lắc đầu nói, việc này ngươi ta chính là hữu tâm cũng khó kháng đại thế, Mặc đệ, nghịch thế mà vì sẽ như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Như muốn có tư cách, đi đầu có lưu dùng thân, Mặc đệ chỉ có tại lần này trong tranh đấu sống sót. Mới có tư cách là đại hán Giang Sơn lo lắng. Hai vị hoàng tử tranh chấp, hoặc là nói hai vị hoàng tử thế lực sau lưng ở giữa tranh đấu, một khi đứng sai vị trí, đó chính là vạn kiếp bất phục. Trần Đăng trầm giọng nói, như thiên tử có thể lại có thời gian mấy năm, có lẽ có chuyển cơ, nhưng nếu thiên tử, đệ làm sớm mưu đường lui. Trần Mặc gật gật đầu, điểm này, cũng là hắn những ngày qua đến nay tối xoắn suýt một điểm, thân là hán thần, nên là đại hán tận trung, nhưng sinh mà vì người. Muốn để cho mình là đại hán bồi lên hết thảy, Trần Mặc tự hỏi làm không được, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể hy vọng thiên tử có thể lại sống thêm mấy năm. Vi huynh sẽ lưu tại Lạc Dương một chút thời gian, là hiền đệ mưu đồ tương lai. Trần Đăng cười nói. Trần Mặc nhìn về phía Trần Đăng, Trần gia tại Lạc Dương, nhân mạch vẫn có một ít, đây cũng là hướng Trần Mặc lấy lòng. Mà lại, Trần Đăng lần này mưu đồ, tuy nói từ đối với Trần Mặc an toàn cân nhắc, nhưng đồng dạng cũng là tự thân mà mưu, Trần gia suy sụp. Đều bởi vì hoạn quan mà lên, đứng tại Trần gia lập trường tới nói, tự nhiên cũng hy vọng hoạn quan rơi đài, như thế Trần gia mới có cơ hội thừa cơ mà lên. Lợi dụng Trần gia tại Lạc Dương giao thiệp, trợ Trần Mặc tiến thêm một bước, trở thành như là năm đó Trần Cầu đồng dạng làm Trần gia đại biểu, mà Trần gia thì tại Từ Châu, nắm vững địa phương, mượn Trần Mặc chi thế, trở thành Từ Châu thứ nhất đại tộc. Sau đó hai người nói chuyện liền là một chút liên quan tới Trần gia sự tình. Trần Mặc ý tứ rất đơn giản, Trần Mặc nhận tổ quy tông. Nhưng Trần Mặc một chi cùng Trần Đăng cái này một chi không thể tính một nhà, vô chủ thứ có khác, cùng nhau trông coi, liền cùng huynh đệ phân ra bình thường, Trần Mặc có thể dùng Trần gia tài sản, thậm chí Trần Cầu năm đó lưu tại Lạc Dương phủ trạch sản nghiệp, có thể nghĩ cách đưa về Trần Mặc trong tay, mà Trần gia bên này có cần thiết lúc, Trần Mặc cũng cần xuất thủ tương trợ, là Trần gia mưu đến ở địa phương quyền lợi. Trần Mặc cũng rõ ràng Trần Đăng vì sao muốn từ bỏ Lạc Dương, mà suy nghĩ với địa phương. Tự đi tuổi quá thường Lưu Yên Thượng Thư khởi động lại Châu Mục về sau, địa phương quyền hành ngày một trọng, Trần gia tăng cường đối địa phương lực khống chế, đến lúc đó coi như trong triều có người muốn khó xử Trần gia, cũng phải suy nghĩ một chút Trần gia tại địa phương lực ảnh hưởng. Cũng tương tự có thể làm Trần Mặc trong triều hậu thuẫn. Hỗ mệ hỗ lợi sự tình, vì sao muốn cự tuyệt. Hai người hàn huyên đến trưa, ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Vi huynh tại Lạc Dương có nhiều bất tiện, những ngày qua, chỉ sợ muốn tạm ở nơi này. Mong rằng hiền đệ chớ trách. Trần Đăng cười nói. Huynh trưởng có thể lưu ở đây, đệ cầu còn không được. Trần Mặc lắc đầu, hắn hiện ở bên người thật thiếu một cái có thể thương lượng người. Trần Đăng vô luận sáng suốt vẫn là kiến giải, đều có chỗ rất độc đáo. Nhân tài bực này ở bên người, Trần Mặc tự nhiên cao hứng. Tướng quân. Ngay tại hai người sướng trò chuyện thời điểm, đã thấy Đại Lang vội vàng tiến đến, đối hai người thi lễ. Chuyện gì? Trần Mặc nhìn xem Đại Lang nói. Thôi tướng quân phái người đưa tới giấy viết thư. Đại Lang đem một quyển trúc tiên đưa cho Trần Mặc nói. Người đâu? Trần Mặc những ngày này cùng Thôi Cảnh cắt đứt liên lạc, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Buông xuống giấy viết thư liền vội vàng đi. Đại lang lắc đầu nói. Trần Mặc vội vàng mở ra giấy viết thư, nhìn xem nội dung phía trên. Thiên tử muốn Chu đại tướng quân. Trần Mặc nhíu mày nhìn về phía Trần Đăng. Nhìn đến bệ hạ thật có truyền vị hiệp hoàng tử chi ý. Trần Đăng gật đầu nói, Mặc đệ chuẩn bị như thế nào? Đi phủ đại tướng quân. Trần Mặc thu hồi dần dần nói. Ồ! Trần Đăng có chút ngoài ý muốn, như thiên tử có thể chu trừ Hà Tiến, Mặc đệ thời cơ có lẽ lớn hơn. Này tin có thể vào tay ta, đại tướng quân trong cung có hoàng hậu giúp đỡ, sao có thể không biết? Trần Mặc thở dài nói. Vi huynh cùng ngươi một đạo tiến đến. Trần Đăng đứng dậy cười nói. Vừa vặn. Trần Mặc gật gật đầu, lập tức liền cùng Trần Đăng sóng vai rời đi, trực tiếp hướng phủ đại tướng quân bên trong mà đi. Chương 78, Thiên tử băng. Đại tướng quân, ngoài cửa có trong cung thiên sứ xưng đến truyền chiếu. Phủ đại tướng quân, một tên gia tướng vội vàng đến báo. Hà Tiến chính cùng Viên Thiệu, Tào Tháo bọn người thương nghị binh quyền sự tình, hắn nắm giữ thiên hạ binh mã đại quyền, nhưng ở cái này Lạc Dương bên trong, theo thiên tử thành lập Tây Viên Bát Hiệu bắt đầu, Hà Tiến binh quyền liền bị lột một nửa. Chớ nhìn Tây Viên Bát Hiệu tổng cộng bất quá 8.000 người, mà Lạc Dương nguyên bản binh mã có gần 2 vạn, nhưng cái này 2 vạn người cũng không phải tất cả đều về Hà Tiến chỗ thống. Lạc Dương binh quyền, phần lớn có thể chia làm mấy bộ phận, vệ úy, Bắc quân ngũ hiệu, Quang Lộc Hân, Chấp Kim Ngô cùng thành môn giáo úy bộ. Đồng Trọng là vệ úy, vốn là cùng Hà Tiến không phải một đường, bây giờ lại thêm Tây Viên Bát Hiệu, cây cân lập tức liền đảo ngược. Đương nhiên, nếu chỉ có cái này 2 bộ, cũng không có cách nào cùng Hà Tiến so sánh, nhưng Tây Viên lính mới thành lập, Hà Tiến dưới trướng trên danh nghĩa nắm trong tay tất cả binh mã, nhưng trên thực tế, như hắn thật cùng hoàng quyền chống đỡ, có bao nhiêu người nghe hắn, coi như không nhất định. Trước đó hoàng hậu đột nhiên từ trong cung phái người truyền đến tin tức, thiên tử tính mệnh hấp hối, sợ đem không còn sống lâu trên đời, muốn Hà Tiến sớm làm chuẩn bị. Muốn làm gì chuẩn bị, người tới không nói, nhưng Hà Tiến minh bạch, tiếp xuống, chính là trợ giúp mình kia cháu trai kế thừa đế vị. Truyền chiếu. Hà Tiến nghe vậy khẽ cau mày nói, thiên tử chiếu. Hẳn là. Gia tướng gật đầu nói. Mời thiên sứ nhập thiên sảnh. Hà Tiến liền vội vàng đứng lên, sai người đem thiên sứ đón vào thiên sảnh, về phần chính sảnh, nếu để hoạn quan nanh đuốt nhìn thấy nhiều như vậy trong quân nhân vật thực quyền ở đây, không biết lại phải cho mình cài lên cái gì mũ. Chư vị đợi chút, ta lại đi xem một chút. Hà Tiến đối đám người gật gật đầu, quay người nhanh chân rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong cung sứ giả ở nhà đem dẫn đầu Hạ Tiến đến, đối Hà Tiến thi lễ. Phan huynh đệ. Nhìn ngươi tới, Hà Tiến hơi kinh ngạc, ngươi sao ở đây? Phụ mệnh đến đây truyền chiếu. Phan ẩn đem chiếu thư đưa cho Hà Tiến, nhưng trong lòng có chút xoắn xuýt, bệ hạ mời đại tướng quân vào cung. Bệ hạ truyền ta vào cung. Hà Tiến nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, hoàng hậu nói bệ hạ không còn sống lâu trên đời, lúc này truyền ta vào cung, phải chăng đại biểu cho bệ hạ chuẩn bị lập biện là tân quân, muốn ta phụ tá. Vừa nghĩ đến đây, Hà Tiến mỉm cười nói, Phan huynh đệ đợi chút, ta cái này liền thay quần áo. Cái này Phan ẩn nhịn không được nói, đại tướng quân đợi chút. Còn có chuyện gì? Hà Tiến nhìn về phía Phan ẩn nghi ngờ nói. Việc này không phải quá mau, đại tướng quân không ngại chờ thêm chút thời gian. Phan ẩn không muốn phản bội kiền thạc, nhưng Hà Tiến với hắn có ân, cũng không muốn Hà Tiến xảy ra chuyện, có chút xoắn xuýt. Cái này là vì sao? Hà Tiến nhíu mày hỏi, nào có thiên tử phái tới truyền chiếu sứ giả cùng người nói không nóng nảy. Bệ hạ thân thể có việc gì, giờ phút này khả năng đã đi ngủ. Phan ẩn trần chờ nói, đại tướng quân nếu là lúc này vào cung, chỉ sợ cần chờ khá lâu. Hà Tiến nhíu mày nhìn một chút Phan ẩn kia ấp ha ấp úng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng sinh nghi, yên lặng gật đầu nói, ngươi lại chờ đợi ở đây một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Vâng. Phan ẩn gật đầu đáp ứng một tiếng, cung kính lưu tại thiên sảnh, Hà Tiến thì cầm chiếu thư trực tiếp đi chính sảnh. Đại tướng quân, thế nhưng là có thiên tử chiếu. Viên Thiệu thấy Hà Tiến tiến đến, do hỏi. Ừm. Hà Tiến gật gật đầu, đem chiếu thư đưa cho Viên Thiệu truyền đọc đám người. Bệ hạ lúc này tương chiêu, không phải là muốn ủy thác tại đại tướng quân. Phùng Phương mỉm cười nói. Lúc đầu ta cũng tưởng rằng như vậy. Hà Tiến lắc đầu nói, nhưng kia Phan ẩn trong ngôn ngữ rất có che lấp, ta cùng người này có giao tình, sợ lo sự tình không đơn giản như vậy. Nếu không phải ủy thác, đó chính là muốn giết đại tướng quân. Viên Thiệu đỡ án cau mày nói. Giải thích thế nào? Hà Tiến nhíu mày hỏi. Bệ hạ sớm có phế trưởng lập ấu chi ý, xây Tây Viên giáo úy cũng là vì ngăn được đại tướng quân, như bệ hạ thật. Không đủ sức xoay chuyển đất trời, lại muốn lập hiệp hoàng tử kế thừa đế nghiệp, kia lớn nhất chướng ngại, chính là đại tướng quân, sẽ làm chức trừ đại tướng quân chấm dứt hậu hoạn. Viên Thiệu trầm giọng nói. Hà Tiến bị Viên Thiệu nói đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn xem Viên Thiệu nói, bản sơ lời ấy thật chứ?
Thiệu cũng chỉ là suy đoán, bất quá kia Phan ẩn đã muốn nói lại thôi, chỉ sợ hơn phân nửa là thật, tướng quân không bằng cáo ốm không ra, đợi ngày mai chúng ta vào chiều lúc lại nhìn không mượn.
Viên Thiệu lắc đầu, hắn cũng không thể khẳng định, nhưng nếu như đứng tại thiên tử góc độ đến xem, muốn để Lưu Hiệp kế vị, kia Hà Tiến liền không thể không trừ.
Tào Tháo yên lặng thở dài, kể từ đó, đại hán lại muốn đi trên ngoại thích chuyên quyền đường xưa.
Đại tướng quân, ngoài cửa có hạ quân giáo úy Trần Mặc cầu kiến.
Một tên gia tướng vội vàng tiến đến, đối Hà Tiến thi lễ nói.
Trần Mặc,
hắn chỗ này có chuyện gì?
Hà Tiến nghe vậy nhíu nhíu mày, đối với Trần Mặc đến rất có không thích, rốt cuộc hắn đem Bảo Hồng coi là tâm phúc, mà Trần Mặc chẳng khác gì là dẫm lên Bảo Hồng thượng vị, mà lại cái này phía sau còn có hoạn quan ủng hộ, tự nhiên bị Hà Tiến cho rằng mặt đối lập.
Đại tướng quân, Trần Mặc kẻ này văn võ song toàn, trước đó Bảo Hồng sự tình, tuy nói là Trần Mặc đến lợi, nhưng hắn nhưng cũng không có tham dự trong đó.
Viên Thiệu mỉm cười nói, không ngại thấy một lần.
Hôm nay liền nhìn bản sơ trên mặt, để hắn bảo đi.
Hà Tiến lạnh hừ một tiếng, đối gia tướng gật đầu nói.
Vâng.
Nhà sắp rời đi không đầy một lát, Trần Mặc, Trần Đăng hai người sóng vai mà vào, đối Hà Tiến thi lễ nói, mặt tướng tham kiến đại tướng quân.
Sông Hoài Phổ Trần Đăng, gặp qua đại tướng quân.
Trần Đăng cũng mỉm cười thi lễ nói.
Ồ, ngươi là Trần Nguyên Long.
Hán Du chi tử.
Nhìn thấy Trần Đăng, Hà Tiến khẽ giật mình, lập tức hỏi.
Đúng vậy.
Trần Đăng mỉm cười nói.
Nhập tọa.
Hà Tiến chỉ ghế, để Trần Đăng nhập tọa, ngược lại là đối Trần Mặc không thế nào phản ứng.
Trần Mặc cũng không nóng giận, trực tiếp ngồi ở Trần Đăng bên người, đối với Hà Tiến căm thù liền làm như không nhìn thấy, tại cái này lạc dương, không có bối cảnh muốn trở nên nổi bật, da mặt này đến dày là nhất định.
Nguyên Long khi nào đến lạc dương?
Hà Tiến nhìn xem Trần Đăng mỉm cười nói, mặc dù chưa thấy qua, bất quá Trần Đăng cũng là từ châu có mấy danh sĩ, như thế nào không biết.
Hôm nay mới đến, chỉ là không tiện lộ diện.
Trần Đăng chỉ Trần Mặc cười nói, năm đó thúc tổ sự tình, khiến ta Trần gia ly tán, lần này đến đây, cũng là vì mời Mặc đệ quy về Trần thị.
Thì ra là thế.
Hà Tiến nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt ngược lại là nhu hòa không ít.
Năm đó Trần Cầu thế nhưng là mưu sát hoạn quan bị hại, Trần thị một mạch cũng vì vậy mà vẫn lạc, Trần Mặc đã trở về Trần gia, bị Trần gia tán thành, kia cùng hoạn quan là thiên nhiên đối lập.
Không biết Trần giáo úy đột nhiên tới đây có chuyện gì quan trọng.
Hà Tiến lần nữa ngồi xuống đến, hướng Trần Mặc hỏi.
Vốn không nên quấy rầy, nhưng ta tại thượng quân giáo úy dưới trướng Thôi Cảnh chính là bạn cũ, hôm nay Thôi Cảnh đột nhiên phái người đưa tới một phần trúc tiên, cùng đại tướng quân có quan hệ, Mặc bất đắc dĩ, chuyên tới để cáo chi.
Trần Mặc từ trong ngực lấy ra trúc tiên, tự có tôi tớ tiến lên đem trúc tiên tiếp nhận, đưa đến Hà Tiến trong tay.
Nghe nói là trong cung tin tức truyền đến, Hà Tiến sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng tiếp nhận. Bây giờ hoàng hậu muốn truyền tin tức đều phải dựa vào hoạn quan người mới có thể truyền tới, hiển nhiên hoàng hậu trong cung tình cảnh không phải quá tốt, bây giờ Trần Mặc có thể mang đến tin tức xác thật, tự nhiên so Phan ẩn càng thêm có thể tin.
Mở ra trúc tiên, nhìn xem trúc tiên trên giải rác số lượng, Hà Tiến lại là hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc.
Đại tướng quân không cần hoài nghi, này tin đưa vào trong tay của ta về sau, ta liền lập tức chạy đến thông chi đại tướng quân.
Trần Mặc nghiêm túc gật đầu nói.
Chư công Hà Tiến thở dài, đem trúc tiên đưa cho Viên Thiệu để người truyền đọc, trên mặt khổ sở nói, Tiến vốn không đi quá giới hạn chi tâm, làm sao?
Đại tướng quân sao không kỵ binh cần vương, chu trừ hoạn quan?
Viên Thiệu có chút híp mắt lại, nhìn về phía Hà Tiến nói.
Không thể.
Một bên Hà Miêu lại là cau mày nói, chúng ta thần tử, sao có thể xua binh và chạm hoàng thành?
Nay cùng tạo phản có gì khác?
Hà Miêu lời nói, không phải không có lý.
Hà Tiến đứng dậy, trầm giọng nói, há có thể lấy thần khi quân?
Bản sơ lời ấy, có chút lỗ mãng, lại đợi ta để Phan ẩn trở về phục mệnh.
Lập tức, Hà Tiến đi thiên sảnh, tìm tới Phan ẩn, để Phan ẩn nhắn dùm. Hà Tiến tâm lo bệ hạ thân thể, suy nghĩ thành thật, khó mà ngủ lại, đợi sau khi khỏi bệnh, lại đi trong cung thỉnh tội.
Phan ẩn trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, lại có chút áy náy, mình làm như vậy, cũng chờ tại bán kiển thạc đợi hắn đồng dạng không tệ, như vậy một đường lo lắng trở về, khi thấy kiển thạc ở ngoài điện một mặt lo nghĩ chờ đợi.
Đồ tể ở đâu?
Kiển thạc nhìn thấy Phan ẩn một người trở về, biến sắc, bước nhanh về phía trước một phát bắt được Phan ẩn quát hỏi.
Thạc công thứ tội.
Phan ẩn hít sâu một hơi, đối kiển thạc thi lễ nói, đại tướng quân nói thân thể khiếm an, không tiện bái kiến bệ hạ, đợi lành bệnh về sau, lại đi thỉnh tội.
Sao sẽ như thế?
Kiển thạc nghe vậy cau mày nói, ngươi có thể thấy được hắn là thật có bệnh.
Cái này Phan ẩn không biết nên trả lời như thế nào.
Như nói thật cùng ta nghe.
Kiển thạc thấy thế giận dữ nói.
Vâng. Phan Ẩn vội vàng bài nói, lúc ấy đại tướng quân ngay tại mở tiệc chiêu đái tân khách, cùng gặp mặt ta lúc, cũng chưa từng có nửa phần khó chịu hình dạng. Đồ tể lấn chủ, đồ tể lấn chủ. Kiển Thạc nổi giận mắng. Thạc công, bệ hạ nôn ra máu. Ngay tại Kiển Thạc lo nghĩ bất an thời khắc, liền gặp một tiểu hoàng môn vội vàng mà đến, đối Kiển Thạc không người nói. Kiển Thạc nghe vậy kinh hãi, liền vội vàng xoay người, bước nhanh xông vào trong điện, khi thấy Lưu Hoành ghé vào bên giường nôn ra máu, một đám cung nhân từng cái sợ đến trắng bệnh cả mặt. Bệ hạ! Bệ hạ! Kiển Thạc vội vàng chạy đến bên giường, giúp Lưu Hoành thuật khí. Hà Tiến nhưng từng vào cung. Lưu Hoành ánh mắt đã có chút tan rã, ngơ ngác nhìn phía trước nói. Bệ hạ đợi chút, kia gì đồ tể đã lên xe, liền muốn tới. Kiển Thạc hoảng loạn nói. Lưu Hoành tại Kiển Thạc nâng đỡ tựa ở cung trên tường, hai mắt thần quang dần dần tan rã, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói, giết hắn, thay chấm giết hắn, phụ tá hiệp đăng cơ, ta đại hán giang sơn, tuyệt không thể rơi vào ngoại thích chi thủ. Giết hắn! Giết! Bệ hạ! Kiển Thạc nhìn xem đột nhiên không có động tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn phía trước Lưu Hoành, hơi biến sắc mặt, vội vàng kêu lên vài tiếng, Lưu Hoành lại không phản ứng chút nào, có chút run rẩy đem ngón tay tìm được Lưu Hoành chóp mũi, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, như cũ chưa từ bỏ ý định, lại sờ lên Lưu Hoành mạch đập, Kiển Thạc sắc mặt lập tức trắng bệnh, thất thần quỳ rạp xuống Lưu Hoành bên cạnh, khóc ròng nói, bệ hạ. Chương 79, Lạc Dương đêm. Đưa Tiễn Thiên Sứ về sau, đám người cũng không hề rời đi, Hà Tiến ngồi quỳ chân tại trên vị trí của mình, một bộ dáng nghiêm túc. Bất quá Trần Mặc hiểu một số người biểu lộ vấn đề, tựa như là mê hoặc mang tới tri thức, Hà Tiến hiện tại cái này thần thái, rõ ràng liền là đang thất thần. Viên Thuật rời đi một hồi, lại trở về, sau đó nói với Hà Tiến cái gì, Hà Tiến gật gật đầu, sau đó tiếp tục chờ. Chờ cái gì? Tự nhiên là chờ Thiên Tử chết tin tức, Trần Mặc không xác định Hà Tiến nguồn tin tức là nơi nào, trong cung hiện tại hẳn là đề phòng xâm nghiêm, muốn truyền lại tin tức rất khó, bất quá cũng không phải chỉ có con đường này. Thái y lệnh bên kia trong khoảng thời gian này tiếp xúc Thiên Tử là nhiều nhất, chỉ cần hỏi bên kia, tự nhiên cũng có thể đại khái suy đoán ra một vài thứ tới. Tất cả mọi người không có đi, hoặc là nói Hà Tiến hôm nay đem mọi người gọi tới, vốn là có tâm tư khác ở bên trong. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, phủ đại tướng quân bên trong nô buộc đốt lên ngọn đèn. Mạnh Đức Huynh, như là đã đến nơi đây, mặc kệ ngày mai như thế nào, chúng ta cũng mất đường lui. Đao khắc tại giữa ngón tay giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng chuyển động. Trần Mặc nhìn thoáng qua bên người mặt trầm như nước Tào Tháo, khẽ cười nói. Tào Tháo nhìn thoáng qua Trần Mặc trong tay bị chơi ra tiêu tới Trần Mặc, có chút hâm mộ hắn kỹ năng này, cảm giác khá hay, nhất là phối hợp Trần Mặc giờ phút này một bộ lười biếng bộ dáng, chớ nói nữ nhân, nam nhân nhìn đều cảm thấy rất có mị lực, đương nhiên, không đến mức sinh ra buồn nôn ý nghĩ, chỉ là đơn thuần thưởng thức, hy vọng mình cũng có thể làm được. Hiện đệ bây giờ ngồi ở chỗ này, có cảm tưởng gì? Tào Tháo thở dài, cười hỏi. Tối nay kỳ thật không có bên thắng, cuối cùng thua, là Đại Hán. Chân tê dại. Trần Mặc dùng chôi đao lặng lẽ nhấn bàn chân của mình, đã nhanh muốn không còn chi giác, ngày thường lúc không có người, hắn muốn làm sao ngồi lâu làm sao ngồi, nhưng bây giờ tại cái này địa phương, hắn lại là một cái nhỏ nhất, cũng không thể như vậy không quý củ. Ta cũng thế. Tào Tháo lặng lẽ nện một cái chân của mình, khẽ cười nói, nhìn đến ngươi đã cùng trở về Trần gia. Cũng không tính, theo như nhu cầu đi. Trần Mặc nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Trần gia con vợ cả thân phận, hắn là nhất định phải, cái này nhất định phải có, nếu không coi như hôm nay miễn cưỡng chen vào cái vòng này, ngày sau vẫn như cũ rất khó đi. Hà Tiến thái độ kỳ thật cũng không trọng yếu là đang ngồi những người này, Hà Tiến kỳ thật cũng bất quá là kẻ sĩ trong tay một cây thương, mà kẻ sĩ sao lại không phải Hà Tiến bề ngoài. Đều là theo như nhu cầu, thế giới này liền là như thế thuần túy. Ngươi thế nào biết hôm nay tất cả mọi người tại? Tào Tháo hiếu kỳ nói. Lúc đầu không biết, chỉ là nghĩ đến bày ra cái tốt, ai ngờ nhìn một chút nơi xa chính cùng Hà Ngung trò chuyện không sai Viên Thiệu, Tây Viên Bát Hiệu Úy, ngoại trừ ta cùng Kiển Thạc bên ngoài, vậy mà đều đến, ta nếu không đến, sẽ hay không bị xem như yếm đảng. Không đến mức. Tào Tháo lắc đầu, dù nói thế nào, Trần Mặc cũng nên tính ở bên này, chỉ bằng hắn cùng chính mình quan hệ, cùng Viên Thiệu quan hệ, còn có Lô Thực quan hệ, tối đa cũng liền là cái trung lập phái. Tào Tháo cũng không nghĩ tới Trần Mặc sẽ trực tiếp chạy tới. Nhìn đến bệ hạ ngay tại hôm nay rồi. Trần Mặc mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút phát chìm. Đại khái đi, ta cũng là sáng nay mới hiểu. Tào Tháo lắc đầu cười nói, ngươi nói ai sẽ thắng. Như bên này không thể thắng, ta tới đây vì sao? Trần Mặc cười thừa dịp không ai chú ý, từ trên bàn bắt một khối bánh ngọt ném vào miệng bên trong, nhưng tại đại hán mà nói, hôm nay trận này chung quy là thua. Nếu là hoạn quan thắng lại nên làm như thế nào? Càng hỏng bét, thiên hạ đều phải loạn, bọn hắn không tư cách này. Trần Mặc lắc đầu, bệ hạ lúc này đi, không đúng. Có lẽ chính là thiên ý đi. Tào Tháo thở dài, sau ngày hôm nay Lạc Dương sẽ là như thế nào, Tào Tháo đã không dám nghĩ. Ngoài cửa có tiếng bước chân rồn dập vang lên, tất cả mọi người chưa phát giác đỉnh chỉ lẫn nhau nói chuyện, nhìn về phía người mới tới. Là cái tiểu hoàng môn, đi vào trong sảnh, đối Hà Tiến cúi đầu, đại tướng quân, bệ hạ băng hà. Hoàng cung đâu? Hà Tiến đứng dậy hỏi. Vẫn như cũ phong tỏa, nô tỳ là từ chuồng chó bên trong bỏ ra tới. Tiểu hoàng môn thấp giọng nói. Đại tướng quân, như hoạn quan bi không phát tang, thừa cơ ủng lập hiệp hoàng tử là đế, có thể đã muộn. Viên Thiệu đối Hà Tiến thi lễ nói. Chúng nghe lệnh. Hà Tiến kém chút bật cười, bất quá lúc này hiển nhiên không phải thời cơ, mượn câu nói này ngay miệng, xinh xinh đem tiếng cười cho phát tiết ra ngoài, lộ ra phá lệ trói thai cùng quỷ dị. Đám người cấp tốc đứng dậy, đối Hà Tiến túi đầu. Riêng phần mình xuất lĩnh bộ khúc, theo ta đi hoàng cung. Hà Tiến cất cao giọng nói. Vâng. Đám người đáp ứng một tiếng, nhanh chân mà ra, Phùng Phương lúc ra cửa đẩy ta một chút, nửa ngày cũng không dậy, ngồi quỳ chân một ngày, mọi người chân đều tê. Trần Mặc đưa tay đem hắn nâng đỡ, cùng Tào Tháo tạm biệt một tiếng, cùng Trần Đăng bước nhanh rời đi. Vi huynh liền không đi. Trần Đăng vừa đi, vừa hướng Trần Mặc nói, ngươi mang lên Điển Vi, người này có chút dũng mãnh, như thật có chiến sự, nhưng hộ ngươi chu toàn. Trần Mặc mặc dù cảm thấy mình võ nghệ đã coi như là không sai, bất quá vẫn là biết nghe lời phải, lượn quanh một chuyến trong nhà, đem Điển Vi mang lên, vừa vận nhân cơ hội này cho hắn cái quân tịch. Một bên khác, Bắc Cung, Lưu Hoành cái chết, tự nhiên khó mà che giấu. Rất nhanh đến mức nghe tin tức Đổng Hậu cùng Hà Hậu mang theo Lưu Hiệp cùng Lưu Biện tới, An Phúc Điện bên trong, tiếng khóc nổi lên bốn phía, ban đêm nghe chi, giống như quỷ. Trương Nhượng, Triệu Trung, Quách Thắng bọn người nện bước bước loạn choạng đi vào An Phúc Điện, nhìn xem thiên tử thi thể, Trương Nhượng sắc mặt âm tình bất định, Lưu Hoành vừa chết, đại biểu cho thập thường thị huy hoàng thời đại đã qua. Nhượng công, Kiển Thạc tìm tới Trương Nhượng, đem thiên tử di chiếu lấy ra cho Trương Nhượng nhìn, bệ hạ lâm trung trước đó, từng có di chiếu. Mệnh chúng ta phụ tá hiệp hoàng tử đăng cơ, hôm nay vốn muốn giết kia Hà Tiến, làm sao Hà Tiến không chịu vào cung, mất cơ hội tốt, bây giờ nên làm thế nào cho phải. Trương Nhượng nhìn xem di chiếu, trong lòng suy nghĩ sau một lúc lâu nói, lập tức thông chi Đổng Trọng, việc này chúng ta không làm chủ được, cần Đổng Trọng tới làm, ta đi tìm Đổng Hậu thương nghị. Ừm. Kiển Thạc cũng cảm thấy chuyện này, chỉ dựa vào bọn hắn không làm được, mặc kệ cái này di chiếu có phải là thật hay không, quần thần chỉ sợ đều sẽ không tiếp nhận. Như hôm nay có thể giết Hà Tiến, trưởng khống Lạc Dương quân quyền, lại có thiên tử di chiếu, có thể thành sự, nhưng bây giờ Hà Tiến chưa thể trúng kế, giờ phút này bọn hắn muốn đẩy mạnh Lưu Hiệp thượng vị không có khả năng, Đổng Trọng bất kể như thế nào, cũng là đứng hàng cửu khanh nhân vật, có hắn ra mặt, lấy thêm ra thiên tử di chiếu, càng có sức thuyết phục một chút. Báo ngay tại Kiển Thạc chuẩn bị phái người đi tìm Hà Tiến thời khắc, đã thấy Thôi Cảnh chạy như bay đến, trực tiếp đến Kiển Thạc trước mặt cung kính nói, Thạc công, việc lớn không tốt. Đại tướng quân xuất Bắc quân ngũ hiệu vây quanh Bắc cung. Cái gì? Kiển Thạc cùng Trương Nhượng sững sờ, lập tức giận dữ. Trương Nhượng lại là có chút tỉnh táo, liền vội vàng kéo Kiển Thạc nói, lúc này không thể vọng động, lại đi xem một chút kia đồ tể là ý gì. Binh vây hoàng cung, đây chính là đại tội, Hà Tiến hẳn là còn không có can đảm này. Kiển Thạc cắn răng nhẹ gật đầu, cùng Trương Nhượng cùng đi đến cung trên tường, đã thấy thành cung bên ngoài, từng dãy Bắc quân ngũ hiệu tướng sĩ xâm nhiên làm lợi, đao thương đồng thời, sát khí đầy trời. Hà Tiến người khoác giáp trụ, dục ngựa đứng ở trước trận, tràn đầy dữ tợn trên mặt, theo sáng tối chập chờn ánh lửa lúc sáng lúc tối. Trương Nhượng trầm giọng nói, đại tướng quân, Bắc cung chính là bệ hạ nghỉ ngơi chỗ, đại tướng quân đêm khuya binh vây Bắc cung, chẳng lẽ muốn thí quân? Hà Tiến cả giận nói, Hà Mô đối bệ hạ chi trung tâm, thiên địa chứng giám, sao dám có nảy đi quá giới hạn tiến hành. Nhưng nào đó nghe thái y lệnh lời nói, bệ hạ đã băng hà, đây là liên quan đến xã tắc sự tình, các ngươi lại giấu giếm không báo. Bí không phát tăng, là đạo lý gì, lại là mục đích gì? Một bên Triệu Trung lắc đầu nói, đại tướng quân nói quá lời, bệ hạ băng hà, chúng ta cũng là vừa vặn biết được, cũng vô khi giấu giếm chi ý, vốn định ngày mai tảo triều thông báo tiếp bách quan, ai ngờ đại tướng quân đã được tin tức, việc này là chúng ta chưa thể xử lý thỏa đáng, vọng đại tướng quân thứ tội, mau mau binh tướng mã rút đi đi. Lui binh. Hà Tiến một chỉ Kiển Thạc nói, Tây Viên binh mã tuy là bệ hạ lập, nhưng cũng nên tuân theo lễ pháp, thủ vệ hoàng cung. Chính là vệ úy sự tình, khi nào đến phiên Tây Viên binh mã làm thay. Trương Nhượng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Trung một chút, lại nhìn về phía Kiển Thạc nói, đồ tể hôm nay đến đây, đã sớm chuẩn bị, ngươi lại xuất quân về Tây Viên, nhớ lấy trưởng khống tốt Tây Viên binh mã, đây là chúng ta cùng đồ tể đánh cờ chi mấu chốt, tuyệt đối không thể rơi vào tay địch. kia bệ hạ chiếu thư kiển thạc có chút gấp. Lúc này đồ tể đã đoạt được tiên cơ, chiếu thư lúc này nếu là lộ ra, người ta tất đầu một nơi thân một nẻo, lại đem này chiếu thư nấp kỹ, mà đối đại thời cơ. Trương Nhượng lắc đầu, Hà Tiến cái này đột nhiên huy động nhân lực mà đến, hiển nhiên là muốn ủng lập Lưu Biện, lúc này cùng Hà Tiến làm trái lại, đó chính là chăn sống, chỉ có thể tạm thời ẩn nút, lại tuyển thời cơ. Kiển thạc mặc dù không cam lòng, nhưng lúc này, Lưu Hoành vừa chết, hắn đã không có chủ tâm cốt, chỉ có thể nghe Trương Nhượng, lúc này mang theo bản bộ nhân mã từ Tây Môn rút khỏi, lui hướng Bình Nhạc Quan. Hà Tiến đương nhiên sẽ không để Đổng Trọng phái người tới đón Hoàng Cung, mà là không chút khách khí mệnh Trần Mặc, Phùng Phương, Triệu Dung cùng Hạ Mưu bốn người thủ vệ Nam Cung các nơi. Lúc này không ai sẽ ngốc đến đi phân rõ phải trái, Trương Nhượng đem kiển thạc chi sau khi đi, liền nhanh chóng đi Hà Hậu nơi đó biểu trung tâm, lúc này có thể bảo vệ hắn nhóm, cũng chỉ có Hà Hậu, mà năm đó Hà Hậu có thể lên làm Hoàng Hậu, Thập Thường Thị cũng hoàn toàn chính xác bỏ khá nhiều công sức, lúc này bị Trương Nhượng bọn người một phen tố khổ, cũng có chút mềm lòng. Lúc này đáp ứng che chở đám người. Không có chiếu thư tình huống dưới, Lưu Biện làm trưởng tử, tự nhiên là kế thừa đế nghiệp không có hai nhân tuyển. Viên Thiệu gặp Hà Tiến vào cung xác lập Lưu Biện đế vị về sau, cũng không có thêm một bước hành động, nhíu mày đi vào Hà Tiến bên cạnh nói, đại tướng quân, lúc này chính là chu trừ thiến hoạn cơ hội, vì sao án binh bất động? Hà Tiến khoát tay háo cười nói, tiên đế thi cốt chưa lạnh, chúng ta có thể nào trong cung ngủ mở giết chóc? Hôm nay dẫn binh vây khốn hoàng cung đã là bất kính, không nhưng sinh thêm sự cố. Viên Thiệu lại khuyên vài câu, Hà Tiến hiển nhiên không có tiến thêm một bước dự định, Viên Thiệu có chút khí muộn. Sao còn chưa động thủ? Viên Thuật đến tìm đến Viên Thiệu, nhíu mày hỏi. Đại tướng quân vô ý giết hoàng quan, chúng ta hôm nay một phen bận rộn, lại là chỉ vì hắn hối hả. Viên Thiệu nhìn Hà Tiến phương hướng một chút, hừ lạnh nói. Không bằng trực tiếp động thủ. Viên Thuật cảm giác đến bọn hắn là bị Hà Tiến đùa bỡn, có chút tức giận. Không thể lỗ mãng. Viên Thiệu lắc đầu, lại tìm cơ hội sẽ, tiên đế đã đi. Hoạn quan đã khó có thành tựu, ngược lại là đồ tể tựa hồ có tâm tư khác. Hán. Viên Thuật có chút khinh thường nói. Đi thôi, hôm nay dừng ở đây rồi. Viên Thiệu lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, tiên hoàng đã đi, tân đế đăng cơ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Lạc Dương nhưng có bận rộn. Nhưng Viên Thuật đối với cái này, hiển nhiên canh cánh trong lòng, bọn hắn nhiều người như vậy, đến cuối cùng đúng là bị một cái đồ tể lợi dụng. Chỉ là việc đã đến nước này, Hà Tiến bây giờ tay cầm Lạc Dương hơn phân nửa quân quyền. Hắn liền là phản đối cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn xuống đi. Chương 80, tiện cốt đầu. Cái này liền xong rồi. Phùng Phương cùng Trần Mặc là cuối cùng tiếp vào rút khỏi hoàng cung mệnh lệnh, theo dự liệu đại khai sát giới chu trừ hoạn quan sự tình cũng không có phát sinh, cái này khiến Phùng Phương ít nhiều có chút bất mãn, nhìn xem đồng dạng nhận được mệnh lệnh triệt hạ tới Trần Mặc nói. Bệ hạ mới tang, vẫn là chớ có quá mức. Trần Mặc nhẹ gật đầu, hắn nghĩ càng sâu một tầng, hoạn quan theo Lưu Hoành cái chết. Đã không có ngày xưa quyền thế, lúc này nếu như triệt để diệt Thập Thường Thị, vậy kế tiếp triều chính, Hà Tiến chỉ sợ phải đối mặt liền là kẻ sĩ rời bỏ, lưu lại Thập Thường Thị, ngược lại có thể ước thúc kẻ sĩ tiếp tục xuống lại tại Hà Tiến bên người. Đương nhiên, đây là Trần Mặc suy nghĩ, Hà Tiến có thể hay không nghĩ tới chỗ này, Trần Mặc không xác định, nhưng dưới mắt mới cân bằng một lần nữa thành lập, kẻ sĩ cùng Hà Tiến quan hệ trong đó, tối nay qua đi sợ rằng sẽ trở nên rất vi diệu. Nhưng cái này cân bằng rất vi diệu. Hà Tiến không thể nghi ngờ là lần này biến cố lớn nhất bên thắng, chỉ cần tân đế thượng vị, liền có thể phụng thiên tử lấy lệnh chư hầu, chỉ là Hà Tiến có thể hay không bảo trì lại cái này cân bằng đồng thời, mở rộng mình, cái này Trần Mặc có chút hoài nghi, hắn cùng Hà Tiến gặp mặt lần số không nhiều, trên triều đình một lần, hôm qua một lần, lúc trước lính mới luyện binh lúc không tính, tính toán ra, chân chính có giao lưu cũng chỉ có hai lần, nhưng nơi này, hai lần giao lưu bên trong, Hà Tiến tựa hồ không phải loại kia quá có trí tuệ dáng vẻ. Phùng Phương cũng chỉ là gặp gỡ Trần Mặc cùng hắn phát cầu nhỏ, cùng Trần Mặc cũng không có giao tình gì, càng không muốn tiếp nhận Trần Mặc thuyết giáo, gặp hắn nói cái này, tùy tiện nói hai câu về sau liền dẫn binh đi. Trần Mặc mang đám người trở về dài lúc, sắc trời đã sáng lên, Trần Mặc đem Trung Vân, Dư Thăng, Bảo Canh cùng Điển Vi đưa tới bên người. Vị này là Điển Vi, rất có vũ dũng. Trần Mặc chỉ Điển Vi, đối chúng người cười nói, tạm thời sắp xếp Bảo Canh dưới trướng, bây giờ Lạc Dương một vùng xuất hiện tặc phỉ. Tân đế sau khi lên ngôi, ta chuẩn bị chờ lệnh tiến đến tiêu phỉ, mọi người chuẩn bị một phen. Liên quan tới Điển Vi an bài, Trần Mặc trước đó cũng nghĩ qua, trực tiếp bổ nhiệm quân hầu không được, mình dưới trướng những người này không phải tân binh, đều là đi lên chiến trường lập qua công hân, đừng nói quân hầu, chính là đồn tướng, đội xuất cũng không thể trực tiếp bổ nhiệm, Trần Mặc trong quân đội có thể có hôm nay hy vọng, dựa vào liền là xử sự công bằng, Bảo Canh, Đại Lang đề bạt, vậy cũng là bằng bản sự đi lên, những người khác chỉ cần có công vân, cũng sẽ không bởi vì người yêu. Ghét nhắc tới nổ, bởi vậy mới có thể đạt được quân bên trong tướng sĩ tin phục. Điển Vi có bản lĩnh, khả năng so Vương Thúc còn mạnh hơn, nhưng mạnh đến mức nào, Trần Mặc không rõ ràng, liên quan tới an bài như thế nào hắn, Trần Mặc trước đó cùng Điển Vi minh xác nói qua, trong quân có trong quân quy củ, hết thảy bằng công hơn năng lực nói chuyện, hắn đáp ứng giúp Điển Vi tẩy đi chịu tội, liền nhất định sẽ giúp, nhưng cho dù có Vương Thúc cùng Trịnh Thúc mặt mũi, Trần Mặc quy củ không thể phá. Đối với Trần Mặc, Điển Vi tự nhiên vui vẻ đáp ứng, với hắn mà nói, có thể giúp hắn tẩy đi chịu tội, trở lại Bạch Thân liền thỏa mãn. Nếu là thật sự giống Trần Mặc nói như vậy, nơi này chính là bằng công lao thượng vị, không có cái khác thượng vàng hạ cám lạn sự, Điển Vi phiền nhất liền là loại sự tình này. Bây giờ song phương đều ở vào một cái lẫn nhau hiểu rõ rèn luyện kỳ, Điển Vi không có minh xác cho thấy muốn đi theo Trần Mặc, mà Trần Mặc đối với Điển Vi nhân phẩm bản sự cũng tồn tại khảo giáo chi tâm. Đương nhiên, nếu như có thể lẫn nhau nhận khả, có Vương Thúc cùng Trịnh Thúc đề cử, Trần Mặc chịu chắc chắn lúc trong lòng càng có khuynh hướng Điển Vi một chút. Hoặc, cái này đầu không nhỏ. Bảo Canh đáp ứng một tiếng, xem xét Điển Vi vài lần, Điển Vi quay đầu nhìn hắn, mặc dù không có tận lực đi chừng hoặc là lục lộ không tốt ý đồ, nhưng bộ kia hung thần ác sát bộ dáng vẫn như cũ để đã trải qua chiến trường tẩy lễ Bảo Canh có chút không được tự nhiên. Đêm qua vất vả một đêm, hôm nay nhưng tu chỉnh một ngày, liền không huấn luyện. Trần Mặc đối chúng người cười nói. Tướng quân anh minh. Tại Điển Vi ngạc nhiên trong ánh mắt, ba người cao hứng còn kém nhảy dựng lên. Tiền đồ. Đi xuống đi. Trần Mặc có chút vừa bực mình vừa buồn cười, phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra. Điển Vi đi theo Bảo Canh đi vào doanh địa, làm Bảo Canh nói ra hôm nay không lúc huấn luyện, những này sĩ tốt nhưng không có tướng lĩnh như vậy thận trọng, từng cái vui mừng hớn hở bắt đầu. Tướng quân. Điển Vi nhìn xem Bảo Canh nói, thân là quân nhân, huấn luyện không phải nên sao. Đó là ngươi chưa từng thấy qua tướng quân luyện binh. Bảo Canh vô vô Điển Vi bả vai, cũng mặc kệ đối phương niên kỷ khả năng so với mình còn lớn hơn. Gật gù đắc ý một bộ nhìn người tuổi trẻ bộ dáng, chờ qua hơn mấy ngày, ngươi sẽ rõ. Điển Vi đối với cái này không thể lý giải, tàn khốc nữa, còn có thể đem người luyện chết làm sao. Cái này Lạc Dương quân đội, trông thì ngon mà không dùng được. Hôm nay tu chỉnh, Trần Mặc cũng bị chiêu đi nghị sự, không ai trông giữ, nhưng không biết sao. Một đám ngày bình thường tại Trần Mặc dẫn đầu hạ kêu khổ thấu trời đàn ông, hôm nay nghỉ ngơi một chút đến lại là toàn thân khó. Điển Vi ngay tại giá binh khí hất lên tuyển thích hợp binh khí của mình đâu. Đột nhiên nhìn thấy mấy người từ doanh trướng của mình bên trong chạy đến, cũng không nói chuyện, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp bắt đầu huấn luyện, làm một ít kỳ quái động tác, mà lại dạng này người càng ngày càng nhiều. Đây là Lạc Dương người trò chơi. Điển Vi nhíu mày, đi vào khiêng cọc gỗ làm sâu ngồi xổm Bảo Canh bên cạnh hỏi, quân hầu, đây là làm thế nào? Huấn luyện. Bảo Canh mặt không thay đổi nói. Tướng quân trước đó không phải nói Điển Vi có chút hiếu kỳ, hôm nay không cần huấn luyện sao? Không biết chuyện ra sao, trước kia cảm thấy huấn luyện rất khổ, nhưng hôm nay đột nhiên thanh rảnh rỗi, liền toàn thân không được tự nhiên. Bảo Canh cũng là tương đương im lặng, nhưng hắn thật không biết đây là chuyện gì. Điển Vi. Người là quần cư sinh vật, làm tất cả mọi người tại làm cùng một sự kiện thời điểm, làm thân ở giữa cá thể, cũng sẽ không tự chủ bị đưa vào đi vào. Điển Vi mặc dù không hiểu, bất quá mới vừa tới đến quân doanh, không hiểu rõ lắm quân doanh quy củ, chỉ coi đây là Lạc Dương quân đội quy củ. Lập tức cũng đi theo đám người bắt đầu huấn luyện. Không có đội ngũ, không có võ nghệ, liền là đơn thuần rèn luyện lực khí huấn luyện. Ngay kế, Điển Vi nhìn xem những cái kia đem mình dày vò tinh bì lực tẫn, lại một mặt nhẹ nhõm tướng sĩ, thở dài, đi đến bàn vừa bắt đầu ăn cơm, hắn lượng cơm ăn rất lớn. Hôm nay đi theo đám người luyện một ngày, mặc dù không cảm thấy có nhiều mệt mỏi, nhưng đói là thật đói, trực tiếp cơ lấy thùng cơm liền bắt đầu ăn. Khí thế kia, nhìn bốn phía tướng sĩ trợn mắt hốt mồm. Điển huynh đệ. Ngươi một người này ăn tương đương với 5 người ăn uống. Bảo Canh bị hấp dẫn tới, nhìn xem buông xuống thùng cơm ở một cái Điển Vi, một mặt sợ hãi than, tướng quân nói người này rất có vũ dũng, hiện tại phải chăng vũ dũng có chờ khảo chứng, nhưng ăn là thật có thể ăn a? Không thể sao? Điển Vi nhìn đối phương nói. Vậy dĩ nhiên không phải, tướng quân nói, chúng ta quân doanh cơm canh bao no, quân lương không đủ hắn sẽ nghĩ cách bổ sung. Bảo Canh lắc đầu, nhìn xem Điển Vi cười nói, không có việc gì, có thể ăn liền có thể đánh. Trong quân chính là muốn ngươi như vậy hán tử, cái kia một hồi nơi này liền giao cho ngươi thu thập. Bảo Canh chỉ bốn phía, làm xong đến võ đài, ngày bình thường ban đêm phần lớn là luận võ tranh tài, như không nguyện ý, cũng có thể về doanh đi. Luận võ. Điển Vi nghe vậy ánh mắt sáng lên nói, được. Rất nhanh, Điển Vi đem phòng lăn nổi buồn dọn đi bếp sau bên kia, sau đó liền hào hứng đi vào võ đài, khi thấy hai cái hán tử tại luận võ tranh tài, không dụng binh khí, đều là quyền cước, nhìn, so bình thường quận binh lợi hại không ít. Điển huynh đệ, có muốn đi lên hay không thử một chút? Bảo Canh cũng có khảo giáo Điển Vi ý tứ, dù sao cũng là Trần Mặc tự mình mang tới, về sau nói không chừng cũng là tướng lĩnh, như có bản lĩnh, hôm nay liền có thể lập uy, như không bản sự, vậy vẫn là đừng suy nghĩ. Tốt. Điển Vi cũng không khách khí, nhanh chân đi đến trung ương, tại một đám người ồn ào âm thanh bên trong, đem vả táo vẩy lên nói, ai đến?
Ta đến.
Chúng người biết hắn là Trần Mặc mang tới người, về sau khả năng làm tướng lĩnh, nhiều ít trong lòng là có so tài ý tứ. Một thập trưởng đứng lên bước nhanh đến phía trước, nhìn xem Điển Vi kia giống như cột điện thân thể, nhếch miệng cười nói, cẩn thận, ta nắm đấm này nhưng rất nặng.
Tới đi.
Điển Vi ưỡn ngực một cái, đối phương vây vây tay. Uống hán tử kia trong tiếng hít thở, một quyền đánh trên ngực Điển Vi lại không trốn không né, ưỡn ngực một cái, sinh thụ một quyền này.
Người sao không tránh?
Kia thập trưởng cau mày nói,
khí lực quá nhỏ, đánh không thương.
Điển Vi lắc đầu, có chút thất vọng.
Hồ suy đại khí.
Kia thập trưởng một mặt khó chịu, lạnh hư một tiếng, lại là một quyền đánh đi ra, một quyền này, lực đạo tựa hồ mạnh hơn. Điển Vi đưa tay một thanh ấn xuống đầu của đối phương, kia thập trưởng ra sức nghĩ muốn xông lên đi, nhưng Điển Vi cái tay kia phảng phất đúc bằng sắt đồng dạng, mặc hắn như thế nào dùng sức cũng khó khăn có thành tựu hiệu. Trang diện có chút buồn cười, tựa như cái đại nhân ấn xuống tiểu hài nhi đầu bình thường, nhưng không ít người đều cười không nổi. Có thể ở đây làm thập trưởng, võ nghệ là không thể nói, nhưng ở Điển Vi trước mặt, như là hài đồng cùng tráng hán bình thường, cái này còn thế nào đánh?
Xuống dưới.
Điển Vi bàn tay chấn động, đem đối phương đánh ngã, lắc đầu. Kia thập trưởng mặt đỏ tới mang thai đứng lên, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng về phía Điển Vi ôm quyền thi lễ, liền lui về trong quân, cái này không mặt mũi thấy người. Có người không tin tà, tiếp tục tiến lên khiêu chiến, nhưng ở Điển Vi trước mặt, lại đa số ngay cả hợp lại đều nhịn không được, trong chốc lát, Điển Vi ngược lại là đến không ít người kính nể. Tướng quân đến tột cùng từ chỗ nào đưa tới như vậy mạnh sĩ? Bảo Canh không dám lên đi, sợ mất mặt, nhưng đối Điển Vi lại là gần gũi hơn khá nhiều. Điển Vi không có giải thích, hắn hiện tại đường đi còn đen hơn.
Một bên khác, Lạc Dương lao ngục.
Nhanh như vậy. Cao Thuận ngạc nhiên nhìn xem Trần Mặc, mặc dù biết tiểu tử này thông minh, cũng có năng lực, nhưng nhanh như vậy liền đem mình bắt tới, nhưng cũng để Cao Thuận hơi kinh ngạc.
Biến Thiên, ta thuyết phục đại tướng quân đại xá thiên hạ, ngươi liền tại đại xá liệt kê.
Trần Mặc nhìn xem Cao Thuận, nhếch miệng cười nói.
Đa tạ.
Cao Thuận trịnh trọng đối Trần Mặc ôm quyền thi lễ nói, đã như vậy, Cao Thuận kể từ hôm nay, nguyện vì tướng quân gia tướng.
Đi quân doanh, lúc ta không có ở đây, ngươi đến thay ta luyện binh.
Trần Mặc trong lòng thoải mái, đây đại khái là hắn cho đến tận nay, quên đến vị thứ nhất hiệu chung với mình đại tướng, nhân tài bực này, đã hoàng gia không muốn, mình thu nhập dưới trướng, không tính quá phận.
Mặt tướng lĩnh mệnh.
Cao Thuận ôm quyền thi lễ nói.
Đi thôi. Nhìn xem ta trong khoảng thời gian này luyện binh hiệu quả.
Trần Mặc mang theo Cao Thuận, trực tiếp hướng nhà mình đại doanh mà đi.
Chương 81, ta là bẩn, thì tính sao?
Lưu Hoành thân hậu sự cũng không phong quang, chí ít tại một vị đế vương mà nói, Lưu Hoành hậu sự nhưng nói là qua loa. Ngày thứ ba, Lưu Biện liền tại Hà Tiến cùng quần thần ủng hộ dưới, đăng lâm đế vị, thái phó viên ngôi cùng Hà Tiến cộng đồng phụ chính. Triều đình tựa hồ trở về gió êm sóng lặng trạng thái. Chỉ chẳng qua hiện nay người cầm quyền trở thành Hà Tiến cùng Hà Thái Hậu, Viên Ngũi mặc dù trên danh nghĩa cùng Hà Tiến trung trưởng triều chính, nhưng trên thực tế, Viên Ngũi quyền lên tiếng hiển nhiên không đủ. Mà nhất làm cho Viên Thiệu bọn người buồn nôn chính là, bọn hắn giúp Hà Tiến thuận lợi đem Lưu Biện đẩy lên đế vị, nhưng ở chu trừ hoạn quan sự tình bên trên, Hà Tiến thái độ lập lờ nước đôi, loại sự tình này, không đáp ứng, kỳ thật liền là cự tuyệt. Đây cũng là không ít kẻ sĩ oán giận nguyên nhân, nhưng oán giận về oán giận, Hà Tiến bây giờ tay cầm quân quyền, lại là đương kim thiên tử cứu cứu, lại có thái hậu lâm triều chấp chính, hoạn quan mặc dù quyền thế không lớn bằng lúc trước, nhưng kết đảng vẫn như cũ rất nhiều, sĩ phu là cầu sinh tồn, cũng chỉ có thể tiếp tục nắm lô mui đi theo Hà Tiến bên người. Tân đế kế vị, cũ niên kỷ hiệu tự nhiên không thể dùng, tại Hà Tiến theo đề nghị, niên hiệu từ đó bình cải thành Quang Hy. Đối với Trần Mặc tới nói, lần này Hà Tiến đáp ứng giúp hắn đem Cao Thuận phong xuất, kỳ thật xem như chuyện tốt, nhưng đứng tại toàn bộ kẻ sĩ giai tầng tới nói, kẻ sĩ cuối cùng không có cách nào chấp trưởng triều chính từ trước kia hoạn quan trong tay giao qua Hà Tiến trong tay, đối với kẻ sĩ mà nói, cái này kỳ thật không có gì khác biệt. Nhưng cái này không liên quan Trần Mặc sự tình, hắn lần này đứng đội trung hạ đối thẻ đánh bạc, mặc dù địa vị không thay đổi, nhưng phương hướng đúng, lại được sĩ người thân phận, về sau con đường, sẽ tạm biệt rất nhiều. Bất quá tiếp xuống mấy tháng, Trần Mặc trôi qua lại cũng không thống khoái, triều đình, tựa hồ quên Tây Viên lính mới tồn tại. Mà lại, thời đại này tựa hồ loạn hơn, đánh lấy khăn vàng cờ hiệu phản quân phảng phất diệt không hết bình thường, thậm chí Lạc Dương xung quanh đều xuất hiện khăn vàng dương nhiệt, Trần Mặc bắt đầu chủ động mời mệnh tiêu trừ Lạc Dương bốn phía giặc khăn vàng. Dựa theo tướng quân phân phó, đầu đảng tội ác đã tru, còn sót lại cường đạo giao ra vũ khí về sau, tịch thu được vật tư phân ra một bộ phận cho đúng người, trở lại nguyên quán. Trung Vân mang theo chúng tướng sĩ đi vào Trần Mặc bên người phục mệnh, đây đã là bọn hắn dội tắt thứ 7 chi giặc khăn vàng. Đều là một ít không có thành tựu sơn tặc, đối mặt Trần Mặc chi này nhân mã, căn bản không có nhiều ít phản kháng chỗ trống, bị Trần Mặc tìm tới hang ổ, cơ bản liền đại biểu cho chiến đấu kết thúc. Các tướng sĩ vất vả, còn lại vật tư, các ngươi lưu một nửa, còn lại đến cầm đi phục mệnh. Trần Mặc khoát tay áo, có chút kẻ nhạt vô vị đứng lên, hắn là muốn cầm những này giặc khăn vàng luyện binh, để những cái kia bổ sung đi lên tân binh thấy chút máu, nhưng nhìn xem những cái kia quần áo tả tơi, thậm chí rất nhiều đều không có gì ra dáng binh khí giặc khăn vàng, hắn có chút không hạ thủ được. Nhưng tịch thu được vật tư lại là không ít, bất kỳ cái gì một quần thể, đã có tổ chức, nhìn qua lại nghèo, nhưng vẫn còn có chút của cải, những cái kia luôn miệng nói muốn vì mọi người, cái nào không phải là vì phú quý quyền thế. Trần Mặc xem như nhìn thấu, trên đời này rất nhiều lời nói hùng hồn, nói cho cùng, cũng bất quá là vì một cái chữ lợi. Đa tạ tướng quân. Một đám tướng sĩ nghe vậy, nguyên bản mỏi mệt thần sắc lập tức chấn động. Tướng quân, việc này làm trái pháp độ. Cao Thuận đi theo Trần Mặc bên người, mặc dù biết vô dụng, nhưng vẫn là bản năng khuyên đủ. Ta biết, ngày sau hãy nói. Trần Mặc gật gật đầu, không muốn trong vấn đề này nhiều trò chuyện. Tướng quân như không đình chỉ, xin thứ cho mạt tướng không thể lại đi theo tướng quân. Cao Thuận cau mày nói. Được thôi, hôm nay ta nếu không nói cái nguyên do, Cao tướng quân đối với chuyện này là sẽ không bỏ rơi. Trần Mặc thở dài, nhìn về phía Cao Thuận nói, ngươi biết, chúng ta quân lương đã có bao nhiêu thời gian không phát sao. Đây không phải quận quốc binh, đây là triều đình tinh nhuệ, triều đình không bỏ ra nổi tiền đến nuôi hắn nhóm, hoặc là cũng có thể nói không muốn. Hiện tại đại tướng quân đang lôi kéo người tâm, thập thường thị đang cố gắng kết tốt đại tướng quân, không ai quản sống chết của bọn hắn cũng muốn nuôi gia đình, làm sao bây giờ? Cao Thuận Trần Mặc không nói. Trần Mặc chỉ phía nam, lúc trước ta tại Nhữ Nam diệt kia cắt pha tặc, ta cái này dưới trướng tướng sĩ đánh chính là dũng mãnh nhất, xâm nhập địch hậu, làm đều là liều mạng sự tình, tướng quân nhưng biết, cuối cùng phong thưởng nhiều ít. Cao Thuận lắc đầu, đoạn thời gian kia, hắn tại ngục bên trong. Mà lại ngày bình thường hắn cũng chỉ là phụ trách luyện binh, không tư cách mang binh đánh giặc, đối cái này hiển nhiên không rõ ràng. 50 tiền. Trần Mặc cười nói, tại Lạc Dương, hơi tốt một chút ăn quán, một bữa cơm liền không có, trong quân những tương quan này còn tốt điểm, mỗi bổng lộc tháng chí ít còn có, nhưng phía dưới sĩ tốt nhưng cái gì cũng không có, cái kia, trong nhà lão nương hơn 50, thấy không, hắn như chết ở trên chiến trường, lão nương làm. Tươi sống chết đói. Còn có cái kia. Năm ngoái vừa có nhi tử, hắn chết, nhi tử ai nuôi? Triều đình quản sao? Mặc kệ, không ai quản, ta biết, triều đình hiện tại cũng không có tiền, đại tướng quân cũng tốt, kiển thạc cũng được, muốn bọn hắn ra tiền của mình nuôi triều đình binh, không ai nguyện ý, hiện tại đại tướng quân độc tài triều chính, những lính mới này vô dụng, cho nên hắn cũng không nguyện ý nuôi những người này, nhưng lại là tê. Tiên đế sở thiết, không ai dám rút lui, cứ như vậy đặt vào, cái khác doanh mỗi ngày đều có đào binh, chỉ chúng ta doanh không có. Ngươi cho rằng bởi vì cái gì? Ta dáng dấp đẹp đẽ, vẫn là cao tướng quân trị quân có phương pháp. Đều là cầu thí, ngươi biết ta mấy tháng này là như thế nào qua sao? Cao tướng quân. Một bên Điển Vi đột nhiên trầm trầm nói, những ngày qua, chúng ta quân lương, đều là tướng quân phát ra, đồng lộc của hắn không đủ, mỗi ngày sẽ còn giúp người khắc thẻ tre. An năn hối lỗi đế đăng cơ đến nay, Trần Mặc mấy tháng này trôi qua lại là có chút bị đè nén, bây giờ Cao Thuận lại lấy đi đến uy hiếp hắn. Trần Mặc chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cơn giận không nhả ra không thoải mái, vung tay lên, ra hiệu Điển Vi đừng nhiều lời, trừng mắt Cao Thuận nói, ta không muốn như ngươi cao tướng quân đồng dạng thanh liêm. Ngươi nơi này, ngươi đi hỏi một chút, lúc trước tiêu diệt cắt pha tặc, ta thu được nhiều ít tài vật. Ta có thể di động qua một thang gạo, một cái tiền. Nhưng ta không thể để cho ta tướng sĩ đói bụng đánh với ta cầm. Ngươi không chỉ là muốn trung quân ái quốc, cơm đều ăn không đủ no, chúng ta trung quân, chung với xã tác, chung với triều đình. Ai từng quản qua sống chết của bọn hắn? Ta, Trần Mặc, lớn nhỏ bây giờ cũng coi như kẻ sĩ. Trần Mặc vỗ vỗ bộ ngực của mình, nhìn xem Cao Thuận nói, ta đặc biệt nương còn muốn dựa vào cho người ta nhưng trúc tiên mà sống, trong nhà thiết thị, tỷ nữ, muốn đổi kiện y phục ta đều không nỡ, kẻ sĩ bên trong, cái nào là như vậy? Cũng không nói ta cao thượng đến mức nào, ta không cao thượng, ta chỉ muốn thăng quan, làm những này, chỉ là nghĩ những thứ này tướng sĩ có thể đi theo ta đánh thắng trận, giúp ta tích lũy công hơn. Ta thăng quan phát tài, trấn hương gia tộc, nhưng không có tiền không lương, ai cùng ngươi, nhà bọn hắn người ai nuôi. Trần Mặc nhìn xem Cao Thuận, mấy tháng qua hủy khuất cùng bị đè nén, lập tức phát tiết ra, trong lồng ngực vui sướng hơn nhiều, chỉ Cao Thuận, vừa chỉ Vi Thương tới tướng sĩ, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng những chuyện này không người biết, Thành Lạc Dương liền không có tưởng nào gió không lọt qua được, vì sao không ai quản. Đối bọn hắn tới nói, trứng mắt cái này chút đồ vật, mà lại bọn hắn cần ta đánh thắng trận, ta có thể rất nhanh bình định VH. N loạn, để triều đình hào quang một chút, cho nên, cho dù có người không quen nhìn, đại tướng quân cũng sẽ che chở ta. Mặt tướng Cao Thuận trong chốc lát không biết nên nói như thế nào, Trần Mặc sai lầm rồi sao? Giống như không sai, nhưng xác thực vi phạm với luật pháp. Là rất bẩn, nhưng ta không thẹn với lương tâm, những tài vật này, ngươi có thể thấy được ta động đậy nửa điểm. Trần Mặc nhìn về phía Cao Thuận nói, Cao Thuận, ta kính ngươi là người, biết ngươi không quen nhìn những này, nhưng đây cũng là thế đạo này, trùng nghĩa lễ nghi. Trước được để chúng ta ăn no mới được, Cao tướng quân cũng là xuất thân danh môn, đại khái không biết đói bụng ra sao cảm thụ. Trần Mặc vuốt vuốt bụng của mình cười nói, ta biết, có lẽ theo ý của ngươi, Trần Mộ đã ố huế, ngươi nếu muốn đi, ta không ép ở lại, nhưng ta không thẹn với lương tâm, ngươi nếu muốn hướng triều đình vạch trần, tùy ý, ngươi nhìn phải chăng có người sẽ thụ lý. Ngươi dám. Một thân vết máu Điển Vi tiến lên trước một bước, đại lang chậm rãi rút ra hoàng thủ đao, Trung Vân, Dư Thăng, Bảo Canh mang theo riêng phần mình tướng sĩ chậm rãi vây lên. Đều làm gì? Tạo phản đâu? Trần Mặc vừa trứng mắt, nhìn về phía mọi người chung quanh, đều tránh ra cho ta. Trung Vân hít sâu một hơi, đối Cao Thuận thi lễ nói, Cao tướng quân, mới vào lính mới lúc, mặt tướng kính nể nhất chính là tướng quân, bây giờ cũng giống vậy kính nể, nhưng mặt tướng càng kính nể Trần tướng quân. Nói xong, trực tiếp rời đi. Còn lại tướng lĩnh cũng đối với Cao Thuận cúi đầu, yên lặng rời đi. Thu đao. Trần Mặc trừng đại lang một chút, đại lang mới yên lặng thu đao mà đứng. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ, Cao tướng quân như cảm thấy Trần Mặc không chịu nổi, tự đi chính là, tuyệt không gây khó dễ. Trần Mặc trong lòng dễ dàng không ít, thật sự là hắn ái mộ Cao Thuận tài hoa, nhưng về sau loại chuyện này sẽ chỉ càng nhiều, một mực bởi vì loại sự tình này né tránh Cao Thuận, Trần Mặc cũng cảm thấy tâm mệt mỏi, chẳng bằng mọi người nói ra, có thể tiếp tục cùng một chỗ. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng Cao Thuận nếu không nguyện, Trần Mặc cũng sẽ không ép ở lại. Mặt tướng Cao Thuận im lặng một lát sau, đối Trần Mặc ôm quyền thi lễ nói, biết sai, mà không phải biết tội, tán thành Trần Mặc cách làm, nhưng hắn không cảm thấy mình có lỗi, nhưng cơ bản không sẽ rời đi. Coi như không thấy được là được. Trần Mặc gật gật đầu, tiếp tục chỉ huy các tướng sĩ thanh lý chiến trường, sau đó về Lạc Dương, mặc dù còn có cái khác tặc phỉ chưa từng tiêu trừ, nhưng triều đình phát thuế ruộng, chỉ đủ đánh đến nơi này. Trừ phi triều đình mặc kệ hắn muốn tịch thu được thuế ruộng, nếu không triều đình không cho phát tiền, Trần Mặc là sẽ không ra binh. Thời gian lâu dài, Trần Mặc cũng tại một chút xíu hướng phía những cái kia hắn nguyên bản không ưa nhất người chuyển biến, kỳ thật có đôi khi hắn là thật hâm mộ Cao Thuận. Trở lại Lạc Dương, giao lệnh bài, vừa mới trở lại quân doanh, liền gặp Tang phủ quản sự đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Trần Mặc, vội vàng chào đón mỉm cười nói, tham kiến công tử. Chớ có đa lễ. Trần Mặc để Cao Thuận mang theo binh mã về doanh. Nhìn về phía quản sự cười nói, thế nhưng là trong nhà có việc. Chính là, viên công đến văn tướng quân Khải Hoàn mà về, đặc mệnh người đưa tới thiếp mời, Nguyên Long công tử cùng công tử đều tại danh sách mời, Nguyên Long công tử coi là tốt thời gian, để tại hạ chờ đợi ở đây. Quản sự mỉm cười nói, viên công mở tiệc chiêu đãi. Ngươi về nhà trước bên trong để người giúp ta chuẩn bị tốt tắm rửa sử dụng, cái này một thân phong trần, đi khó tránh khỏi thất lễ tại người. Trần Mặc cười nói, công tử yên tâm, đã lấy người chuẩn bị. Vậy thì tốt, chờ một lát, ta xử lý một ít quân vụ liền đi. Vâng. Chương 82, đánh cờ. Vẫn như cũ là Xuân Đoán các bên trong, Viên Thiệu cùng Viên Thuật ngồi ở vị trí đầu, nhưng người bên cạnh lại đổi một đợt. Thả mắt nhìn đi, trước kia rất nhiều thường gặp mặt mũi đã không nhìn thấy, lại thêm mấy cái lạ lẫm mặt. Nguyên Long, Trần Mặc, nhanh mời ngồi vào. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Trần Đăng sóng vai mà đến, Viên Thiệu nhiệt tình đứng dậy đón lấy, Viên Thuật mặc dù vẫn như cũ là kia tấm mặt thối. Nhưng thái độ đối với Trần Mặc cũng không còn như lúc trước như vậy, hắn cùng Trần Khuê quan hệ không tệ, bây giờ Trần Mặc đã trở về Trần gia, được Trần Khuê tán thành, thân phận kia tự nhiên cũng liền khác biệt. Trần Mặc cùng Trần Đăng được an bài ngồi ở Tào Tháo hạ thủ vị trí, tại cái này trong sảnh, đã tính gần phía trước, Trần Mặc đại khái nhìn lướt qua đám người số ghế, cái này trong sảnh số ghế cũng không phải là dựa theo chức quan cao thấp đến sắp xếp, nhưng ngồi ở cạnh trước vị trí, cơ bản đều là tam công thế gia hoặc là có lớn danh vọng chi người. Ngược lại là ngày xưa thường gặp Phùng Phương, Triệu Dung bọn người chưa từng xuất hiện, Tây Viên Bát Hiệu Úy, ngoại trừ Viên Thiệu cùng Tào Tháo. Liền đến Trần Mặc một cái. Theo thế cục biến động, có chút trong ngày thường người rất trọng yếu, bây giờ đã kinh biến đến mức không trọng yếu nữa, mà không trọng yếu người, tự nhiên không có tư cách lại tới chỗ như thế, hoạn lộ lánh khốc tại cái này náo nhiệt tiệc rượu bên trong, bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mọi người thấy Trần Mặc cũng rất nhiệt tình, trong khoảng thời gian này, Lạc Dương tin chiến thắng có hơn phân nửa là Trần Mặc mang tới, mặc dù những địch nhân kia tại rất nhiều người nhìn đến, bất quá là tôm thép, không có thành tựu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trần Mặc thanh danh, dưới mắt đại hán, cũng cần tin chiến thắng đến vị tân đế tạo thế. Nhìn, ta đại hán có như thế thiếu niên danh tướng, lo gì thiên hạ không chừng. Tóm lại thổi phồng âm thanh làm đến giống như trận này hiến hội là Trần Mặc tiệc ăn mừng bình thường, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã tại một tiếng này âm thanh thổi phồng bên trong không biết mình họ gì. Trần Mặc ngược lại là cực kỳ lý trí, cái này thổi phồng phần lớn nói quá sự thật, tiêu diệt mấy đường tiểu sơn tặc liền có thể tên đem, tên kia đem không khỏi cũng quá mức giá rẻ một ít, bởi vậy cũng chỉ là ngồi quỳ chân tại Tào Tháo cùng Trần Đăng ở giữa, mang trên mặt lễ phép mỉm cười ứng phó từng người hướng hắn mời rượu người. Mặc Lang, hôm nay vì ngươi giới thiệu một vị danh sĩ. Viên Thiệu đợi mọi người nói không sai biệt lắm, mới chỉ phía dưới một người trung niên văn sĩ cười nói, vị này chính là đại tướng quân tự mình mời tới Tổng Sự Lang, Vương Doan Vương Tử Sư, tính toán ra, ngươi cùng Vương Cảnh cũng coi như quen biết, Vương Doan chính là hắn cha. Lúc trước Trần Mặc lần thứ nhất cùng Tào Tháo đi vào Xuân Loãng các lúc, ngồi bồi người liền có Vương Cảnh ở trong đó, bây giờ nhìn thấy Vương Doãn, Trần Mặc vội vàng thi lễ nói, vạn bối gặp qua thúc phụ đối mặt cường quyền, kiên trinh bất khuất, mới là chúng ta mẫu mực, Mặc trong lòng kính nể. Trần tướng quân quá khen, đây là chúng ta bản phận ngươi. Vương Doãn khoát khoát tay, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ca. Tiên đế đã đi, nhưng hoạn quan Vưu Tự hung hăng ngang ngược, đồng ý nhìn tới, tâm thực đau nhức ngươi. Trần Mặc một mặt tán đồng gật đầu, lại không nói tiếp, đây thật ra là tại công kích Hà Tiến, Vương Doãn nói như vậy không có vấn đề, nhưng nếu như mình hướng xuống tiếp, kia vấn đề liền có một chút, quan trường này bên trên, rất nhiều thứ là không thể nói phá, lao ra hỏa nhìn mình tuổi trẻ, đang tính kế mình, quá xấu. Kỳ thật Hà Tiến vì sao chưa trừ diệt hoàng quan, Trần Mặc trong lòng đại khái giải Hà Tiến ý nghĩ. Giết thập thường thị kỳ thật không khó, theo tân đế đăng cơ, Hà Tiến quyền thế phóng đại, thập thường thị dựa vào nể trọng Tây Viên bát hiệu đều đã nội bộ lục đục. Bây giờ muốn giết thập thường thị kỳ thật cũng không khó, bọn hắn những người này liền có thể, trực tiếp tiến công đem thập thường thị bắt tới một chặt, cái gì vậy cũng bị mất. Nhưng làm như thế, so như tạo phản, liền xem như tứ thế tam công viên ra, cũng đảm đương không nổi cái này chịu tội, giết thập thường thị, chỉ có thể Hà Tiến cùng Hà Thái Hậu gật đầu. Nhưng giết thập thường thị, đến lợi chính là bọn hắn những này kẻ sĩ, một khi thập thường thị bị giết, coi như Hà Tiến là cao quý đại tướng quân, đương kim thiên tử cứu cứu. Kẻ sĩ có mấy cái nguyện ý thực tình tiếp tục cùng sau lưng Hà Tiến vì đó phất cờ hò reo. Ngoại thích tại sĩ người mà nói, mãi mãi cũng là người ngoài, trên triều đình, lợi ích chi tranh cũng vĩnh viễn sẽ không dừng lại, một khi không có thập thường thị, vậy kế tiếp Hà Tiến phải đối mặt, liền là những này ngày xưa cùng sau lưng hắn phất cờ hò reo kẻ sĩ, cái này có thể so sánh thập thường thị càng khiến người ta đau đầu. Chớ nhìn thập thường thị lúc trước thế lớn, nhưng vậy cũng giới hạn tại Lạc Dương, ngay cả Hà Nam Doãn đều ra không được. Năm đó Trần Mặc tại đương lợi liền đã nhìn rất rõ ràng, thập thường thị an bài quan viên địa phương, căn bản nắm giữ không tới chỗ thực quyền, tùy tiện liền có thể bị nơi đó thân sĩ cho giá không, thậm chí rất nhiều quan viên đến lúc đó trên là chủ động lấy tốt nơi đó thân sĩ gia tộc quyền thế. Trừ bỏ đối bản thân mình đã không có cái uy hiếp gì thập thường thị, cho mình thúc lập kẻ sĩ đại địch như vậy, làm sao tuyển. Kỳ thật nhìn thấu sự tình bản chất về sau, cái lựa chọn này cũng không khó. Trần Mặc không có nói tiếp, Tào Tháo mỉm cười nói. Doãn công lời nói rất đúng, chỉ là bây giờ đại tướng quân không mở miệng, chúng ta có thể làm gì? Vương Doãn là thật hận năm đó đem hắn tại một tháng bên trong hai độ hạ ngục trương nhượng bọn người, nghe vậy cười lạnh nói, đại tướng quân đảm phách không đủ, nay lo lắng người, bất quá hoạn quan trong tay cấm quân ngươi, chúng ta trợ hắn chiếm hoạn quan quân quyền, như thế nào? Một mực giả ý uống rượu Trần Mặc nghe vậy, yên lặng ngẩng đầu đến, nhìn về phía Vương Doãn, cái này hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Hoạn quan chỗ năm cấm quân, một chính là Tây Viên Bắc Hiệu. Mặc dù nhiều số đã rời bỏ, nhưng tinh nhuệ nhất thượng quân giáo úy một mực nắm giữ tại kiển thạc trong tay, nếu có thể đem những này quân quyền đoạt đến, mình có lẽ có thể điểm một bộ nhân mã, lấy Trần Mặc niên kỷ, quan chức nghĩ nếu tăng nữa có chút khó, nhưng trong tay quân quyền có thể gia tăng, cũng là biến tướng tăng lên quan tước không phải. Về phần mặt khác một bộ, là Đổng Trọng trong tay vệ úy sở thuộc, kỳ thật vệ úy dưới trướng binh mã tính không được hoạn quan tất cả, chỉ là bây giờ hiệp hoàng tử chưa thể đăng vị, Đổng Thái Hậu lại không muốn cứ thế từ bỏ tranh quyền. Cho nên hai nhà báo đoàn đối kháng ngày càng cường thịnh Hà Tiến mà thôi. Thử sư có diệu kế, mau nói đi. Viên Thiệu ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vương Doan nói. Ta nghe kiển thạc lúc trước từng được tiên đế chi mệnh, muốn trừ đại tướng quân, bị đại tướng quân nhìn thấu, có thể đào thoát, Kiển Thạc bây giờ còn tại, hắn tâm tất nhiên bất an, duy nhất ỷ vào người, chính là cùng Đổng Trọng liên thủ, chúng ta nhưng mời Thiên Tử thăng chức Đổng Trọng là Sa Kỵ tướng quân, vệ úy chi binh quyền, tự nhiên liền rơi vào chúng ta chi thủ. Vệ úy vừa đi, thì Kiển Thạc tất hoảng, lúc đó không cần chúng ta ngôn ngữ, Kiển Thạc chắc chắn sẽ nghĩ cách tru sát đại tướng quân. Vương Doãn cười nói, Minh Thăng ám hàng, trước chiếm Đổng Trọng quân quyền, để thập thường thị tự loạn trận cước, để bọn hắn cùng Hà Tiến nhằm vào, đến lúc đó, Hà Tiến chính là nghị chưa trừ diệt thập thường thị cũng khó khăn, mà lại có lý có cứ. Diệu kế. Viên Thiệu bọn người nghe vậy vỗ tay cười nói, ngày mai, ta liền cùng đại tướng quân hiến kế, thăng điều Đổng Trọng là Sa Kỵ tướng quân. Sa Kỵ tướng quân thuộc về hư chức, vị trí tại Tam Công phía dưới, lại hơi cao hơn Cửu Khanh, nhưng không có binh quyền, như vậy vừa thăng, Đổng Trọng tiếp nhận, kia vệ úy binh quyền liền không có, không tiếp thụ, đó chính là kháng chỉ bất tuân, không nói tru sát, triệt tiêu hắn vệ úy chức vụ lại là có thể. Mà thập thường thị trong khoảng thời gian này cũng không dễ vượt qua, bọn hắn chưa hẳn tất cả mọi người có thể nhìn ra Hà Tiến ý đồ, nếu như Hà Tiến động thủ đem Đổng Trọng binh quyền miễn rơi, tất nhiên tự loạn trận cước, đến lúc đó Hà Tiến coi như không hề động tâm tư của bọn hắn, chí ít Kiển Thạc sẽ không ngồi chờ chết. Rốt cuộc lúc trước hắn nhưng là nghe từ tiên đế chi ý, chuẩn bị giết Hà Tiến. Đương nhiên, nếu như Kiển Thạc có thể nhìn ra Hà Tiến hiện tại ý nghĩ, liền sẽ không như vậy lo lắng, nhưng khả năng không quá lớn. Không bình tĩnh bao lâu Lạc Dương, lại muốn nổi sóng. Trần Mặc rời đi Xuân Đoán các lúc, đã là giờ Tí, một bên Trần Đăng đột nhiên hỏi, Mặc đệ cảm thấy thế nào? Trần Mặc nghi ngờ nhìn Trần Đăng một chút, lập tức suy nghĩ một chút nói, Kiển Thạc. Chỉ sợ khó đảm bảo. Mặc đệ quả nhiên thấu triệt. Trần Đăng gật đầu cười nói, như Mặc đệ nghĩ tiến thêm một bước, Đổng Trọng lên chức về sau, nhưng đi một chuyến phủ đại tướng quân. Vệ úy, làm sao cũng không tới phiên Trần Mặc, có khả năng nhất là Viên Cơ, Trần Mặc có thể nhiều thu hoạch được một chút binh quyền như vậy đủ rồi. Chính có ý đó. Trần Mặc nhẹ gật đầu, cùng Trần Đăng nhìn nhau cười một tiếng, tiếp xuống trận này đánh cờ, cùng nó nói là Hà Tiến cùng Hoạn Quan ở giữa đánh cờ, chẳng bằng nói là kẻ sĩ cùng Hà Tiến ở giữa đánh cờ, một khi thập thường thị bị tru sát, kia Hà Tiến liền đã mất đi tại kẻ sĩ bên này tác dụng, tiếp xuống liền là kẻ sĩ chính thức đăng tràng, cùng ngoại thích ở giữa, tranh đoạt quyền lực. Đây đối với kẻ sĩ chỉnh thể mà nói, là có chỗ tốt, nhưng đối Trần Mặc tới nói lại không nhất định, mặc dù hắn bây giờ cũng coi là kẻ sĩ, rốt cuộc Trần Mặc bây giờ có thể vì một doanh giáo úy đã là cực hạn, một khi thập thường thị không có, kẻ sĩ bắt đầu chính thức cùng Hà Tiến chống đối tình huống dưới, lại thế nào cũng không tới phiên hắn, ngược lại là Hà Tiến tại, Trần Mặc có thể đục nước béo cỏ. Bất quá vạn vọng cẩn thận, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Trần Đăng nhìn xem Trần Mặc nghiêm túc nói. Đoạn này thời gian ở chung, Trần Đăng đối Trần Mặc có một cái rõ ràng hơn nhận biết, mình cái này tộc đệ cũng không chỉ là một cái thần đồng có thể khái quát, văn có thể viết ra luận chiến như vậy sục sôi bao la hùng vĩ văn trường, võ có thể lên mã bình định loạn tặc, trong quân đội đến tướng sĩ kinh yêu, thậm chí tại cái này chính trị đánh cờ bên trong, cũng có thể cùng Viên Thiệu, Vương Doãn những người này đấu sức, tại Trần gia mà nói, có thể ra Trần Mặc một nhân kiệt như vậy, đúng là đại. Hưng, hắn cũng không hy vọng mình cái này tộc đệ chưa bộc lộ tài năng, liền vẫn lạc tại Lạc Dương trận gió lốc này bên trong, đây cũng là Trần Đăng một mực lưu ở bên này nguyên nhân. Hắn muốn cho Trần Mặc chỗ đứng, chỉ cần hắn tại, cũng tỏ vẻ ra là đối Trần Mặc ủng hộ, kia kẻ sĩ liền sẽ đem Trần Mặc xem như người một nhà, nhiều một tầng bảo hộ. Nếu là không có Trần gia ở sau lưng ủng hộ, Trần Mặc coi như có bản lánh đi nữa, tối nay cái này chờ yến hội, chỉ sợ cũng cùng Phùng Phương, Triệu Dung bọn người bình thường, căn bản không tư cách tham gia, tự nhiên cũng vô pháp ngay đầu tiên làm ra chính xác nhất phản ứng. Một đêm này, Trần Mặc chưa có trở về quân doanh, mà là trả lời Tang phủ nghỉ ngơi, tiếp xuống đánh cờ, không tại binh quyền, mà tại triều đình. Ngày kế tiếp, Hà Tiến thượng thư, hướng Thiên Tử nói cùng Đổng Trọng công lao, đề nghị đem Đổng Trọng thăng chức là Sa Kỵ tướng quân. Thiên Tử tuổi nhỏ, so Trần Mặc đều nhỏ 2 tuổi, nhưng không phải tất cả mọi người đều có Trần Mặc như vậy trưởng thành sớm, nào hiểu những này, huống hồ Hà Thái Hậu cùng cả triều văn võ đều duy trì, Đổng Trọng tự nhiên bị lên trước, cũng tuyên cáo tiên đế sau khi chết, trong triều lại một vòng đánh cờ bắt đầu. Chương 83, khả năng. Trong quân doanh sự tình không nhiều, từ Cao Thuận đến về sau, Trần Mặc để hắn làm quân tư mã, hắn ba bộ nhân mã vốn là có một cái giữ lại, người khác là công huân không đủ, nhưng Cao Thuận tới, tiếp nhận vị trí này thuận lý thành trương, không ai sẽ phàn nàn, mà đại đa số thời điểm, Cao Thuận quản không phải một bộ, mà là ba bộ đều quản. Trung Vân cùng Dư Thăng vốn chính là Cao Thuận luyện ra được, Trần Mặc hiện tại càng nhiều hơn chính là phụ trách chủ tính trung, luyện binh đã triệt để giao cho Cao Thuận, Điển Vi bằng vào công huân, một đường lên tới quân hầu vị trí, đây cũng là Trần Mặc có thể cho cao nhất chi vị. Trung Vân cùng Dư Thăng đều là lão nhân, mà lại cũng chịu bán mạng, năng lực, quản một bộ nhân mã không thành vấn đề, không có khả năng bởi vì Điển Vi liền triệt tiêu. Điển Vi ở phương diện này nhu cầu không phải quá cao, có thể tẩy thoát tội ác, còn hôn đến cái quân hầu vị trí, hắn rất thỏa mãn, mà lại đối Trần Mặc nhân phẩm bản sự vẫn là rất bội phục. Đầu năm nay, làm quan có thể vì thủ hạ tướng sĩ làm đến bước này, hắn thật chưa thấy qua, về phần Trần Mặc muốn thăng quan phát tài lý niệm, ai không muốn. So với những cái kia ra vẻ đạm mạo, Trần Mặc dạng này ngược lại dễ dàng nhận quân bên trong tướng sĩ ủng hộ. Gần nhất, Trần Mặc đang từng bước tướng quân bên trong quyền lợi điểm đến 3 cái quân tư mã trong tay, đây đều là Trần Mặc cảm thấy sẽ không dễ dàng phản bội mình người, tuyệt đối trung thành, kia không tồn tại. Về phần vì sao chuyển xuống quân quyền, mặc dù binh quyền nhất định phải nắm trong tay chính mình mới có càng nhiều giá trị, nhưng liền như là Lưu Hoành sau khi chết, Tây Viên Bát Hiệu địa vị dần dần trở nên xấu hổ đồng dạng, quân đội trong tay, kia là thẻ đánh bạc, nhưng không phải toàn bộ, Trần Mặc muốn thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc, tự nhiên không thể một mực đợi trong quân đội. Đồng Trọng được phong làm xa kỵ tướng quân đã qua 2 ngày, Kiển Thạc có chút ngồi không yên, hậu chi hậu giác nhìn ra Hà Tiến bước này ý đồ chân chính, hắn muốn đem tất cả binh quyền đều thu về dưới trướng. Lạc Dương dứt bỏ vệ úy, hiện tại cũng chỉ thừa trong tay hắn điểm ấy binh mã không có bị Hà Tiến lấy đi. Thư cho Quách Thắng, Việt Trung, Tống Điển bọn người, muốn lập lại chiêu cũ, đem Hà Tiến lừa gạt vào cung môn, sau đó đóng cửa tru sát. Kế sách như thế nào, trước không thảo luận, nhưng Kiển Thạc chuyện này làm, vốn là thật quá ngu xuẩn, bởi vì Trần Mặc đi vào phủ đại tướng quân thời điểm, Kiển Thạc cho Quách Thắng tin đã tại Hà Tiến trong tay. Mặc Lang tới thật đúng lúc. Hà Tiến nhìn xem tin, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc cười nói, đây là Kiển Thạc chi tin, Mặc Lang coi là nên làm như thế nào. Trần Mặc nhìn xem Kiển Thạc thư, có chút im lặng, tiên đế đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được hắn có vũ lực. Dù sao loại chuyện này ngươi phái cái tiểu hoàng môn đi nói đều so trực tiếp cầm thư bây giờ tới, mà lại Quách Thắng cùng Hà Tiến là đồng hương, Hà Thái Hậu cùng Hà Tiến có thể có hôm nay địa vị, Quách Thắng xuất lực không nhỏ, ngươi là thế nào cảm giác người sẽ giúp ngươi. Mưu hại đại thần trong triều, đây là tội chết, đại tướng quân sư xuất nổi danh, chỉ cần đem này tin đưa cho bệ hạ nhìn, một hoàng môn lệnh liền có thể đem xử tử, thuận thế nhưng thu hắn binh quyền. Trần Mặc đem thư trả lại cho Hà Tiến mỉm cười nói. Nhưng có người đề nghị, mượn cơ hội này triệt để trảm trừ hoạn quan. Hà Tiến ngồi xuống, nhìn xem Trần Mặc cười hỏi, Mặc Lang cùng kẻ sĩ suy nghĩ, có phần có sự khác biệt. Tại hạ tự nhiên cũng nghĩ chu trừ hoạn quan, nhưng này tin có thể giết Kiển Thạc, nhưng nếu đem hoạn quan tận tru, có đi quá giới hạn chi ngại, tại chúng ta có lợi, lại cùng đại tướng quân bất lợi. Trần Mặc lắc đầu nói, thiên tử hẳn là sẽ không vì vậy mà trách tội tại ta. Hà Tiến lắc đầu, hắn bây giờ vào triều không bái, lên điện được đeo kiếm, đã là nhân thần chi cực hạn. Đại tướng quân có bao giờ nghĩ tới chu giết hoạn quan về sau sẽ như thế nào? Trần Mặc nhìn xem Hà Tiến, trong mắt lóe ra sáng ngời, chí ít tạm thời cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Ồ! Hà Tiến quay đầu, có chút hăng hái nhìn xem Trần Mặc, kia Mặc Lang cảm thấy, khi nào nhưng là thời cơ tốt nhất? Làm đại tướng quân tìm tới có thể thay thế hoạn quan người lúc. Trần Mặc mỉm cười nói. Thay thế! Hà Tiến híp mắt đánh giá Trần Mặc, gật đầu nói, Trần tướng quân hôm nay lời nói, rất được tâm ta. Thượng quân giáo úy bộ 5 bộ nhân mã, ta đã đáp ứng bản sơ, nhưng điểm hắn 2 bộ, Trần tướng quân ngày mai nhưng bằng lệnh bài đi lĩnh 1 bộ. Đa tạ đại tướng quân. Trần Mặc nghiêm túc thi lễ, mặt tướng cáo lui. Kiển Thạc mặc dù còn không xử lý, nhưng hắn kết cục đã chú định, có thể lại nhiều 1 bộ nhân mã, Trần Mặc đã cực kỳ thỏa mãn, bất quá Hà Tiến đến tột cùng có nghe hiểu hay không mình. Bây giờ kẻ sĩ chu sát thập thường thị thanh âm càng ngày càng cao, Hà Tiến bức bách tại áp lực, chu sát thập thường thị là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn cần phải có thể thay thế thập thường thị đến trợ mình ổn định thế của người. Trần Mặc đã cấp ra một con đường, kẻ sĩ kỳ thật cũng không đồng lòng, bởi vì có thập thường thị tại, sĩ người mới có thể đoàn kết một tới, nhưng nếu không có thập thường thị, kia kẻ sĩ nội bộ chưa hẳn liền là bền chắc như thép, chỉ cần Hà Tiến tìm một chút có tài năng mà không danh vọng chi người vào triều, tự nhiên có thể hình thành mới cân bằng. Mà kể từ đó, Trần Mặc liền có hy vọng tiến thêm một bước, nếu không chỉ bằng chịu tư lịch, chịu danh vọng từng bước một đến. Mình như muốn ngồi ngược lại công khanh chi vị, chỉ sợ đến 10 năm đều chưa hẳn có thể. Nhưng nếu như mình lần này đứng đúng vị trí, thuận thế mà lên cũng chưa chắc không thể. Hôm sau trời vừa sáng, Hà Tiến vào triều, đem Kiển Thạc thư tại bách quan trước mặt đọc lên. Hoạn quan mưu hại đương triều đại tướng quân, đây chính là trọng tội, Lưu Biện lúc này hạ lệnh, cách đi Kiển Thạc tất cả chức quan, mệnh hoàng môn lệnh đem hắn xử tử. Cả triều văn võ đều vỗ tay khen hay. Chính làm tất cả mọi người coi là Hà Tiến chuẩn bị triệt để trừ tận gốc thập thường thị lúc, Hà Tiến lại không có động tác kế tiếp, mai cho đến triều hội kết thúc, mọi người hy vọng phát sinh sự tình cái gì cũng không có phát sinh. Cái này khiến không ít người nổi giận, bọn hắn cảm giác mình lại một lần bị Hà Tiến đùa nghịch, cái này đồ tể giống như trở nên thông minh một chút, nhưng cũng không phải là mọi người muốn. Nghe nói Viên Thiệu sau khi trở về, nện không ít thứ. Bản sơ công cái này cũng có chút quá gấp. Tang phủ bên trong, Trần Mặc một bên khắc lấy Trúc Tiên, một bên quay đầu An Vân Tư cắt gọn hoa quả. Chủ tính hồi lâu, mắt thấy còn kém một bước, lại chậm chạp không được, ai cũng sẽ gấp. Trần Đăng cười lắc đầu nói. Ngươi nhìn, ta liền không nổi, bởi vì ta biết gấp cũng vô dụng. Trần Mặc lắc đầu. Cho nên, ngươi đi cho đồ tể hiến kế. Trần Đăng có chút buồn cười nói. Không thể đem tất cả mọi người nghĩ đều ngu xuẩn, kia nhưng thật ra là mình xuẩn. Trần Mặc thở dài nói, huynh trưởng tin hay không, coi như không có ta, đại tướng quân cũng sẽ như thế làm, có thể tại Lạc Dương lâu như vậy, hơn nữa còn ngồi vào đại tướng quân vị trí, sẽ không thật xuẩn. Mặc đệ tiếp xuống chuẩn bị như thế nào làm? Trần Đăng nhìn xem Trần Mặc cười hỏi. Chờ a. Trần Mặc nhìn đồng hồ, cười nói, bây giờ Lạc Dương binh quyền tận về đại tướng quân, cánh chim đã phong, trong khoảng thời gian này lại chiêu không ít danh sĩ, ta cảm thấy hắn nên tiến hành bước kế tiếp, chỉ là... Trần Đăng nhìn xem có chút trầm mặc, Trần Mặc cười nói, chỉ là mặc đệ không biết, hắn sẽ hay không lựa chọn ngươi cho đường. Thân ở cao vị, đa nghi là khẳng định, đại tướng quân thực chất bên trong, đối kẻ sĩ có chỗ đề phòng. Trần Mặc thở dài một tiếng nói, thật vất vả được sĩ người thân phận, nhưng thực sự đến, kỳ thật cũng không trong tưởng tượng tốt như vậy, kẻ sĩ thế giới bên trong, tính bài ngoại mạnh, nội bộ cũng tràn đầy lục đục với nhau, vòng người bên ngoài, một bên muốn có được tán thành, một bên khác, đối kẻ sĩ cũng là rất có đề phòng. Thế giới này, liền là cái thái cực, mặc kệ ngươi ở vào chỗ kia, cũng khó khăn thoát khỏi phiền não, trừ phi ngươi thật quên đi tất cả, làm ẩn sĩ, hơn nữa còn là loại kia. Danh vọng rất cao ẩn sĩ, thì như Trịnh Huyền loại kia. Cho nên, mặc đệ cũng không xác định. Trần Đăng hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Mặc, mình cái này huynh đệ mọi chuyện liệu người tại trước, có rất ít đem cầm không được. Ta lại không phải thần tiên, làm thế nào biết. Trần Mặc lắc đầu, mà lại lòng người thiện biện, đại tướng quân đối ta cũng có phòng bị. Ta vạch con đường, hắn chưa chắc sẽ đi, nhưng nếu không cần đầu này, cũng chỉ có hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Hiền đệ nói là Trần Đăng nhìn về phía Trần Mặc, các tướng lĩnh. Không bị kẻ sĩ tán thành, đồng thời lại có cùng kẻ sĩ tranh quyền chi lực, ngoại trừ bọn hắn, ta nghĩ không ra còn có người nào. Trần Mặc cười khổ nói, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả, những người kia có thể so sánh hoạn quan khó đối phó nhiều. Nhưng kể từ đó Trần Đăng nghĩ, thật là có khả năng này, sắc mặt cũng hơi đổi. Mặc dù các tướng lĩnh đều là thế gia môn sinh cố lại, nhưng cái này quan hệ Trần Mặc lắc đầu, chú biên tướng lĩnh nhiều tính tình kiệt ngạo bất tuần, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ bởi vì những này ẩn nhẫn, nhưng sẽ không quá dài. Trấn biên tướng lĩnh, kia phần lớn là các nơi thổ hoàng đế, mà lại lâu dài bên ngoài, làm đã quen chuyên quyền độc đoán đại tướng, ngươi để bọn hắn trở về nhìn kẻ sĩ sắc mặt làm việc, ngay từ đầu có lẽ khả năng, nhưng thời gian lâu, chỉ sợ ép không được, đây là nhân tính. Đừng hy vọng những cái kia sát phạt quả đoán tướng lĩnh có thể một mực cẩn nhẫn, nhất là kẻ sĩ bây giờ đối với không phải kẻ sĩ thái độ, đều ở một loại cao cao tại thượng nhìn xuống thị giác, những này trưởng khống quân đội các. Đại tướng, cái nào chịu được cái này? Chỉ mong không sẽ như thế đi. Trần Mặc nhìn xem Trần Đăng có chút bất đắc dĩ nói, như thật xuất hiện loại tình huống này, Trần Mặc cảm thấy kẻ sĩ chiếc thuyền này sớm tối đến chìm. Ngươi cảm thấy đồ tể liệu sẽ như ngươi lời nói. Trần Đăng cau mày nói. Chuyện này cũng không tốt nói đùa. Cơ hội đối với nửa đi, kỳ thật mọi người nếu như có thể thả lỏng một ít, đại tướng quân có lẽ sẽ không quá sớm làm quyết định, chỉ là bản sơ công bọn hắn. Có chút gấp. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ nói. Viên Thiệu thậm chí đón mua Hà Tiến môn khách đang khuyên Hà Tiến giết thập thường thị, Hà Tiến gần nhất ở phương diện này áp lực cũng không nhỏ đâu. Nếu theo kết quả xấu nhất, hiện đệ chuẩn bị như thế nào? Trần Đăng nhìn xem Trần Mặc hỏi. Lui cầu tự vệ, hướng triều đình chờ lệnh trấn thủ biên cương. Tốt nhất có thể mưu đến một chỗ, chỉ là nên đi chỗ nào, Mặc chưa nghĩ kỹ. Trần Mặc thở dài một tiếng, Châu Mục chế khởi động lại, vốn là để triều đình cùng địa phương quyền lực mất cân bằng, nếu như Hà Tiến lại đem biên tướng đều cho triệu hồi đến, triều đình kia chẳng khác nào phế đi, Trần Mặc muốn trở thành Trung Hưng Đại Hán chi thần, nhưng thật đến một bước kia, Đại Hán chỉ sợ cũng không chịu nổi. Trần Đăng nghe vậy khe như mày, Trần Mặc cái này là dựa theo dự tính xấu nhất đi phỏng đoán, nhưng quyết định bởi chuyện này, lại là Hà Tiến. Trần Mặc có thể dẫn đạo Hà Tiến hướng bên này nghĩ, nhưng không cách nào tả hữu Hà Tiến quyết định, đây là nhức đầu nhất. Chương 84, kết thủ kết toán. Chuyện kế tiếp liền cực kỳ có ý tứ, Hà Tiến hiển nhiên không nguyện ý tiếp tục giúp kẻ sĩ đi tru sát hoạn quan, nhưng đối mặt Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo bọn người cực lực khuyên can, Hà Tiến cũng không thể bỏ mặc, bởi vậy đem cái này bóng ra đá cho Hà Thái Hậu, lý do cũng phi thường đầy đủ. Nhưng Thái Hậu chấp trưởng nội cung, tự nhiên không cần bận tâm quá nhiều. thái độ càng là hết sức rõ ràng, bên trong quan thống lĩnh cấm tỉnh, từ xưa cùng nay, Hán gia cố sự, không thể phế vậy. Nay tiên đế mới vứt bỏ thiên hạ, các ngươi muốn tru sát cựu thần, không phải nặng tông miếu. Ý tứ nói đúng là, hoạn quan thống lĩnh phục thị hoàng cung, đều là rất sớm trước kia liền quyết định, bây giờ tiên đế vừa mới băng hà, các ngươi liền muốn tru sát hắn cựu thần, chính là đối tổ tông bất kính. Một câu, nghĩ giết bọn hắn, không có cửa đâu. Thái hậu không đồng ý, Hà Tiến tự nhiên cũng sẽ không đồng ý, Viên Thiệu bọn hắn coi như thật muốn giết cũng không dám mạnh đến, nếu quả như thật làm như vậy, đừng quản cái gì tứ thế tam công môn sinh cố lại, Tịnh Châu, Tây Lương, U Châu còn có phương Nam những cái kêu biên tướng khẳng định sẽ không chút do dự dẫn binh cần vương, chủ đạo sự tình lần này, có một cái tính một cái, đều không đường sống. Đây cũng là lúc ấy Vương Doãn thở dài, Trần Mặc không tiếp lời nguyên nhân, nếu thật là cái lô mãng thiếu niên, nhiệt huyết bay vọt chạy đi giết hoạn quan. Kia Trần Mặc kết quả cuối cùng liền là bị lấy ra tế cờ, dĩ tạ thiên hạ. Mà cũng bởi vì câu nói này, Trần Mặc đối Vương Doãn duy trì kính nhi viễn chi thái độ, lão nhân này nghe nói cực kỳ cương trực, kết quả vừa mới trở lại Lạc Dương tựa như để cho mình đi làm kẻ chết hay. Lúc ấy Trần Mặc không có trực tiếp trở mặt động thủ, đã coi như là rất cho Viên Thiệu mặt mũi. Kết cục này, hiển nhiên không phù hợp sĩ tộc lợi ích, kẻ sĩ muốn cầm quyền, cũng không hy vọng một mực tại Hà Tiến thủ hạ không đúng, nói cho cùng. Hà Tiến không phải năng lực không được, mà là xuất thân không đủ, nếu như Viên Ngôi tại trên vị trí này, cho dù có người khó chịu, nhưng cũng sẽ không như bây giờ như vậy. Ngay hôm đó, Viên Thiệu lại lần nữa đem Tào Tháo, Trần Mặc bọn người mời đi vào Hà Tiến phủ thượng, cái này khiến Hà Tiến rất bất đắc dĩ, lao tử nơi này thành các ngươi họp địa phương. Nhưng cũng không thể mở miệng đuổi người đúng không, cho nên Hà Tiến chỉ có thể ngồi quỳ chân tại trên vị trí của mình, nghe một đám người ở chỗ này rong rạc, dù sao Thái Hậu nơi đó đã lên tiếng. Các ngươi muốn có bất mãn, tìm Thái Hậu đi nói, nàng nếu là đồng ý, vậy ta cũng không ý kiến. Đại tướng quân, Viên Thiệu đại khái cũng là đoán được Hà Tiến ý nghĩ, đối Hà Tiến thi lễ nói, từ xưa đến nay, nội cung không được tham gia vào chính sự chi cổ hấn, Thái Hậu mặc dù tôn quý, nhưng quốc gia đại sự, có thể nào đều nghe một phụ nhân nói. Hà Tiến nhíu mày, đã có chút bất mãn, Viên Thiệu lời nói này, đã có chút rèm pha Thái Hậu ý tứ, đây chính là muội muội của hắn. Đang muốn phát tác thời khắc. Đã thấy Viên Thiệu tiếp tục nói, tưởng tượng ngày xưa giặc khăn vàng lên, lập công người đa số các tướng lĩnh, nhưng mà cuối cùng công lao lại đều bị Thiến Hoạn đánh cắp, Thiệu coi là, sao không mời các phương trọng tướng nhập Lạc Dương, đến nay phong phú chống chỗ, thứ hai cũng có thể mượn cơ hội tru sát hoạn quan. Hà Tiến ý nghĩ, Trần Mặc có thể đoán được, những người khác coi như phản ứng chậm một chút cũng có thể đoán được, tháng 5 Đổng Trọng tự sát, cho tới nay đã co hơn tháng, nếu như Hà Tiến hữu tâm giết thập thường thị, đã sớm động thủ, nhưng chậm chạp không động thủ. Hiển nhiên Hà Tiến căn bản không ý tứ này, về phần vì sao. Cân bằng ngươi, trong triều những người này hôn lâu như vậy, điểm ấy chính trị khiếu giác vẫn phải có. Đã ngươi muốn cân bằng, vậy liền cho ngươi cái mới cân bằng. Trần Mặc tiến đến Tào Tháo bên người, thấp giọng dò hỏi, kế này ra ngoài gì nhân thủ. Tào Tháo không nói chuyện, chỉ là nhìn một chút cách đó không xa Bình Chân như vậy ngồi ở chỗ đó Vương Doãn. Đã hiểu. Trần Mặc có chút không nói gì, hắn rõ ràng phát giác được, Hà Tiến có chút tâm động. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, thật đem những này biên tướng mời tiền đến, cũng liền không Trần Mặc chuyện gì. Trần Mặc lúc này đứng lên nói, đại tướng quân, bản sơ công, Mặc coi là, cử động lần này không ổn. Ồ! Hà Tiến ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, ngược lại không trách Trần Mặc xen vào, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng Trần Mặc vô luận kiến thức vẫn là bây giờ địa vị, ở chỗ này tư cách nói chuyện vẫn phải có. Trần Mặc hít sâu một hơi, đối Hà Tiến không người nói, đại tướng quân bây giờ tay cầm thiên hạ binh quyền. Nắm toàn bộ hoàng uy, lấy tướng quân hôm nay chi vị, nghiêm túc triều cường dễ như trở bàn tay, Trương Nhượng chờ hoạn quan bất quá tiểu hoạn, nếu muốn trừ chi không khó, nhưng nếu dẫn tứ phương hảo cường nhập Lạc Dương, mà có thể trừ bỏ hoạn quan, nhưng tứ phương hảo cường lại nên như thế nào an trí? Cử động lần này cùng dẫn sói vào nhà có gì khác? Cũng coi là điểm tỉnh đang ngồi đám người, Lạc Dương tài nguyên cứ như vậy nhiều, nếu là dẫn tứ phương hảo cường tiến vào Lạc Dương, Viên Thiệu những người này đương nhiên sẽ không thụ ảnh hưởng, nhưng bọn hắn những người này nhưng cũng không có cái gì chỗ tốt có thể kiếm, thậm chí khả năng bị đá ra khỏi cục. Trần tướng quân nói quá lời. Vương Doan đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, các phương hào cường đều ta đại hán trung trinh chi sĩ, không ít vẫn là viên công, đại tướng quân môn sinh cố lại, Trần tướng quân thế nhưng là hoài nghi bọn hán. Trần Mặc nghe vậy nhíu mày nhìn xem Vương Doan, lao ra hỏa lại tại cho mình đào hố, hắn như thật ứng, đến lúc đó Hà Tiến thật đem tứ phương hào cường dẫn vào Lạc Dương, cái này lời truyền đến những người này trong lỗ thai. Mình sợ là không dễ chịu, hắn không nhớ rõ mình khi nào trêu vào lao gia hỏa này, sao từ nhập Lạc Dương đến nay, có cơ hội liền cho mình đào hố. Thật coi mình dễ khi dễ. Đang muốn nói chuyện, một bên Tào Tháo đột nhiên lôi kéo Trần Mặc, ra hiệu hắn chớ nói nữa. Ngược lại là một bên Trần Lâm nhíu mày đứng lên nói, hạ quan cũng coi là Trần tướng quân lời nói có phần có đạo lý, lúc này dẫn tứ phương chư hầu nhập Lạc Dương, khó tránh khỏi gây nên dung chuyển, công tất không thành, phản dễ gây nên xã tắc dung chuyển. Hiền đệ, lúc này tối thật là ít nói, lão nhi kia tựa hồ muốn mượn ngươi lập đức. Tào Tháo đối Trần Mặc thấp giọng nói, lập đức, ta. Trần Mặc rất nhanh kịp phản ứng, Vương Doãn trở lại Lạc Dương, ngày xưa nhân mạch thanh danh đã mất hơn phân nửa, mình tuổi nhỏ, mà lại trong khoảng thời gian này biểu hiện sinh động, tại Lạc Dương đã rất có nhân vọng, lao đầu nhi là cho là mình tuổi nhỏ dễ bắt nạt, muốn hố mình một thanh, đến lúc đó lại kéo chính mình một thanh, thanh danh này liền có, mình nếu là thật niên kỷ thiếu vô tri, nói không chừng còn phải đối với hắn mang ơn. Chỉ là Vương Doãn hiển nhiên tìm nhầm đối tượng, Trần Mặc mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng không vô tri, Vương Doãn hai lần đào hố, đều bị Trần Mặc nhìn thấu, song phương cửu đoán xem như kết. Có đôi khi kết thù cũng không phải là nói ngươi không làm cho người ta liền sẽ không cùng người kết thù kết toán, đừng người mưu hại ngươi, sau đó bị ngươi nhìn thấu, đối phương lo lắng ngươi trả thù, sau đó thù này liền kết. Vậy hắn nhưng tìm nhầm người. Trần Mặc ngồi tại Tào Tháo bên người, bất mãn lẩm bẩm một câu. Tào Tháo gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, mình tiểu huynh đệ này mặc dù ngày bình thường nhìn xem hiền lành, nhưng muốn thật chọc hắn, vậy liền thể hội một chút như nào là mặt dày tâm đen đi. Nhìn về phía Vương Doãn ánh mắt, không khỏi mang theo mấy phần đồng tình. Mặc dù Trần Mặc, Trần Lâm hai người đều có khuyên bảo, mà lại Trần Mặc trước đó đã từng tiết lộ qua nguyện ý trở thành cân bằng mới mấu chốt, nhưng hiển nhiên, theo Viên Thiệu, so với Trần Mặc loại này thế cô lực yếu, đem tứ phương hảo cường chiêu nhập Lạc Dương, ngược lại lại càng dễ cùng sĩ tộc hình thành mới cân bằng, bởi vậy không để ý đám người phản đối, khư khư cố chấp, lúc này đáp ứng Viên Thiệu yêu cầu, hạ chiếu cho tứ phương hảo cường nhập Lạc Dương. Đại cục đã định. Nhưng Trần Mặc lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nước cờ này, đối với thế gia mà nói cũng không có lời, Viên Thiệu chỉ sợ có ý định khác. Trần tướng quân dừng bước. Đám người thương thảo một phen về sau, Hà Tiến tuyên bố tan họp, Trần Mặc chính cùng Tào Tháo cùng Trần Đăng đi ra ngoài, đã thấy Vương Doãn đột nhiên đuổi theo. Trần Mặc trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung, nhìn về phía Vương Doãn nói, tử sư tiên sinh thế nhưng là có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Vương Doãn lắc đầu cười nói, trước đây cùng Trần tướng quân có chỗ xung đột. Nhưng việc này chính là trong âm thầm cùng bản sơ nghị tốt, cũng không nhằm vào Trần tướng quân chi ý. Nguyên lai tại tử sư tiên sinh trong mắt, Mặc liền là như vậy lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo người. Trần Mặc một mặt ra vẻ tức giận chi tình nói, công về công, tư về tư, Mặc trước đó tại công đường lời nói, chính là cái nhìn cá nhân, đại tướng quân đã không nghe, Mặc chi chức trách đã kết thúc, về phần tử sư tiên sinh lời nói, nhưng cũng có đạo lý, chỉ là ngươi ta suy nghĩ khác biệt ngươi, há có thể vì vậy mà trách tội. Trần tướng quân mặc dù tuổi nhỏ, lại có thể như vậy hiểu rõ đại nghĩa, đồng ý không kịp. Vương Doãn đối Trần Mặc thi lễ nói. Nơi nào, tử sư tiên sinh năm đó không sợ quyền quý, thả gãy không con khí tiết, mới là chúng ta mẫu mực. Trần Mặc vội vàng đáp lễ lại nói. Nếu như thế, Trần tướng quân nhưng có nhàn hạ, tại hạ tối nay chuẩn bị thực rượu, mời chư vị, Trần tướng quân vừa cắt chớ từ chối. Vương Doãn thuận miệng nói. Nơi nào, vinh hạnh cực kỳ, không bằng người ta đồng hành như thế nào. Tại hạ có rất nhiều học vấn trên sự tình, muốn cùng tử sư tiên sinh thỉnh giáo. Có thể cùng Trần tướng quân cái này chờ thiếu niên anh kiệt luận thế, quả thật điều thú vị, mời. Mời. Nhìn xem sóng vai mà đi, trò chuyện vui vẻ hai người, Tào Tháo cùng Trần Đăng liếc nhau. Nếu như mới vừa rồi không có nghe ra Vương Doãn lời nói bên trong hố, có lẽ liền thật đặc biệt nương coi là hai người này là bạn vong niên. Cũng chỉ có Tào Tháo minh bạch, Vương Doãn có lẽ thật là đến tốt như thế, nhưng Trần Mặc đây là đem Vương Doãn cho ghi ở trong lòng. Về sau chỉ cần bị Trần Mặc bắt được thời cơ, Vương Doãn không chết cũng phải lột ra, mình tiểu huynh đệ này, rộng lượng thời điểm thật là rộng lượng, nhưng nếu thực sự có người trêu chọc hắn, kia hạ chàng như thế nào liền thật khó mà nói. Mạnh Đức huynh. Trần Đăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tào Tháo. Nguyên Long có chuyện gì chỉ giáo? Tào Tháo cười nói. Chỉ giáo không dám nhận. Trần Đăng nhìn xem Tào Tháo nói, ta nghe Tử Nguyên còn có thúc phụ nói qua, ta cái này Mặc đệ tính tình cứng cỏi, nhưng cũng cao ngạo, dù thiện chí giúp người, lại cũng khinh thường nói bừa, hôm nay cái này. Nghe nói Mặc đệ nhập Lạc Dương về sau, cùng Mạnh Đức huynh người thân nhất, hắn biến thành bây giờ bộ dáng này, phải chăng cùng Mạnh Đức huynh có quan hệ? Ta. Tào Tháo khiếp sợ trợn tròn trong mắt, hô hấp đều dồn dập mấy phần, cái này cùng ta có liên can gì? Tào Tháo đột nhiên có chút muốn chửi mẹ. Là, mình thanh danh là không tốt lắm, nhưng ngươi huynh đệ kia cũng không phải ngươi nói như vậy thuần lương, kia thật là mặt dày tâm đen, hết lần này tới lần khác lớn một bộ người vật vô hại bộ dáng. dựa vào cái gì hắn cùng ta kết giao đã cảm thấy là ta làm hư hắn. Coi như trước kia thật là ngươi nói tới như vậy, đó cũng là hắn vô sự tự thông, cùng mình tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Nghĩ nhớ năm đó một mặt vô hại đi uy hiếp Hứa tử tướng, Tào Tháo liền cảm giác có chút đau đầu, Trần Mặc người này, tại giả vô tội phương diện có thiên nhiên ưu thế, dựa vào cái gì mình giả vô tội người khác cũng không tin, kia Trần Mặc liền có thể một chứa một cái chuẩn. Cũng bởi vì hắn tốt hơn chính mình nhìn. Mạnh Đức Minh đừng nội, tại hạ cũng là thuận miệng chi ngôn, kỳ thật, Mặc đệ như vậy. Rất tốt. Trần Đăng vội vàng lắc đầu. Là rất tốt, không dạng này, tại Lạc Dương loại này ăn người địa phương nhưng sống không nổi. Chương 85, Kiển Thạc Di Mệnh. Vương Doãn vừa mới trở lại Lạc Dương, lúc này Lạc Dương cùng năm đó lúc rời đi sớm đã biến rất nhiều, hắn cần một lần nữa tích lũy nhân mạch, về phần như thế nào tích lũy nhân mạch, mời khách uống rượu là thường thấy nhất cũng thủ đoạn hữu hiệu nhất, khách tới nhiều ít sẽ cho chủ sự người một chút mặt mũi, mời nhiều hơn, người này mạch tự nhiên cũng liền có. Bất quá cũng không phải bình thường dịch quán loại kia, mặt bài đến có, rốt cuộc Vương Doãn loại thân phận này, mời tới cũng nhiều là danh sĩ. Vương Doãn cả đời gặp quá nhiều thiếu niên đắc chí anh tài, nhưng thiếu niên đắc chí còn có thể không phiêu lại không nhiều, Trần Mặc liền là hắn bên trong một cái, nhưng hỏng bét chính là, mình đem người đắc tội. Liên tiếp hô hai lần, cũng đều bị người hời hợt tránh thoát, mặc dù Trần Mặc một bộ không biết dáng vẻ, nhưng Vương Doãn sao sẽ tin tưởng, một lần có thể là trùng hợp, hai lần liền là người thiếu niên này lòng dạ rất sâu đây này. Hắn về sau tìm Trần Mặc nói chuyện thiếm, vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không chọc giận thiếu niên này. Ai ngờ liền thật cùng chuyện gì đều không phát sinh bình thường, cùng mình chuyện trò, cho tới cuối cùng, Vương Doãn phát hiện mình đều có chút bội phục thiếu niên này học thức, nhưng tương tự, đối Trần Mặc cũng sinh lòng kiêng kỵ. Dạng này người, nếu như không có kết thù kết toán, Vương Doãn không ngại kết giao một phen, nhưng kết thù kết toán, đó chính là một loại khác tâm tính, nhiều ít là có chút hối hận không hiểu rõ người này liền trực tiếp trêu chọc, cũng là Trần Mặc niên kỷ cùng bộ kia người vật vô hại dáng vẻ cho người lừa gạt tính quá lớn. Nhưng có thất bại hai lần, Vương Doãn cũng không dám lại lung tung xuất thủ, nhất là nhìn xem Trần Mặc trong bữa tiệc cùng Lô Thực, Tuân Sảng bực này nhân vật đều có thể lời nói thật vui thời điểm, Vương Doãn lựa chọn tạm thời quên chuyện này. Hai vị này cũng không phải hắn có thể trêu chọc nhân vật, cái này vừa mới trở lại Lạc Dương, còn không đại triển quyền cước, liền đem hai vị trong nước đại nho đắc tội, kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiệc rượu vẫn là cực kỳ vui sướng, Trần Mặc đối với có thể lại cọ đến một bữa cơm tương đối vui vẻ, hắn hiện tại mặc dù không thăng quan, nhưng binh quyền càng nặng. Mặc dù Hà Tiến cho hắn gọi bộ phận quân lương, nhưng cũng không đủ, có thể tiết kiệm vẫn là tỉnh một chút tốt. Đối với loại này thêm binh quyền lại không thêm bổng lộc hành vi, Trần Mặc có chút căm thù đến tận xương thủy. Nghe nói hôm nay kia gì liền thi đối hỏi truyền chiếu các trấn hào cường hội tụ Lạc Dương. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người uống đến có chút mơ hồ, Lô Thực nhìn chung quanh người, quay đầu nhìn về phía bên người Trần Mặc thấp giọng hỏi. Đúng vậy a, Lô Công cũng thấy không ổn. Trần Mặc gật gật đầu, sự tình đã phát sinh. Lại đi nói cái này như thế nào không đúng cũng mất ý nghĩa, ngược lại làm cho người ta ngại, bất quá Lô Thực đã nhấc lên, Trần Mặc cũng liền thuận lời nói của đối phương lánh giáo một chút, cao tuổi người, đều thích dạy bảo hậu bối, hắn hiện tại làm học sinh tốt cũng được. Là không ổn, bất quá cũng là các ngươi ép quá chặt. Lô Thực gật đầu thở dài một tiếng, hắn tại triều nhiều năm, quan trường chìm nổi, rất nhiều chuyện thấy cực kỳ thấu, sẽ không cho là tất cả sai đều tại Hà Tiến. Kỳ thật thế cục hôm nay, hoàn quan mặc dù thất thế, nhưng còn có thể kiềm chế kẻ sĩ một chút, Hà Tiến cũng cần hoạn quan đến cân bằng kẻ sĩ, dạng này tiếp tục mấy năm lời nói, hoạn quan cơ bản không thể lại có thành tựu, triều cục cũng có thể dần dần ổn định lại, đến lúc đó, giết hay không hoạn quan kỳ thật đã không trọng yếu, kẻ sĩ muốn đoạt quyền, cũng có năng lực dần dần giá không Hà Tiến, đây là hoàn mỹ nhất. Nhưng Lạc Dương kẻ sĩ hiển nhiên không muốn chờ lâu như vậy, cho nên Hà Tiến nhìn như phong quang vô hạn, mỗi ngày lại bị danh sĩ làm cho có chút muốn giết người. Lúc này tìm kiếm mới điểm thăng bằng kỳ thật cũng không sáng suốt, thế cục còn không triệt để ổn xuống tới dễ dàng tái sinh loạn, nhưng Lô Thực minh bạch những này cũng làm không là cái gì, Viên Thiệu cái này tuổi trẻ một đời danh sĩ nhóm, hiển nhiên không có kiên nhẫn tiếp tục chờ xuống dưới, Lô Thực mở miệng cũng vô dụng, đây không phải một chuyện hai người tình, mà là toàn bộ Lạc Dương kẻ sĩ bức thiết hy vọng triệt để cầm quyền khao khát. Vì sao lại biến thành dạng này, đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nhưng hiển nhiên không thích hợp ở chỗ này nghiên cứu thảo luận, Lô Thực cũng chỉ là chạm đến là thôi, sau đó cùng Trần Mặc thảo luận, càng nhiều vẫn là văn học thi phú loại hình đào giã tình thao đổ vật. Lão nhân là đại hán giữ cả đời tâm, đến lúc tuổi già, mắt thấy thế cục chuyển biến xấu mình lại bất lực, loại tâm tình này, người bên ngoài dù thông minh cũng rất khó cảm nhận được. Chuyện của ngươi, Cao Thuận đã nói với ta. Nói đến quân doanh thời điểm, Lô Thực nhịn không được nói, Cao Thuận người này, cương trực, nhưng cũng không phải không biết biến báo. việc này không trách ngươi, lại cũng không thể trách hắn. Cao Thuận xem như Lô Thực lão thuộc cấp, đối với cái này thuộc cấp, Lô Thực cũng là cực kỳ thưởng thức, đã từng hướng triều đình đề cử qua mấy lần, nhưng Cao Thuận làm người không quá có thể tiếp nhận quan trường rất nhiều thứ, cho nên một mực không có lên trước, cái này bộ hạ cũ rất ít đến nhà, một khi đến nhà, liền là trong lòng có nghi ngờ. Ta biết. Trần Mặc gật gật đầu, loại người này tương đối cưỡng, nhận lý lẽ cứng nhắc, nhưng một số thời khắc, làm Trần Chủi hiện thực cùng lý niệm sinh ra xung kích thời điểm, cũng không phải là một con đường đi đến đen. Nhìn ra được, hắn cực kỳ thưởng thức ngươi, bây giờ tâm kết xem như giải khai, người này nếu có thể dùng tốt, có thể địch 10 vạn hùng binh. Lô Thực cười nói, hắn đối Cao Thuận hiển nhiên cũng có mấy phần tình thầy cho cảm giác, đây là một loại cảm giác, cũng không nhất định không phải có danh phận loại kia. Lô Công yên tâm, ta không như vậy hẹp hỏi. Trần Mặc cười nói. Một bên Tào Tháo uống một thương rượu, lườm Trần Mặc một chút, lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, quay đầu tiếp tục đi cùng Trần Mặc uống rượu, hiện tại người thiếu niên, miệng đầy mê sảng, liền sẽ lấy lao nhân ra niềm vui, xấu hổ tới làm bạn. Ít nhiều có chút chua, Lô Thực nhưng chưa từng có thân thiết như vậy lôi kéo mình nói qua lời nói, nếu bàn về tài học, mình cũng không thể so với Trần Mặc kém bao nhiêu a. Một trận tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ, đối với Trần Mặc tới nói, cái này đồng dạng là kết giao nhân mạch thời cơ, mặc dù này tiểu yến không phải hắn mở, nhưng ngồi tại Lô Thực cùng Tuần Sảng bên người, còn có thể cùng hai người chậm rãi mà nói, bản thân liền là một cái rất có mặt bài sự tình, có thể khiến người ta coi trọng mấy phần. Bạch Lộ thoáng qua một cái, thời tiết dần dần bắt đầu chuyển lạnh, nhưng lại có chút mát mẻ, lễ ký có mây, gió mát đến, Bạch Lộ hàng, ve mùa đông minh, nói chính là cái này thời tiết, nóng bức đã qua, cuối thu khí sảng. Một buổi sáng sớm, Trần Mặc dậy thật sớm, hoạt động một chút thân thể, nhìn xem trên giường còn tại ngủ say tiểu thiếp, theo Trần Mặc vén chăn lên động tác không tự chủ cuộn tròn rụt lại thân thể. Đêm qua có lẽ có ít quá mức, đến mức bây giờ hắn tỉnh lại đối phương đều không hề hay biết. Thuận tay giúp Vân Tư đem chăn đắp kín, Trần Mặc mặc vào y phục đi ra ngoài, hôm nay không có việc gì, nên đi quân doanh nhìn xem, sớm ăn cũng chuẩn bị tại trong quân doanh đi ăn. Kiển Thạc bị giết về sau, Trần Mặc tăng thêm một doanh nhân mã, đều là từ trên quân phân ra tới, Trần Mặc đặc biệt đem Thôi Cảnh muốn tới, bây giờ dưới trướng có Cao Thuận, Trung Vân, Thôi Cảnh, Dư Thăng tứ tướng, lại thêm Điển Vi, Bảo Canh cùng Đại Lang xem như có thể đem ra được, Điển Vi thích hợp làm tiên phong, xông pha chiến đấu vô song, chỉ là không thích cưỡi ngựa, càng ưa thích bộ chiến điểm này để người có chút đau đầu. Hiện tại tứ phương hảo cường vào kinh thành đã thành kết cục đã định, Trần Mặc cân nhắc chờ những này hảo cường đến, như thế nào tại một đám cường quân bên trong hiển lộ rõ ràng mình chi này nhân mã địa vị. Biên quân nghe nói rất lợi hại, nhưng chưa thấy qua, Trần Mặc cũng không tốt tính ra đối phương sức chiến đấu, nhưng từ trên quân phân ra tới cái này một bộ nhân mã trình độ đến xem, biên quân tuy mạnh, lại cũng chưa chắc liền vô địch. Vừa mới đến quân doanh, chưa chờ Trần Mặc đi ăn cơm, lại nhìn thấy Thôi Cảnh nhìn thấy Trần Mặc đi vào trong doanh về sau, rất mau dẫn lấy một người tới. Tướng quân, ngươi nhưng nhận biết người này. Thôi Cảnh đem người kia kéo đến Trần Mặc trước người, mỉm cười nói. Phan Ẩn. Trần Mặc nhìn người tới, cười gật đầu nói, Phan Tư Mã như thế nào tại này? Hắn nhớ kỹ chia binh thời điểm, Phan Ẩn kia một bộ hẳn là bị điểm đến Hà Tiến dưới trướng mới là, cái này đột nhiên chạy đến chính mình nơi này là vì sao? Tướng quân. Phan Ẩn do dự một lát sau, đối Trần Mặc thi lễ nói, Thạc Công xảy ra chuyện trước đó, từng lưu lại một vật kéo tại mặt tướng, mệnh mặt tướng tìm một trung trinh chi sĩ tặng chi. Trần Mặc nhìn về phía Phan Ẩn nói, trung trinh chi sĩ? Vì sao tìm ta? Tướng quân là đại hán nhiều lần lập chiến công, niên kỷ du hấu, lại là ta đại hán Phan Ẩn lời còn chưa dứt, liền bị Trần Mặc đánh gãy. Phan Tư Mã nói đùa, như đây cũng là trung trinh chi sĩ, cái này Lạc Dương có nhiều lắm, bản tướng tuổi nhỏ lực yếu, không giúp được Phan Tư Mã, Thạc Công di trí, vẫn là tìm người khác phó thác đi. Trần Mặc hiện tại phiền nhất liền là người khác cho hắn mang mũ cao, bình thường có người đột nhiên nâng hắn thời điểm, không phải có việc cầu người, chính là chuẩn bị hố hắn. Nhưng việc này liên quan đến xã tắc. Phan Ẩn gặp Trần Mặc không nghe, vội vàng nói. Mặc chỉ là một rơi gia úy, bản chức chính là phá tặc hộ vệ cấm tỉnh, xã tắc chi trọng, tại ta mà nói, quá mức nặng nề, Phan Tư Mã vẫn là tìm người khác đi. Trần Mặc khoát tay hào nói, Thôi Cảnh, tiễn khách. Phan Ẩn gặp Trần Mặc căn bản không để cho mình nói tiếp ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không người cáo lui. Không bao lâu, Thôi Cảnh trở về, tướng quân, kia Kiển Thạc vật lưu lại, tướng quân vì sao không nhận? Kiển Thạc vì sao mà chết? Trần Mặc nhìn về phía Thôi Cảnh, cười hỏi. Như hại đại tướng quân bị tru. Thôi Cảnh không người nói. Ta là không biết kia Phan Ẩn vì sao tìm được ta chỗ. Trần Mặc đứng lên nói, nhưng Kiển Thạc đều đã chết, ngươi cảm giác ta có thể thay Kiển Thạc cùng đại tướng quân đấu. Về phần kiển thạc lưu lại đồ vật đến tột cùng là cái gì, tốt nhất đừng đụng, cũng đừng nghĩ đến đi biết, loại sự tình này không tới phiên hắn đến quản, nhất là vừa mới mình nếm thử có tiếp nhận suy nghĩ trong nháy mắt, mình khí vận trong nháy mắt hàng một đoạn, vội vàng bỏ ý niệm này đi về sau, vừa mới khôi phục. Phan ẩn vật trong tay, chỉ sợ là cái hố, chí ít Trần Mặc tận lực bồi tiếp hố, có thể đem hắn hố chết cái chủng loại kia. Tứ phương hảo cường sắp nhập Lạc Dương, mà thập thường thị bên kia phải chăng nhận được tin tức, nếu là đạt được tin tức, sẽ như thế nào phản kích, đều là vấn đề, cái này chờ thời điểm, nội tình không dày, mệnh không rất cứng, vẫn là an phận một chút tốt. Tướng quân. Không bao lâu, Bảo Canh mang theo hai tên thám báo trở về, vừa rồi Phan ẩn rời đi thời điểm, Trần Mặc làm thủ thế, bọn hắn đi xem Phan ẩn động tĩnh. Như thế nào? Trần Mặc ra hiệu Thôi Cảnh ngồi xổm hạ xuống, nhìn xem Bảo Canh nói. Kia Phan ẩn chưa có trở về doanh, ngược lại lén lén lút lút đi hoàng cung. Bảo Canh nói. Tướng quân, Phan ẩn ngày xưa chính là kiển thạc tâm phúc, bất quá khi ngày kiển thạc phái hắn mời đại tướng quân vào cung, từng cùng Hà Hậu từng có gặp gỡ. Thôi Cảnh nói. Cho nên, hiện tại cũng có chút không hiểu rõ cái này Phan ẩn đến tột cùng là bên nào người. Được rồi, việc này chớ lại thảo luận, huấn luyện đi. Vâng. Chương 86, Hà Tiến cái chết. Phan ẩn về sau đi nơi nào? Trần Mặc không lại nhiều quản, bây giờ Lạc Dương thế cục đã định, tứ phương hảo cường nhập Lạc Dương đã thành kết cục đã định, Trần Mặc không thay đổi được cái gì, có năng lực cải biến người đều không nói lời nào, mình cũng không cần thiết quan tâm năng lực chính mình bên ngoài đổ vật, mỗi ngày không phải luyện binh liền là về nhà ngủ tiểu thiếp, thỉnh thoảng sẽ đáp ứng lời mời tham gia một chút tiệc rượu hoặc là đi lô thực hoặc tuân sảng nơi đó tiếp một chút. Tứ phương hảo cường nhập Lạc Dương, sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Trần Mặc cũng nghĩ qua, bất quá ở trong đó biến số quá nhiều. Duy nhất có thể xác định một điểm, liền là Viên Thiệu đối với lần này thật mạnh nhập Lạc Dương là có đầy đủ phân khích. Lực lượng sao là, Trần Mặc không biết, nhìn là được rồi. Tướng quân, có người đưa tới thiệp mời. Ngày hôm đó buổi chiều, Trần Mặc chính trong quân đội cùng Điển Vi đối luyện, đã thấy thủ doanh tướng sĩ vội vàng đi vào Trần Mặc bên người, đem một phong thiếp mời đưa cho Trần Mặc. Biết. Trần Mặc tiếp nhận thiệp mời, nhìn kỹ một chút, là Viên Thiệu đưa tới thiệp mời, mà lại cũng không phải là thiệp tối. Muốn hắn mau chóng đuổi tới phủ đại tướng quân, có chuyện quan trọng thương nghị. Cao Thuận. Trần Mặc nhíu nhíu mày, lúc này có chuyện quan trọng gì? Có mặt tướng. Cao Thuận đi vào Trần Mặc bên người, ôm quyền thi lễ nói. Ta không tại trong lúc đó, từ ngươi phụ trách mang binh, tùy thời chuẩn bị xuất binh. Trần Mặc thu hồi thiếp mời, nhìn về phía Cao Thuận nói. Tướng quân, có chiến sự. Một bên Bảo Canh bọn người ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trần Mặc nói. Tạm thời không cách nào xác định, các ngươi chuẩn bị kỹ càng là được. Trần Mặc lắc đầu nói, nhớ kỹ, nếu ta không thể bước ra, đại lang sẽ thay ta tới đưa tin, những người khác mệnh lệnh, hết thể không nghe. Vâng. Cao Thuận nhúng tay thi lễ, theo tiếng lui ra. Trần Mặc để đại lang mang theo một thập thân vệ theo mình rời đi, thẳng đến phủ đại tướng quân, chống đỡ đạt đại tướng quân phủ lúc, đã thấy Viên Thiệu bọn người đều đã trong phủ chờ. Trần Mặc cùng đám người làm lễ qua đi, trực tiếp ngồi tại Tào Tháo bên người, lại đã xảy ra chuyện gì? Lại là Đổng Trác binh mã đã gần đến Lạc Dương. Để tránh triều đình lo lắng, đặc biệt dâng tấu chương lấy đó trung tâm. Tào Tháo có chút dầu dĩ không vui, Hà Tiến lần này chiêu các nơi hảo cường nhập Lạc Dương, hắn đồng dạng lo lắng, nhưng Hà Tiến đều đã đem chiếu thư phát ra ngoài, hắn cũng đành chịu. Nhanh như vậy. Trần Mặc nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ Đổng Trác bây giờ là Tịnh Châu thứ sử, hẳn là tại Thái Nguyên mới đúng, Tịnh Châu đường núi khó đi, từ Thái Nguyên đến tận đây, nói ít cũng có nửa tháng đi, Hà Tiến chiếu thư phát ra ngoài đến nay mới mấy ngày. Nghe nói Đổng Trác tiếp vào bổ nhiệm về sau, một mực đồn trú ở đây, đối ngoại tuyên bố tiêu phỉ. Tào Tháo thở dài nói, loại sự tình này, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra kia Đổng Trác hiển nhiên chí không ở chỗ này, hết lần này tới lần khác Hà Tiến không nhìn ra. Hà Đông khoảng cách Lạc Dương không xa, chậm nhất 3 ngày cũng có thể đến. Hà Tiến lúc này ngay tại đem Đổng Trác dâng tấu chương truyền đọc đám người, Trần Mặc tiếp đi tới nhìn một chút, viết vẫn còn giống có chuyện như vậy, quay đầu nhìn về phía Hà Tiến, nghị nghị ôm quyền nói. Đại tướng quân, chỉ này một biểu, sợ khó nói rõ hắn không khắc tâm, nếu không Đổng Trác vì sao một mực nấn ná tại Hà Đông, không chịu đi nhậm chức. Trần tướng quân chỗ hiến kế sách, bản tướng quân cũng suy nghĩ qua, nhưng cuối cùng khó thành sự tình. Hà Tiến nhíu mày nhìn Trần Mặc một chút, ngữ khí có chút nặng, hắn thấy, Trần Mặc rõ ràng là không tán thành kế sách của hắn. Hầu Ngự Lang cau mày nói, đại tướng quân, tại hạ cũng cảm giác Trần giáo úy nói không sai, Đổng Trác người này, lâu tại vùng biên cương, tính bạo ngược. Như dẫn vào Lạc Dương, sợ không phục quản thúc. Hà Tiến không nhịn được nói, như đang nghi, không đủ mưu đại sự. Lời này cũng có chút xem thường người, Trình Thái tuy không thực quyền, nhưng dầu gì cũng là Lạc Dương danh sĩ, nghe vậy bị khí mặt đỏ tới mang thai, trừng mắt Hà Tiến nói không ra lời. Lô Thực đứng lên nói, ta biết Đổng Trác người này, mặt hiền tâm lạnh hung ác, vừa vào cấm đỉnh, tất sinh tai họa, lấy lão phu ngũ kiến, không bằng dừng chi chờ đến, miễn sinh tai họa. Hà Tiến nhìn một chút Lô Thực, lại nhìn một chút Trần Mặc, cùng Lô Thực đương nhiên sẽ không như cùng Trịnh Thái đồng dạng không khách khí, nhưng hiển nhiên đem Lô Thực cho rằng cùng Trần Mặc một đám, lập tức chỉ là nói, Lô công loại bỏ, ta biết Trọng Dĩnh là người, tất không tướng phụ. Thằng ngại danh, không đủ cùng yêu. Lô Thực lạnh hừ một tiếng, vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp rời đi, Trịnh Thái thấy thế cũng sau đó đuổi theo. Trần Mặc nghĩ nghĩ, không đi, Lô Thực có thể đi, nhưng mình không được, ngồi tại Hà Tiến hạ thủ Viên Thiệu đột nhiên nói, đại tướng quân, Đổng Trác đã gần đến Lạc Dương, sợ Thiến Hoạn đã biết tin tức, để tránh nhiều chuyện, làm mau chóng mệnh Đổng Trác vào kinh thành. Hà Tiến nghe vậy xưng thiện, lập tức sai người tiến đến thúc giục Đổng Trác vào kinh. Luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Trần Mặc nhìn một chút Viên Thiệu, cuối cùng không nói chuyện, một đám người tại Hà Tiến trong phủ khâu tọa, chờ đợi tin tức, tới trạng vạng tối lúc, trong cung tới tiểu hoàng môn, truyền đến Thái Hậu chiếu thư, mời Hà Tiến vào cung. Nếu là tiên đế vẫn còn, trong lúc này cung chi địa, Hà Tiến không dám thiện nhập, nhưng bây giờ tiên đế đã đi, nội cung từ Hà Thái Hậu làm chủ, Hà Tiến tự nhiên cũng mất kia rất nhiều kiêng kỵ, lập tức liền tuân mệnh chuẩn bị tiến đến. Đại tướng quân, việc này có trá. Trần Mặc nhíu mày nhìn về phía Hà Tiến, huống hồ ngoại thần nhập nội cung cuối cùng không tốt, không bằng ngày mai lại đi. Trần Mặc sau lưng, Trần Lâm đứng lên nói, đại tướng quân, Trần giáo úy nói không sai, tại hạ coi là, này hẳn là thập thường thị chi mưu, đi tất có họa. Hà Tiến cau mày nói, Thái Hậu gọi ta, có thể có gì tai họa? Tào Tháo đứng lên nói, đại tướng quân nhưng chiêu thập thường thị xuất cung, sau đó đại tướng quân có thể nhập. Hà Tiến cười nói, mạnh đức cớ gì ra này tiểu nhi chi mưu, ta trưởng thiên hạ đại quyền, chỉ là hoạn quan, dám muốn như nào? Viên Thiệu cười nói, đại tướng quân như đi, lại đối đãi chúng ta mang giáp sĩ đi theo, chuẩn bị bất trắc. Hà Tiến cảm thấy đám người có chút nhỏ nói thành to, bất quá Viên Thiệu hảo ý, hắn cũng không tốt chối từ, lập tức gật đầu đáp ứng. Viên Thiệu, Tào Tháo các điểm binh mã đi theo, Trần Mặc có chút không yên lòng, để đại lang trở về thông chi Cao Thuận, binh tướng mã mang ra quân doanh, chuẩn bị cùng hắn tụ hợp. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp vây quanh Hà Tiến trực tiếp đi vào Trường Nhạc cung trước, lại bị trực ban hoạn quan ngăn trở. Thái Hậu chỉ mời đại tướng quân, những người còn lại không được tiến. Đây cũng là quy củ, mà lại đã đến Trường Nhạc cung, cũng không nghi ngờ gì, Hà Tiến trực tiếp một người rời đi. Trước tới đón tiếp hoạn quan là một bộ mặt lạ hoắc, Hà Tiến nhíu nhíu mày, đi theo tiểu hoàng môn đi một đoạn, đột nhiên tâm giác không đúng, kéo lại kia tiểu hoàng môn nói, Thái Hậu lúc này, nên tại Trường Nhạc cung, ngươi vì sao dẫn ta tới Gia Đức Điện? Kia tiểu hoàng môn vốn là chột dạ, mắt thấy đã qua thanh khóa cửa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này bị Hà Tiến vỗ, run một cái, trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất, sau đó lộn nhào xông về phía trước. Hà Tiến cái nào còn không biết trung kế, lúc này rút kiếm tiến lên, muốn giết tiểu hoàng môn, sau lưng lại truyền đến thanh khóa cửa quan bế thanh âm. Hà Tiến vội vàng quay đầu, đã thấy thanh khóa cửa đã bị người đóng chặt, đồng thời từng dãy đao phủ thủ từ hai bên xông ra, đem hắn bao bọc vây quanh, cung trên tường, xuất hiện Trương Nhượng, Đoạn Khuê đám người thân hình. Trương Nhượng. Hà Tiến nhìn hằm hằm Trương Nhượng. Ngươi cái này là ý gì? Đồng thời ánh mắt bốn phía tới lui, hắn sở dĩ không sợ thập thường thị, đều bởi vì thập thường thị nội bộ cũng không phải một thể, như thập thường thị có mưu đồ bí mật, Quách Thắng bọn người tất sẽ thông báo cho chính mình. Đang tìm bọn hắn sao? Trương Nhượng phủi tay, tự có tiểu hoàng môn dẫn theo Quách Thắng đám người đầu người ra, nhét vào cung dưới tường. Từng viên đẫm máu đầu người, đánh nát Hà Tiến sau cùng may mắn, một thanh rút ra bảo kiếm, nhìn hằm hằm Trương Nhượng, nghiêm nghị quát, ta chính là đại tướng quân, Trương Nhượng. Ngươi có biết cử động lần này chính là đại tội? Đồ tể trung quy là đồ tể, không làm được đại sự. Trương Nhượng thở dài, túi đầu nhìn xuống Hà Tiến, ngươi có nhớ, ngươi có hôm nay chi phú quý là bái người nào ban tặng? Thái Hậu lại là như thế nào được tiên đế sủng ái? Tiên đế về phía sau, vốn cho là ngươi có thể hiểu, chúng ta bất tử, ngươi cái này đại tướng quân chi vị không lo, nhưng bây giờ nhìn đến, lại là chúng ta xem trọng ngươi, ngươi đoán, chúng ta là làm thế nào biết các cường giả vào kinh? Hà Tiến nhíu mày không nói, việc đã đến nước này, còn trọng yếu hơn sao? Nghĩ ngươi chết người, không là chúng ta, mà là Viên Thiệu. Trương Nhượng cười có chút tùy tiện, nhìn về phía Hà Tiến ánh mắt có chút thương hại, tại Lạc Dương những năm này, ngươi ngay cả người nào là địch, người nào là bạn đều không thể phân rõ, lưu ngươi làm gì dùng? Viên Thiệu. Hà Tiến đột nhiên trừng mắt, nhìn về phía Trương Nhượng, giờ khắc này, đầu óc của hắn vô cùng thanh minh. Viên Thiệu một mực cổ động hắn giết thập thường thị, nó mục đích Hà Tiến tự nhiên biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Viên Thiệu ngay cả mình đều muốn giết, giờ khắc này, Hà Tiến trong lồng ngực nổi giận phừng phừng, mình ngợi kẻ sĩ có thể nói không tệ, nhưng những này kẻ sĩ, vẫn đang suy nghĩ mình chết. Nếu không phải lúc này có cửa lớn ngăn đón, Hà Tiến Hận không thể lập tức lao ra, đem Viên Thiệu chém giết, có lẽ Trần Mặc là đúng, mình muốn làm không phải chiêu tứ phương hào cường, mà là tướng sĩ người tách ra, để chính bọn hắn đấu mới đúng. Một bên Đoạn Khuê nghiêm nghị quát lớn, Hà Tiến, Đồng Thái Hậu chính là tiên đế mẹ đẻ, có gì tội về phần lưu vong. Ngươi càng phái người nửa đường đem nó chặt giết. Thái Hậu quốc táng, ngươi lại cao ốm không ra, ngươi bất quá một giới đồ gia tử, nếu không có chúng ta, đâu có hôm nay chi phú quý. Ngươi không nghĩ báo ân, lại đối với chúng ta từng bước ép sát, đuổi tận giết tuyệt. Đồng Thái Hậu không phải ta làm hại. Hà Tiến nghe vậy vội vàng lớn tiếng nói. Chỉ là giờ phút này ai còn nghe hắn nói, nhưng gặp Trương Nhượng vung tay lên nói, giết. Hà Tiến thân là đại tướng quân, tự nhiên cũng có chút vũ dũng, thấy đối phương đã quyết tâm muốn giết mình, từ sẽ không ngồi chờ chết, lúc này rút kiếm mà ra, một bên huy động bảo kiếm chém vào, một bên nghiêm nghị quát, ta chính là đương triều đại tướng quân, người nào dám giết ta. Bảo kiếm trong tay trái bổ phải chặt, trong chốc lát, vậy mà chém ngã mấy đao phủ thủ, thanh khóa cửa đã bị phong kín, Hà Tiến quay người liền hướng phía An Phúc Điện đánh tới, bên kia có Bắc cung vệ đóng giữ, không phải Trương Nhượng dòng chính, có thể chạy ra thăng thiên. Dưới tuyệt cảnh, đúng là để hắn giết ra một đường máu. Bán tên. Nhìn xem Hà Tiến bóng lưng, Trương Nhượng trong mắt lóe lên một vòng âm tàn. Việc đã đến nước này, song phương đã không thể quay lại chỗ trống. Hôm nay khẳng định không thể để cho Hà Tiến sống mà đi ra cửa cung. Lúc này một tiếng quát chói tai, 15 tên cầm trong tay đại hoàng nỏ nỏ thủ chạy vội mà ra, đối Hà Tiến chính là một loạt tề sạ. Đại hoàng nỏ chính là trong quân cường nỗ, ba trong 10 bước, nhưng xuyên thủng bảng giáp, Hà Tiến vào cung cũng không có mặc giáp trụ. Dù là biết không ổn, cố gắng trốn tránh, vẫn như cũng bị ba cái mũi tên động đâm thủng thân thể, kêu thảm một tiếng ngã xuống, bị sau đó đã tìm đến đao phủ thủ loạn đao chạy xuống dòng dòng, một mệnh ô hô. Chương 87, Lạc Dương loạn. Nhượng công, đồ tể đầu người ở đây. Đoạn Khuê dẫn theo đầu người đi vào Trương Nhượng trước mặt. Đồ tể. Trương Nhượng nhìn xem kia đến chết chưa thể nhắm mắt đầu người, lắc đầu thở dài, người ta đều là bị kia kẻ sĩ khinh thường người, cần gì phải tương tàn. Đi đến hôm nay, cũng là ngươi vận mệnh đã như vậy a. Ngoài cung những người kia làm sao bây giờ? Đoạn Khuê cau mày nói. Đem đồ tể đầu người cho bọn hắn nhìn, đồ tể vừa chết, trong quân tất loạn, chúng ta thừa cơ trưởng khống cung đình, có bệ hạ cùng thái hậu nơi tay, thiên hạ này. Trương Nhượng nhìn xem Đoạn Khuê, mang trên mặt mấy phần ý cười, ta đi hướng bệ hạ mời chỉ, có bệ hạ ý chỉ, cái này kinh sư binh quyền tận về chúng ta, ngươi đi Vịnh Yên cùng đem thái hậu chế trụ, nhớ kỹ, không thể không lễ, tất làm. Ngươi mang đồ tể đầu người ném tới ngoài cung, mệnh bọn hắn lập tức rút đi. Đoạn Khuê, Tất Lam đáp ứng một tiếng, bắt đầu chia đầu làm việc, Tất Lam mang theo Hà Tiến đầu người đi cung trên tường. Lại nói thành cung bên ngoài, Hà Tiến vừa vào cửa cung, trong hoàng cung liền đem cửa cung quan bế, Trần Mặc đã nhìn ra kỳ quặc, quay đầu nhìn về phía Viên Thiệu, Viên Công, cái này. Đừng nội, thính quan là được. Viên Thiệu hiển nhiên đã tính trước, cũng không nóng nảy. Rất nhanh, Viên Thuật mang theo hổ bí vệ sĩ đổi tới. Trần Mặc hạ quân giáo úy bộ cũng tại Cao Thuận xuất lĩnh dưới đổi tới, ngoài ra còn có Hà Tiến thuộc cấp Ngô không được tin tức xuất quân đã tìm đến. Trần Mặc nhìn chung quanh, Tây Viên binh mã, Quang Lộc Hân dưới trướng binh mã nhiều nhất hổ bí trung lang tướng còn có Bắc quân ngũ hiệu, Lạc Dương binh mã đến bớt đi ba thành. Làm Tất Lam mang theo Hà Tiến đầu người đi đến thành cung diếu võ Dương Oai thời điểm, kỳ thật mượn đao giết người một chiêu này đã rất rõ ràng, Viên gia muốn trưởng khống Lạc Dương quân chính quyền lợi, Hà Tiến không chịu trừ hoạn quan. Kia kẻ sĩ lực lượng liền không thể cầm tới đối phó Hà Tiến, đã như vậy, liền để hoạn quan giết Hà Tiến, đối phó hoạn quan kỳ thật so đối phó Hà Tiến lại càng dễ. Chỉ là, hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Nhìn xem trên đầu thành diếu võ Dương Oai Tất Lam, Trần Mặc trong lòng đột nhiên có chút bi ai, giống như từ vừa mới bắt đầu, liền không ai cân nhắc qua sau chuyện này, hán thất uy nghiêm ở nơi nào. Nhưng việc đã đến nước này, Trần Mặc không cải biến được đại cục, hắn còn muốn sinh tồn, chỉ có thể thuận Viên Thiệu ý tứ đi làm. Để sau này người cầm quyền Viên Thiệu hoặc là nói Viên gia đem mình xem như người một nhà, mới có tiếp tục đi lên thời cơ, nếu không. Chẳng lẽ trước mặt mọi người nói toạc, cùng Viên Thiệu sống mái với nhau sao? Có mấy cái sẽ giúp mình? Hoặc là nói, coi như liều qua, bước kế tiếp, mình có tư cách chấp trưởng triều chính sao? Không có, đã đường liền thừa đầu này, cũng không có cái gì lựa chọn tốt được. Trần Mặc nhìn xem thành cung trên diếu võ Dương Oai Tất Lam, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, dần dần trở nên dữ tợn. Nghiêm nghị quát, lớn mật thiến tặc, an dám mưu hại triều đình trọng thần. Đang khi nói chuyện, Dương cung lắp tên, một tiện bắn ra, không có chút nào do dự, băng lãnh bó mũi tên tại Tất Lam ngạc nhiên trong ánh mắt bắn thủng cổ họng của hắn. Tại Viên Thiệu khen ngợi cùng vui mừng trong ánh mắt, Trần Mặc giơ lên trường cung, chỉ phía xa thành cung trên những cái kia tay chân luống cuống tướng sĩ, cao giọng quát: "Thiến tặc lầm nước, như hại triều thần, các ngươi thân là đại hán tướng sĩ, giờ phút này không ra cửa cung, hẳn là muốn vì thiến tặc chôn cùng không thành." Trần Mặc bên này động thủ, Hà Tiến thuộc cấp Ngô Khung cũng xuất quân vọt tới thanh khóa cửa dưới, vung đao chém vào, Viên Thuật càng là bộ chỉ huy tốt ở cửa thành hạ trồng chất ủi, phóng hỏa đốt nhóm. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Cung trên tường thị vệ trong chốc lát luống cuống tay chân, có người thả mấy mũi tên, nhưng bốn phía giết tới quá nhiều người, lại không ai chỉ huy, càng nhiều người chạy trốn, còn có người nghĩ mở cửa đầu hàng. Tiếng giết nổi lên bốn phía, hậu phương đột nhiên vọt tới một đợt nhân mã, hướng phía bên này một bên sông một bên giận dữ hét: "Người nào lớn mật như thế, an dám va chạm cấm đỉnh?" Đám người quay đầu nhìn lại, lại là Hà Tiến chi đệ, Sa Kỵ tướng quân Hà Miêu, nhìn thấy Viên Thuật phái người phóng hỏa đốt cửa cung, không khỏi cả giận nói: "Viên công lộ, ngươi muốn tạo phản phải không? Đại tướng quân đã bị thiến tặc giết tại cửa cung bên trong." Viên Thuật cũng không sợ hai hắn, lạnh hư một tiếng nói: "Ngươi lại ở chỗ này chợ kia thiến tặc quấy nhiêu chúng ta, hẳn là sớm cùng thiến tặc có chỗ cấu kết." Hà Miêu nghe vậy kinh hãi, tùy theo lại là giận dữ, hắn xác thực cùng Trương Nhượng bọn người thân gần một chút, nhưng cũng không trở thành bởi vậy liền cấu kết Trương Nhượng bọn người giết nhà mình huynh trưởng đi. Chính muốn nói chuyện, đã thấy Ngô Khung đột nhiên rục ngựa giết ra, trong khoảnh khắc, đã đến Hà Miêu bên người, phẫn nộ quát: "Cẩu tặc nhận lấy cái chết." Hà Miêu thấy thế kinh hãi, muốn rút kiếm ngăn cản, nhưng cuối cùng chậm một nhịp, bị Ngô Khung một đao chạm ở dưới ngựa. "Qua đi." Trần Mặc thấy thế nhíu mày nhìn về phía Viên Thiệu, đừng nói với hắn cái gì Ngô Khung là Hà Tiến bộ khúc, từ đầu đến giờ, cái này Ngô Khung rõ ràng liền là một mực nghe Viên Thuật, hiển nhiên đã đầu Viên ra. Viên Thiệu cũng nhíu mày gật gật đầu, Hà Tiến vừa chết, Hà Miêu lật không nổi cái gì xong đến, hắn cũng không có chuẩn bị làm như thế tuyệt, nhưng Ngô Khung hiển nhiên không phải người của mình. "Ta chính là Viên Thuật Viên công lộ, Hà Miêu cấu kết hoạt quan, nên đang chém, các ngươi chính là đại hán tinh nhuệ, tự nhiên ra sức vì nước, lúc này còn không cùng ta giết vào cung đi, tru sát quốc tặc." Hà Miêu bố trí gặp Hà Miêu bị giết, vốn là hoang mang lo sợ, giờ phút này gặp Viên Thuật đứng ra vung tay hô to, lại thêm có Ngô Khung cái này Hà Tiến bộ hạ cũ tại, nhao nhao đảo hướng Viên Thuật. Dưới sự chỉ huy của Viên Thuật phá tan cửa cung, Ngô Khung một ngựa đi đầu giết vào cửa cung, gặp người liền chặt, gặp người liền giết, thẳng giết Nam cung thây ngã khắp nơi trên đất. Trần Mặc có chút khó chịu, hắn cũng giết người, mà lại giết không ít, nhưng loại này, hắn có chút nhìn không được, lại vô lực ngăn cản, đành phải đối Viên Thiệu thi lễ nói: "Viên công, mặt tướng lo lắng bệ hạ, thái hậu an nguy, như thế thời điểm, đi đầu cứu bệ hạ, thái hậu tại thủy hỏa, cắt không thể để tặc người bắt cóc bệ hạ cùng thái hậu." "Đúng vậy." Viên Thiệu gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tào Tháo, Hà Ngung nói: "Không cần quản những người này, trước tiên tìm bệ hạ cùng thái hậu, nhất thiết phải hộ đến bệ hạ cùng thái hậu chu toàn." "Vâng." Đám người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình xuất lĩnh bộ khúc tràn vào hoàng cung, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Bắc cung phương hướng mà đi. Cao Thuận, Trung Vân, Dư Thăng, Điển Vi, Bảo Kê Anh. Trần Mặc một bên xuất bộ hướng Bắc cung mà đi, mắt thấy một đường thây ngã khắp nơi trên đất, cung Nga nội thị nhìn thấy bọn hắn bốn phía tránh trốn, như tránh rắn giết, lòng có không đành lòng, nghiêm nghị quát: "Có mặt tướng!" Ngũ tướng cùng kêu lên hét to: "Ước thúc bộ hạ, không được lạm sát, kẻ trái lệnh chém." Trần Mặc rất rõ ràng, tại bầu không khí như thế này dưới, không ai ước thúc, người lại biến thành ác ma, có lẽ có ít lòng dạ đàn bà đi, nhưng chí ít vẫn là người. "Mặt tướng lĩnh mệnh!" Trung tướng cùng kêu lên tuân mệnh một tiếng, riêng phần mình ước thúc bộ hạ tiếp tục vọt tới trước. Một đường giết tới Bắc cung, Trần Mặc nhìn thấy một đám cung nhân vội vàng hấp tấp hướng bên này trốn, nhìn thấy bọn hắn, vội vàng cải biến phương hướng, hướng một phương hướng khác chạy như bay. Cản bọn họ lại. Trần Mặc nhìn thấy trong đám người có người mặc lộng lẫy, không giống cung nhân, vội vàng quát. Một bên khác, Tào Tháo cùng Hà Ngung cũng dẫn binh giết tới, gặp Trần Mặc truy một đợt người, vội vàng hỗ trợ chặn đường, rất mau đem người ngăn chặn, lại không phát hiện thiên tử cùng thái hậu, chỉ là một hoạn quan cùng cung nữ choàng thiên tử cùng thái hậu y phục lẫn trong đám người. Chúng thiên tặc gian kế. Hà Ngung cắn răng mắng một tiếng, một phát bắt được một cung nhân nghiêm nghị quát: "Bệ hạ cùng thái hậu đâu?" "Đã bị trung thường thị mang đi cốc môn phương hướng." Kia hoạn quan chưa từng gặp qua cái này chờ chiến trận, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Cốc môn tại Bắc cung mặt phía bắc, sau khi ra cửa, có thể trực tiếp thông hướng Lạc Dương Bắc môn." Trần Mặc cùng Tào Tháo nghe vậy, biến sắc, rìm lại dây cương nói: "Truy." Hà Ngung đẩy ra kia hoạn quan, tiện tay một kiếm tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm chấm dứt đối phương tính mệnh, nổi giận mắng: "Các ngươi cỡ nào thân phận, an dám giả trang bệ hạ, thái hậu. Tại ta giết." Sau lưng một đám như lang như hổ Bắc quân tướng sĩ mãnh liệt mà lên, tại một đám cung nhân thê lương tiếng cầu khẩn bên trong, hơn 10 người khoảnh khắc liền bị giết sạch, Hà Ngung lúc này mới thoáng hả giận, mang đám người dọc theo Trần Mặc cùng Tào Tháo phương hướng đuổi theo. Trần Mặc cùng Tào Tháo xuất quân xông ra Cốc Môn lúc mới phát hiện toàn bộ Lạc Dương đều loạn đi lên, một đám tướng sĩ trên đường, gặp được nam tử trẻ tuổi liền giết, có nam tử trẻ tuổi gặp trốn không thoát, trực tiếp bên đường cởi quần. Cầm đầu tướng lĩnh, chính là Ngô Khung. Ngô tướng quân, cái này là vì sao? Trần Mặc cùng Tào Tháo đệ lại hỏa khí ngăn lại Ngô Khung, còn ngại Lạc Dương không đủ loạn sao? Viên Công hữu lệnh, hoạn quan hòa nước, đáng chém tận hoạn quan. Ngô Khung đối hai người chắp tay một cái, cất cao giọng nói. Những này cũng là hoạn quan. Trần Mặc chỉ trên mặt đất những kia tuổi trẻ nam tử thi thể, hán luật đối với hài đồng thế nhưng là có bảo hộ, chính là sơn tặc đều không ít hài đồng. Trần Mặc còn tại chỗ gần trong thi thể, nhìn thấy mấy tên bừa bộn nữ tử thi thể, trong lòng không minh nghiệp hỏa từ từ vọt lên. Phàm không cần người, đều có thể là hoạn quan, thà giết lầm, không thể buông tha. Nô Khung hơi không kiên nhẫn nói. Bản tướng cũng không cần, ngươi là có hay không muốn giết. Trần Mặc trợn mắt nói. Tướng quân nói đùa, tướng quân tự nhiên không phải hoạn quan, bất quá Nô Khung nhìn Trần Mặc dưới hông, nụ cười trên mặt có chút dập dờn cùng làm cản, phải chăng có làm hoạn quan khả năng, mặt tướng lại là không biết. A Trần Mặc nhẹ gật đầu, ghim lại chiến mã tiếp tục truy kích, lúc gần đi phất phất tay nói, Điển Vi, chặt hắn. Vâng. Điển Vi đáp ứng một tiếng, mang theo đao liền hướng Nô Khung đi đến. Trần Mặc, ngươi dám. Nô Khung kinh hãi, một bên nâng đao đón lấy, một bên phẫn nộ quát, ngăn hắn lại cho ta. Hiền đệ, chớ có xúc động. Tào Tháo nhíu nhíu mày, Nô Khung mặc dù có lỗi, nhưng lúc này, nhà mình nội bộ cũng không cần tái sinh loạn đi. Trần Mặc đột nhiên ghìm chặt chiến mã, nhìn xem Nô Khung bên người những cái kia tướng sĩ, đột nhiên cười, cũng đúng. Nô Khung nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha, chính muốn nói cái gì, lại nghe Trần Mặc nói, toàn giết. Một tên cũng không để lại. Nô Khung kinh hãi, Điển Vi đã vọt tới phụ cận, một thanh ghìm chặt hắn chiến mã, tại Nô Khung kinh dị trong ánh mắt, trực tiếp đem chiến mã lôi ngược lại, tại Nô Khung trong tiếng giống giận dữ, một đao chặt xuống Nô Khung đầu. Sau lưng những cái kia sĩ tốt muốn chạy trốn, nhưng trốn chỗ nào được, bị Cao Thuận bọn người vây quanh, chỉ là một cái công kích liền đều tiêu diệt. Một đám xuất sinh, giữ lại cũng là lãng phí quân lương, không bằng tiết kiệm đến cho ta. Trần Mặc hung hăng nổ ngụm một ngạn, đối Tào Tháo nói. Quá vọng động rồi, kéo tới không ai địa phương lại động thủ không mượn. Tào Tháo cười khổ lắc đầu nói. Người chết là không có giá trị, không ai sẽ dùng hắn đến đụng đến ta. Trần Mặc vừa đi vừa nói, vẫn là mau mau tìm bệ hạ đi. Ngươi cũng biết. Tào Tháo trừng mắt liếc hắn một cái, đi theo Trần Mặc rục ngựa xông về phía trước đi. Chương 88, cứu giá. Ra hoàng cung, Trương Nhượng hội hợp Đoạn Khuê về sau, liền dẫn Lưu Biện, Lưu Hiệp cùng Hà Thái Hậu một đường vọng Cốc Môn phương hướng mà đi, ra Cốc Môn, không bao xa chính là Bắc Mang Sơn, tiến trên núi, tạm thời cũng liền an toàn. Ngọc tỷ truyền quốc nhưng có mang lên. Ngồi tại xe trong trướng, Trương Nhượng quay đầu, nhìn về phía bên người Đoạn Khuê. Chưa từng, không biết bị cái nào tiện tì được, trong lúc cấp thiết tìm không được, thời gian cấp bách, không kịp mảnh tìm. Đoạn Khuê lắc đầu. Trương Nhượng nghe vậy thở dài, nếu có Ngọc tỷ tại, chỉ cần chạy ra Lạc Dương, tìm một chỗ còn có thể đồng sơn tái khởi, nhưng nếu không có Ngọc tỷ, lấy những cái kia kẻ sĩ thói quen, như để bọn hắn tìm tới, chắc chắn sẽ khác lập tân quân, đến lúc đó, bọn hắn bắt cóc Thái Hậu, thiên tử liền không có ý nghĩa. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể trách Đoạn Khuê, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, đâm nghiêng bên trong đột nhiên giết ra một đạo nhân ma đến, đi đầu một người, mặc dù tóc hoa râm, lại có chút hùng tráng, cầm trong tay một cây lớn giáo một chỉ bên này, nghiêm nghị quát, thiến tặc đi nơi nào. Lô Tử Cán. Trương Nhượng thấy rõ người tới, trong lòng nhảy một cái. Người tới chính là Lô Thực, nguyên bản Hà Tiến khăng khăng chiêu Đổng Trác vào kinh thành, khó chịu trong lòng, rời đi sau đã quyết định từ quan không làm, nhưng vào đêm lúc, trong thành đột nhiên đại loạn, hoàng cung bên kia càng là bốc cháy, Lô Thực tâm hệ thiên tử an nguy, lúc này đem trong nhà gia đình nô bộc triệu tập lại, hướng hoàng cung đi, lại đến nghe thiên tử bị cướp, trong lòng kinh hãi, đoán chắc Trương Nhượng bọn người sẽ chạy qua bên này, liền dẫn ra phó tới chặn đường, quả nhiên ở chỗ này ngăn chặn Trương Nhượng một nhóm. Đừng nhìn Lô Thực giàn ua, nhưng hắn cũng không phải phổ thông đại nho, kia là văn võ song toàn, lập qua vô số chiến công nhân vật, thật đối đầu, Trương Nhượng mấy người cũng có chút phạm sợ hãi, nhưng lúc này hậu phương truy binh càng ngày càng gần, như cứ như vậy bị Lô Thực chặn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã thấy Triệu Trung rút kiếm nghiêm nghị nói, Nhượng công đi mau, ta đến cản bọn họ lại. Nói xong, rút kiếm mang theo binh mã thẳng hướng Lô Thực. Trương Nhượng cắn răng, trực tiếp để Sa Phu lái xe xông về phía trước, Lô Thực mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn mang tới chỉ có một chút gia phó, cho dù Lô Thực bản thân rất có năng lực, cũng ngăn không được nhiều người như vậy, tăng thêm Triệu Trung mang theo người liều chết dây dưa, trong chốc lát càng khó thoát thân, trơ mắt nhìn Trương Nhượng khung xe xông ra chúng đây, hướng ngoài thành chạy đi. Lan đi. Lớn dao dương lên, hai tên giáp sĩ trực tiếp bị Lô Thực quét ra, trực tiếp cản chiếc tiếp theo khung xe, đem Sa Phu đâm chết, đang muốn đuổi theo một cái khác khung, nhưng Triệu Trung cắn răng huy kiếm thẳng tiến, Lô Thực trong chốc lát cũng thoát thân không ra. Khung xe bên trên, chính là Hà Thái Hậu, lúc này sắc mặt đã sợ đến tái nhợt, nhìn thấy Lô Thực, một mặt sắc mặt vui mừng nói, Lư Khanh, nhanh cứu ta mà. Thái Hậu yên tâm, hôm nay lão thần nhưng có nữa sức lực tại, định muốn chém giết thiến tặc, cứu bẩm bệ hạ. Lô Thực trong lúc cấp bách đối Hà Thái Hậu nhẹ gật đầu, trong tay trường sóc cũng không ngừng. Lao thất phu muốn chết. Triệu Trung chém giết một lô gia phó, nhìn đứng ở cảng xe trên Lô Thực, cắn răng giận mắng, mệnh lệnh giáp sĩ tập trung vây công Lô Thực. Đúng lúc này, hậu phương tiếng bước chân lên, Trần Mặc xa xa liền nhìn thấy Lô Thực thân ảnh, rất sợ Lô Thực có sai lầm, đã một ngựa đi đầu xông lại, trong tay dây cung liên chiến, tới gần Lô Thực giáp sĩ người còn chưa tới, đã bị liên tiếp bắn giết 5 cái, Lô Thực bên người áp lực nhẹ đi. Lô công không việc gì không? Rút lui cung sách giáo, giết vào chung đây, trực tiếp giết tới Lô Thực bên người.